Chương 179, 2, chương 179, 2, sau một khắc, chỉ thấy cái kia bị chặt phía dưới sọ cương thi, giờ phút này lại bị cái kia Nhậm Thiên Đường lại một lần nữa triệu hoán trở về. Vừa mới bắt đầu là phản, nhưng khi cương thi vươn tay ra có chút nhất chuyển thời điểm, đầu của hắn vậy mà lại phản trở về. Thấy cảnh này, đừng nói là thu sinh bọn hắn cái này một chút đồng lứa nhỏ tuổi, coi như cựu thúc cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt. Chặt đầu không chết, thủ đoạn như vậy chỗ nào còn có thể coi là thời đại mạt pháp có thể đụng tới đồ vật. Chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ trong truyền thuyết tu hành huyền công, cũng hoặc là cấp độ kia quỷ thần có thể làm được a bố ngũ hành pháp trận. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là vội vàng kêu lên chung quanh mấy người, sau đó bố trí ngũ hành pháp trận. May mắn bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không nói không chừng thật đúng là để cương thi này xông ra đi. Nhìn xem cựu thúc động tác, nhìn xem ngũ hành pháp trận tạm thời đem cương thi cho vây khốn. Trong lúc nhất thời, đang ngồi ở từ đường một góc, không ngừng quan sát lấy cương thi thi khí lưu động Tống Phong thì là không khỏi có chút nheo cặp mắt lại. Ở đầu thời điểm rời đi, Nhậm Thiên Đường thể nội thi khí có biến hóa cực lớn, xem ra biến hóa này chính là mấu chốt trong đó. Cũng không biết lần này lão phu đến tột cùng có thể hay không đạt được ước muốn nghĩ đến nơi này thời điểm. Tống Phong nhìn băng lên Nhậm Thiên Đường ánh mắt cũng là trở nên càng thêm thâm thúy. Trong hai con ngươi hình như có tinh huy vẩy xuống. Mặc dù cũng không có thần kỳ dị tượng sinh ra, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ Nhậm Thiên Đường trên thân thi khí lưu động phương hướng. Giống như là hiện trường quan sát võ lâm cao thủ cho hắn diễn pháp một dạng. Mặc dù có chút địa phương là cương thi thân thể điểm đặc biệt, cũng không cùng nhân thể giống nhau, nhưng là tại kinh nghiệm điệt ra phía dưới hắn cũng có thể suy đoán ra một chút. Thiên cầu thực nhật. Theo thu sinh một tiếng kinh hô, chỉ thấy nguyên bản ở trong bầu trời tỏa ra sáng rực quang mang thái dương, giờ phút này vậy mà chậm rãi hắc ám xuống dưới, nhìn giống như là có thứ gì đem thái dương ngăn trở một dạng. Thinh linh ở giữa là thiên cầu thực nhật. Nhìn thấy màn này, cựu thúc thì là đội vàng thừa dịp này thời cơ, nắm lấy một cây lại một cây cương châm liền hướng về cương thi chu thiên huyệt đạo ném đi, xoát xoát xoát. Vừa mới bắt đầu ba châm trực tiếp liền đâm tay của hắn thái âm phía kinh, từ trên trời phủ vân muôn một mực cuốn tới hắn thái nguyên. Mặc dù trong đó chợt có trống chỗ, nhưng là cái kia mấy thước dài cương châm, nhưng cũng đầy đủ xuyên tấu qua huyệt đạo đem thi khí lan tràn phương hướng đâm thấu. A, cương châm cuốn lên liền để Nhậm Thiên Đường nhịn không được kêu thảm một tiếng. Trong lúc mơ hồ, cái kia mỗi một đạo bị cuốn lên huyệt vị phía trên, tựa hồ cũng có thấy không rõ thi khí từ trong đó lan tràn mà ra. Nhìn xem cựu thúc cùng ma ma địa hai người bọn họ phối hợp với nhau, muốn đem cương thi chư thiên huyệt đạo toàn diện đều đâm thấu, phá thi khí thời điểm. Chỉ thấy Tống Phong giờ phút này thì là đột nhiên động tác, dựa theo cựu thúc đem cương thi huyệt đạo đâm thấu chính tự, điểm vào trên người mình các nơi yếu huyệt, vân môn, thiên phủ, thái nguyên, kinh cử, liệt quyết theo hắn điểm vào tương ứng vị trí thời điểm, chỉ thấy nguyên bản chỉ ở thập nhị trọng trong lầu du tẩu pháp lực, giờ phút này lại đột nhiên hướng về chu thiên vận chuyển. Dường như vượt qua thập nhị trọng lâu cảnh giới, đạt đến pháp vận chu thiên đạo hạnh. Đến lúc này, chỉ thấy nguyên bản thông suốt không gì sánh được, nhưng lại cũng không có cách nào lực quyết đại hơi khô cạn rất nhiều yếu huyệt, giờ phút này thì là tại Tống Phong trong ngoài giao gấp bên trong từng cái được thắp sáng. Mỗi khi hắn thắp sáng bên trong một cái huyệt đạo đằng sau, liền nhìn thấy nguyên bản dường như khô kiệt kinh mạch trong huyệt đạo, dường như có khí tức không tên ấp ủ giống như là nguyên bản tọa lạc ở trong huyệt đạo thần linh, tại pháp lực kích thích phía dưới khôi phục mở dạng, ông theo hắn mỗi điểm thông một huyệt đạo, liền nhìn thấy từ nơi sâu xa cái kia bị tiết ra tới thi khí thì là từ hắn dẫn đạo bên trong, rơi vào hắn tương ứng trong huyệt đạo. Rất nhiều thi khí không ngừng trào lên. Mặc dù cựu thúc dùng cương châm đâm tốc độ vô cùng nhanh, nhưng là Tống Phong thể nội huyệt đạo khôi phục lại càng thêm nhanh. Gần như cùng cựu thúc đâm về cương thi huyệt đạo tốc độ chỉ ở trong chốc lát. Vừa mới bị cựu thúc đâm thấu huyệt đạo thả ra thi thể khí, liền bị Tống Phong lấy ba cương sống tạm bợ pháp mượn cương thi thể phách dẫn vào tự thân trong huyệt đạo. Tốc độ nhanh chóng, động tác chi bí ẩn, cho dù là ở trong đây đều là người tu hành, cũng không một người cơ duyên xảo hợp phát hiện. Nhưng mà, khi cựu thúc cầm trong tay chuẩn bị rất nhiều cương châm đâm vào cương thi, đem nó đâm thành con nhím thời điểm. Giờ phút này còn lại trong tay ba cây cương châm cựu thúc ngược lại là có chút mê hoặc. Còn thiếu cái nào ba cái huyệt vị đâu? Nhiều như vậy huyệt vị hắn đều có tới, lại thêm hiện tại cương thi trên thân lít nha lít nhít đều là cương châm, đều nhanh đem nó đâm thành con nhím. Trong thời gian ngắn ở giữa, hắn thật đúng là không có phát hiện cương thi này cái nào huyệt đạo hắn không có đâm qua, nơi nào thi khí hắn không có tiết qua. Hướng lên trời bên trên nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này ngày đó cầu thực ngày dị tượng đã bắt đầu từ từ biến hóa. Một mực đem trong bầu trời thái dương che giấu tinh thần kia, giờ phút này cũng là nhanh chóng di động. Nếu là hắn không có khả năng vào lúc này cơ đem cương thi thi khí toàn diện phong xuất, như vậy cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt liền bị bỏ qua. Ngay lúc này, chỉ thấy cái kia một mực hôn bất lận, nhìn không có việc gì, tựa hồ là Mao Sơn đệ tử sỉ nhục ma ma địa lại đột nhiên đứng dậy, hắc hắc, ta liền biết ngươi lớn tuổi, đầu óc không dùng được, bất quá ta đã sớm có chỗ chuẩn bị. Sau khi nói đến đây, hắn thì là đem trên người mình quần áo đều lột, sau đó biểu hiện ra trên người cái này đến cái khác điểm đỏ, trên người ta rất nhiều huyệt vị ngay ở chỗ này, ngươi nhìn một chút, cuối cùng thiếu cái nào ba cái huyệt vị. Cẩn thận xem xét một lần, cựu thúc nhìn xem ma ma địa thân bên trên rất nhiều huyệt vị, giờ phút này cũng là không khỏi mở miệng nói ra, đã tất cả đều có. Nhìn xem trước mặt cựu thúc biểu lộ, ma ma địa thì là nhếch miệng, ngay sau đó, đem treo ở bên hông mình một tâm kia phù chú cầm xuống, sau đó mở miệng nói ra, tất cả đều có. Khi cựu thúc nhìn thấy một cái kia vị trí thời điểm, hắn cũng là không khỏi có chút dừng lại, ngay sau đó nắm lên ba cây cương châm liền đã đánh qua, xoát xoát xoát. Theo cuối cùng này ba cây cương châm bị đâm vào đặc thù vị trí, chỉ thấy cương thi trên thân, nguyên bản còn có thể khóa lại mặt khác một bộ phận thi khí. Giờ phút này thì là mượn rất nhiều huyệt đạo tiết ra, thử. A, Đợi đến cuối cùng thời điểm, cái kia nguyên bản còn sinh long hoặc hổ nhậm thiên đường, giờ phút này, toàn thân thi khí đã hoàn toàn bị tiết đi ra. Thấy cảnh này, vô luận Cửu Thúc hay là Ma Ma Địa Đô không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hô cùng lúc đó, cũng sớm đã đem cốc vàng ba chân bãi nguyệt hình luyện thành cốc vàng ba chân luyện thần pháp tống phong, giờ phút này thì là nắm chặt thời cơ cổ động pháp lực, ừ ngực. Trong một sát na, cái kia mượn nhờ pháp lực tạo dựng mà thành cốc vàng ba chân, giờ phút này thì là hung hăng đem tiêu tán ở trong không khí thi khí hoàn toàn nuốt vào, hoa 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 sau đó đi qua pháp lực điều động, sẽ cùng cương thi huyệt vị đối ứng trên thân thể huyệt vị hoàn toàn tràn ngập thi khí cùng pháp lực. Mà liên tại trong thân thể của nó huyệt vị hoàn thiện thời khắc, trong lúc mơ hồ, tống phong thân thể dường như phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Chương 180, thần ma chi thuật, 1, chương 180, thần ma chi thuật, 1, ban đêm hôm ấy. Ngay tại Niệm Gia thôn đám người tiếp trở về thi thể tiến hành mai táng công việc, Cửu Thúc cùng Ma Ma Địa Chính mượn việc này chúc mừng thời điểm. Chỉ thấy Tống Phong sau khi ăn cơm tối xong, thì là một người ngồi lên xe lăn đùng ngủ cục đi tới xa xa trên núi. Hướng về ngoài núi nhìn lại, chỉ thấy cái này núi cao nguy nga liên tục không dứt, trong lúc mơ hồ, dường như ngẫu nhiên có một chút điểm nguyệt hoa rơi vào trong núi rừng. Tựa hồ là có tinh linh quỷ quái mượn nguyệt hoa tu hành một dạng. Mặc dù ánh trăng mười phần trống vắng, nhưng là Tống Phong lại đã sớm quen thuộc như vậy hoàn cảnh. Pháp lực không ngừng ở trong cơ thể hắn tuần hoàn. Trong lúc mơ hồ, nguyên bản mở mịt tại hắn đan điền chỗ sâu quá âm hàn thiểm pháp lực, giờ phút này lại dựa theo cái kia nhậm thiên đường thi khí lưu động quy tích tại thể nội không ngừng tuần hoàn. Không hiểu hàn khí không ngừng dâng lên. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ muốn đem Tống Phong thân thể cải tạo thành cấp độ kia mất sinh cơ, không có huyết đủ, tựa như không hỏng chi thể một dạng cương thi chi thân. Nhưng là, ngay tại cấp độ kia tối tăm ở giữa hàn khí không ngừng bốc lên thời điểm, lại loáng thoáng lại có một cỗ lực lượng kỳ lạ công chúng nhiều hàn khí thu nạp. Thậm chí, lại đem nó thu nhập thân thể đằng sau, cũng đem cái này rất nhiều hàn khí đánh tan, thu vào quanh thân các nơi yếu hại. Nhìn giống như là đem cỗ này lực lượng kỳ lạ thu nhập trong thân thể một dạng. Ông trong cõi u minh hình như có ánh sáng lưu động. Trong lúc mơ hồ, Tống Phong thân thể tựa hồ đang một khắc này đều trở nên tái nhợt một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có sát na. Chỉ chốc lát công phu, thân thể của hắn liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, khi Tống Phong thân thể khôi phục bình thường đằng sau, trên mặt của hắn lại làm dấy lên một tia sâu thẳm dáng tươi cười, bây giờ ba cương sống tạm bợ pháp đã tu thành kỳ cương chi thể, càng thêm chi thần dị sơ thành, được nhậm thiên đường thần thông. Lần này mượn nhờ cương thi thể nội thi khí tạo dựng thành chu thiên kinh mạch đồ ghi chép, bây giờ cũng coi là tu hành có thành tựu. Đến lúc này, lão phu cũng nên đứng lên hoạt động một chút thể cốt, cũng không tiếp tục đang sợ tùy ý điều động pháp lực ngược lại tiêu hao bản nguyên. Sau khi nói đến đây, hắn không còn là ngồi lên xe lăn, ngược lại ngồi thẳng lên đến, trong lúc mơ hồ dường như có không hiểu ý vị từ trên thân nó nở rộ. Thậm chí liền ngay cả cái bóng của hắn, tại dưới ánh trăng đều trở nên càng thêm kỳ quỷ. Xa xa trông về phía xa, đợi đến trong bầu trời kia một sợi nguyệt hoa, giống như một đạo khói tắc một dạng không ngừng rơi xuống thời điểm, Tống Phong thì là chậm rãi đối nguyệt phun ra nuốt vào, tê một cỗ pháp lực chợt từ trong thân thể hắn tán phát ra, ly thể đằng sau lại có chừng 3 tấc xa. Càng thêm chi, theo hắn phun ra nuốt vào nguyệt hoa, trong lúc mơ hồ dường như có một đạo tối tăm hàn khí từ trong miệng của hắn ngưng tụ mà thành. Từng tiếng nết kêu từ đan điền của hắn chỗ truyền ra, thanh âm vang dội, giống như con ngẽ, hình như có thái cổ di âm, hồng hoang dị chủng chi tượng. Hoa, hoa, hoa. Cốc vàng ba chân không ngừng kêu to. Mượn pháp lực của hắn nguồn suối, đem trong bầu trời rủ xuống tới cái kia một tia nguyệt hoa hóa thành sương mù, không ngừng tại trong miệng phun ra nuốt vào. Mà pháp lực của hắn trải qua thập nhị trọng lâu nghịch chuyển phía trên, sau đó lại thuận nghịch kinh mạch du tẩu nhâm đốc hai mạch. Cuối cùng lưỡi chống đỡ lên hàm thời điểm, hóa thành một viên trắng nuốt nội đan giống như đồ vật. Xì xì thử thái âm nguyệt hoa cùng nội đan này lẫn nhau kết hợp. Mặc dù đồng thời tại du tẩu hai mạch nhâm đốc chu thiên kinh lạc, nhưng là tại chiếu cố thân thể thời điểm nhưng cũng là cùng rất nhiều thi khí dung hợp. Nguyên bản thi khí là không có căn nguyên. Mặc dù Tống Phong được cái kia gần như phi thi nhậm thiên đường một thân thi khí, nhưng lại chỉ có thể hiện hóa một hai. Không thể nói trước sử dụng 2-3 lần liền không còn có đạo hạnh, không cách nào mượn dùng cương thi thần dị. Nhưng bây giờ nhưng cũng khác biệt. Theo thi khí này cùng quá âm hàn khí du tẩu toàn thân, đi 12 vòng, 8 đại kỳ kinh, lại thông 108 đại huyệt, trên kinh cuối tuần trời 365 chỗ ẩn huyệt. Giờ phút này, lại cùng Tống Phong pháp lực tạo thành minh ẩn, âm dương hai loại giao hội chỗ. Tương hỗ là trong ngoài, nghịch chuyển âm dương. Nguyên bản Tống Phong pháp lực tại thể nội lưu động tựa như từng sợi ngân mang, thậm chí còn có nhân luân tử khí ở trong đó thai nghén. Nhưng là, trong khi tại nhiệm đốc chi mạch, nội đan giáo hội chi địa hình thành thời điểm, nhưng lại có âm dương lẫn nhau chi diệu. Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là bị sự mạnh mẽ đặt vào trong thân thể miễn cưỡng hình thành chu thiên thái độ thi khí, cũng cùng pháp lực không ngừng lẫn nhau sinh trưởng. Pháp lực sinh sôi thi khí, mà thi khí nhưng lại trải qua quá âm hàn khí chuyển hóa làm pháp lực, lẫn nhau xoay tròn, trong ngoài gắn bó. Nhìn như chỉ là pháp lực, nhưng là kế tiếp chớp mắt nhưng lại hóa thành thi khí. Thi khí lưu chuyển ở giữa lại vẫn có thể hóa thành pháp lực. Đợi đến cuối cùng thời điểm, Tống Phong cả người thân thể tựa hồ cũng trở nên càng thêm óng ánh dịch tấu. Hô thu công nhập thể đặt vào thái âm chi khí. Đợi đến cái kia trải qua đủ loại cơ duyên xảo hợp hình thành thái âm nội đan rơi vào đan điền, hóa thành pháp lực thời điểm, Tống Phong thì là hít một hơi thật sâu. Lốt buốt. Theo hắn hít sâu khẩu khí này, sau đó liền gặp hắn quanh thân gân cốt cùng băng lên. Thậm chí liền ngay cả vẫn luôn cũng không tính là thẳng tắp cổ sống, giờ phút này cũng là dọc theo cổ sống đại long bay thẳng thiên linh. Hướng về hắn trên trán nhìn lại, chỉ thấy cái kia mang theo một chút nếp nhăn cái chán trên linh đài, giờ phút này thì là lóe ra ánh ánh linh quang. Tại trong bóng đêm này, đáp lấy minh nguyệt, phản phất thật là có đạo chân tu một dạng. Đến lúc này, chỉ thấy nguyên bản nhìn như dán vào hắn thân thể chỉ là bình thường một dạng áo choàng, giờ phút này thì là chân chính cho thấy nó chân thân, rầm rầm theo hắn phất ống tay áo một cái. Chỉ nhìn đạt được cái kia nhìn như là phổ thông huyền y màu đen áo choàng, tại nó mở rộng ở giữa lộ ra một chút dấu ở trong đó đường vân. Áo bào đen phiêu động, tay áo nhẹ nhàng ở giữa, dường như đem hắn cả người đều bao phủ xuyên vào trong đó. Ánh trăng hiện lên, chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn như bình thường tay áo tại trải qua cái này rất nhỏ cải biến đằng sau, lại ẩn có ám văn lấp lóe. Nhìn kỹ, trong đó vậy mà trong lúc mơ hồ, thêu lên một đầu đốn lượn tại trên 9 tầng trời ẩn tú long đằng. Trước đây hắn mặc cái này một thân áo bào đen, nhìn giống như là cái niên đại này tương tự trường bào lao giả một dạng. Nhưng là, khi hắn đem bên trong ẩn tàng rất nhiều đồ án cùng ẩn tàng đầu tay áo triển khai thời điểm, nhìn lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng thần bí. Đến lúc này, hắn nhìn đã không giống như là cấp độ kia tinh thần xa suốt lão giả, ngược lại giống như là ngồi ngay ngắn trên cao đường triều thần các hành. Cái này một bộ quần áo đã bao nhiêu năm không có thể hiện ra nó chân thực tư thái, bây giờ ngẫm lại thật đúng là có chút hoài niệm đâu. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là ánh mắt có chút hoài niệm giống như nhìn xem tự thân mặc cái này màu đen tuyển trường bào. Đến lúc này, mặc dù tư tưởng mở ra, giống như là Long Phượng rất nhiều đồ án người bình thường cũng có thể sử dụng. Nhưng là hiển nhiên, như Tống Phong một dạng mặc trên người trong quần áo có ám văn ẩn theo áo choàng, đây chính là một đời trước tay nghề. Khỏi cần phải nói, dạng này tiểu dáng quần áo nếu là đẩy về trước 20 năm, đây chính là thật trọng phạm chặt đầu tội lớn liên lụy tụ tộc. Dù sao phía trên trong hắc ám thê, tại dưới ánh trăng ẩn hiện đồ án không phải những vật khác, mà là một cái chân chính dương nhanh múa đuốt, phản phất tại trong tầng mây triển hiện thần uy ngũ trảo chân long, chống trong tay quả trượng. Chương 182, thời khắc này Tống Phong tại cái này một thân đồng bề áo bào phụ trợ phía dưới, dường như có mấy phần đã từng phong thái, khắc chế nhiều năm, bây giờ rốt cục cũng coi là phá rồi lại lở, lão phu bây giờ cũng nên tại giang hồ này bên trong đi lại một phen. Cũng không biết hơn 10 năm đi qua, đã từng một chút lão bằng hữu đến tuột cùng còn nhớ hay không đến lão phu tồn tại. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy phía sau hắn áo bào tựa hồ đang gió nhẹ quét ở giữa phiêu động. Trong lúc mơ hồ, dường như thật sự có lấy quỷ thần ở phía sau hắn hiện hiện, muốn đi ra âm thế bước vào dương gian một dạng. Ô ô ô ô, thần gào tiếng quỷ khóc vang lên, nhưng lại vẫn luôn bị hắn áp chế. Nếu là lần này chàng cảnh bị bất cứ người nào nhìn thấy như vậy, bách quỷ du lịch cùng vệ một tôn chàng cảnh, chỉ sợ đều được cho là đây là cái nào thời đại tà đạo đại lao muốn xuất sơn nghiệp chướng. Pháp vận chu thiên pháp lực đã chọn, lão phu chu thiên khí mạch đều là thông, hết thảy đạo hạnh pháp lực đã sớm có căn bản. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào thi triển ra pháp có nguyên linh giống như bí lực, nhưng là đơn thuần đạo hạnh, lão phu bây giờ cũng là có khí trùng tiên linh bản sự. Bây giờ như thế đạo hạnh, chỉ cần không đụng tới lão phu những lao bằng hưu kia còn có rất nhiều trưởng môn tự phách, hoành hành giang hồ đã lại không sợ. Huống chi sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là nhìn về hướng bàn tay của mình, nhìn kỹ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn dường như có thi khí đang lưu động, răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vậy mà dùng tay phải trực tiếp đem bàn tay của mình bẻ xuống dưới, giống như là đang liều tiếp xếp gỗ một dạng. Càng thêm thần kỳ là, ngay tại hắn đưa bàn tay lột xuống đằng sau, lại đúng như Nhậm Thiên Đường một dạng, không có chút nào vết máu chảy ra, ngược lại là mười phần linh hoạt. Nhìn kỹ, cái kia đã bị lột xuống tay trái thậm chí còn có thể bình thường nắm tay phất tay, giống như là không có rời đi bàn tay một dạng. Huống chi, bây giờ lão phu được Nhậm Thiên Đường bực này thi khí tái sinh bản sự, mặc dù không có khả năng tích huyết trùng sinh nhưng cũng có thể chặt đầu không chết. Như thế thủ đoạn đã có thượng cổ thần ma chi thuật một chút bóng dáng, chỉ sợ lão phu những lão bằng hữu kia cũng không nghĩ ra. Lão phu nhiều năm đằng sau còn có thể có bực này biến cố, mọi người đều nói không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, nhưng là phá há lại đơn giản như vậy. Nếu là tùy tiện liền có thể phá rồi lại lập, vậy cái này từ liền sẽ không bị đám người ghi khắc, thậm chí thật sâu sùng bái. Hắn sở dĩ có thể có như thế biến hóa, đều là bởi vì hắn thông tốc tuệ, có biến hóa, càng có mượn cựu thúc khí vận nguyên nhân. Liền xem như dạng này, hắn trước đây cũng là bị hao tổn rất nhiều, gần như không có khả năng sống sót. Đây mới thật sự là phá rồi lại lập. Nghĩ đến nơi này thời điểm, hắn thì là không còn xoắn xuýt tại những chuyện khác, ngược lại chủ quải trượng từng bước từ trên núi cao đi xuống. Theo hắn rời đi, chỉ thấy mấy cái người giấy nhỏ thì là đột nhiên từ trong đêm tối nhảy ra, sau đó đẩy không có một hai xe lăn liền đi theo. Hướng về Tống Phong nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này mà quan bảo đại tụ, một thân huyền y chủ quải trượng Tống Phong đi trên đường nhìn như mười phần bình thản, nhưng là hai ba bước ở giữa, lại phản phất có khác huyền diệu. Vừa mới nhìn chỉ là hắn bước ra một bước, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một hoàng hốt, lại phát hiện hắn cái này phóng ra một bước, lại có chừng thường nhân hai, ba bước khoảng cách xa. Trong bóng đêm hắn bực này bộ pháp phảng phất quỷ mị, phối hợp thêm hắn cái này một thân trường bào tay áo lớn, cùng trong lúc hành tẩu phiêu động ám văn ẩn tay áo, nhìn thật là sống thoát thoát một tôn tà đạo cự phách, tà đạo đại năng. Khách sạn sớm đã đóng cửa, bởi vì cựu thúc bọn hắn nguyên nhân, có thể nói hiện nay trong khách sạn cũng chỉ có cựu thúc bọn hắn mấy người này ở chỗ này, đây đều là bằng thực lực có được. Nhưng mà ngay tại ma mà nhìn xem Thu Sinh cùng Nhậm Châu Châu còn có Á Hảo, Á Cường bọn hắn chơi đùa thời điểm, chỉ thấy một mực ngồi tại khách sạn một góc, loay hoay trong tay kiếm bắt quái cựu thúc lại đột nhiên hơi nhướng mày, thật dày đặc tâm khí. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là liền vội vàng đứng lên, cầm trong tay kiếm bắt quái, mấy bước ở giữa liền đi ra khách sạn, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng tối dường như có một người mặc quan bào đại tụ, dưới ánh trăng có ám văn ẩn hiện, phảng phất giống như đằng lòng chi tượng thân ảnh chính chủ quải trượng đi về tới. Lại hướng lấy nơi xa nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn dường như có mấy cái người giấy nhỏ chính nện bước chân ngắn nhỏ, bịch bịch đẩy một cái không có một hai xe lăn. Thất thúc công, Ngài đây là nhìn xem thân thể thẳng tắp, mà quan bảo đại tụ đồng bình ở giữa ám văn ẩn hiện lao giả này, cửu thúc giống như là nhận lầm người giống như. Ngài làm sao biến hóa lớn như vậy? Thời khắc này Tống Phong đâu còn có trước đây trụ quả trượng, dáng người còn xuống dáng vẻ. Mặc dù khuôn mặt vẫn già nuôi nhìn không còn sống lâu nữa, nhưng này thẳng tắp sống lưng cùng hai mắt tĩnh mịch lại ngẫu nhiên lộ ra mấy sợi u quang. Dậm chân ở giữa, cái kia đã từng che giấu tay áo thì là trong đêm tối hiện lên. Như thế áo bảo cùng Tống Phong dáng người kết hợp lại, cái kia thật là có một loại khác ý vị. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhớ tới cái kia mặc một thân bảo phục, tọa trấn ở trên rõ ràng Mao Sơn Ly cùng, quan sát Mao Sơn tổng đàn trưởng giáo sư Tôn. Giống, thật sự là quá giống. Nhìn xem trước mặt tay áo đồng bền lộ ra khác uy nghiêm thân ảnh này, ma ma điệu thì là không khỏi hai mắt lóe ánh sáng. Nhìn giống như là đụng phải cái gì truyền thuyết bên trong nhân vật một dạng. Ngay lúc này, chỉ thấy cùng A Hảo bọn hắn ở nơi đó chơi đùa thu sinh lúc này thì là đột nhiên đi ra, sau đó một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhà mình thất thúc công, ngài. Ngài đây là hoàn toàn biến dạng, đây là hắn cái kia cần đẩy xe lăn, ngồi tại trên xe lăn cả ngày ho khan, phản phất không còn sống lâu nữa tiểu lao đầu kia thôi. Nếu là có người nói cho hắn biết, trước mặt lao đầu này là cái gì vương hầu, trưởng giáo hắn cũng dám tin. Khí chất này thật đúng là quá bá đạo. Nhất là tại cái này dưới bóng đêm phối hợp thêm cái kia nhẹ nhàng huyền y liễu, đơn giản so sư phụ mặc cái kia đạo bào màu vàng nóng còn đẹp trai hơn. Bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Thất thúc công, ngài lúc nào có như thế một bộ quần áo? Nhìn xem trước mặt cái này nhẹ nhàng trương bảo, thu sinh thì là một bên nhìn xem một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong hai mắt tràn đầy sùng bái, trên y phục này mặt còn có ám văn, dường như chỉ có tại dưới ánh trăng lúc này mới có thể thấy rõ là cái gì. Để cho ta cẩn thận nhìn một cái, hoa, cái này tựa như là một đầu bay lên trên 9 tầng trời rồng a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thu sinh thì là không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng nhà mình thất thúc công, ngài y phục này là tìm ai định chế. Cái này một thân tay nghề không được nha, vô cùng kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu a. Nhìn xem trước mặt mặt lộ đầy giấy kinh ngạc mấy người, Tống Phong thì là trụ quái trượng cơ bồng bềnh tay áo đi vào trong khách sạn, thu sinh, xe lăn này lão phu cũng ngồi không thành, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, lại đem nó đổi thành ngươi xe đạp đi. Nếu là ngươi ưa thích bộ quần áo này, chờ sau này có cơ hội, lão phu cũng làm cho lão bằng hưu kia làm cho ngươi một thân. Chương 181, tiếp tục lên phía bắc, một, chương 181, tiếp tục lên phía bắc, một. Nhìn xem thất thúc công đã về tới trong phòng của mình, thu sinh thì là kinh ngạc nhìn về hướng trước mặt xe lăn, thật tốt, thất thúc công nói thế nào không ngồi liền không ngồi đâu. Ta định cho thất thúc công lại cải tạo thăng cấp một chút đâu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm hắn thì là có chút buồn bực vô vô xe lăn, dù sao hắn vừa mới chuẩn bị kỹ càng phương án còn không có áp dụng đâu, thất thúc công liền không có ý định ngồi. Vậy hắn cái này chuẩn bị không phải làm công công. Nhìn xem thu sinh tiểu tử này đến lúc này còn tại quan tâm xe lăn sự tình, cửu thúc thì là một bàn tay đập vào trên đầu hắn, lúc này ngươi còn quan tâm xe lăn sao? Sau đó ngươi nên nghĩ là nên như thế nào tại trong tranh đấu còn sống. Nhìn xem thất thúc công địa bộ này, ngươi cảm thấy chúng ta sau đó lên phía bắc có thể như vậy an toàn. Sau khi nói đến đây, cựu thúc lông mày cũng là không khỏi có chút nhíu lại, trong ánh mắt dường như nhiều mấy phần ngưng trọng. Đây là thiên công các gần theo dấu tia tay nghề, chỉ có chân chính được xưng là chức nữ tu nương mới có thể theo ra như thế kỳ dị quần áo. Chắc không được ta luôn cảm giác thất thúc công trên thân này áo bào có chút vấn đề, nguyên lai trong đó còn cất giấu nhiều như vậy ảo diệu. Thiên công các là đường kim linh huyễn giới bên trong tương đối nổi danh, nhưng tương tự cũng là hơi đặc biệt thế lực. Bọn hắn không dùng võ lực luận giành ngắn, thiên công các cao nhân trên cơ bản đều là linh huyễn giới các ngành các nghề cực kỳ có thủ đoạn cao thủ. Liên như là cái này tơ dệt, có thể đem rất nhiều quần áo giấu đi. Đem như thế bảo phục cẩn tàng thành phố thông trường bảo tay nghề, cũng không phải là bình thường tú nương có thể làm được. Ở trong đó cũng là dính đến dị thuật pháp thuật. Huống chi, cái này ám văn ẩn thêu tại dưới ánh trăng phát sáng tỏa sáng nhưng lại không thất thần bí tay nghề thì càng là xảo diệu. Như thế có thể đem đồng bền trường bảo, thượng đẳng quần áo, cẩn tàng thành phố thông hắc bảo tay nghề, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên công chức nữ có thể làm được. Đương kim trong giới tu hành có thể đến một thân như vậy trường bảo nhân vật, đó là có thể đến được trên đầu ngón tay. Tuy nói chức nữ khó được, nhưng là giống như là loại hoàn chỉnh này quần áo, có cá nhân đặc điểm trường bảo thì càng thêm khó được. Nói câu không dễ nghe, giống như là như thế phong cách nồng đậm quần áo, cho dù là chức nữ cũng phải chút xuống tâm huyết, trong cả đời căn bản theo không ra mấy món đến. Tại đương kim linh huyễn giới bên trong, cũng chỉ có trưởng môn các phái vật chuyển thừa, lúc này mới có thể cầu chức nữ xuất thủ theo chế. Thứ này chính là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm. Không phải có chút tiền liền có thể làm được, vậy còn phải cần có đầy đủ lực ảnh hưởng, có đầy đủ bản sự. Nói một cách khác, ai có thể ăn mặc bên trên chức nữ một thân áo bào, cũng liền mang ý nghĩa hắn tại linh huyễn giới bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Đây mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là đến kỹ mấy chục năm, dường như cũng không có nghe nói vị nào được chức nữ ưu ái đưa ra như vậy một bộ y phục a. Nghĩ đến sau cùng thời điểm, cho dù là tinh thông đủ loại sách cửu thúc, giờ phút này cũng là không khỏi cảm giác có chút buồn bực. Đây cũng quá kỳ quá đi. Nhìn xem đang ở nơi đó suy tư cửu thúc, ma ma điệu thì là khẽ cười một tiếng, sau đó ung dung mở miệng nói ra, sư đệ của ta nha, có lúc sống thời gian dài, nhưng so sánh đạo hạnh gì pháp lực đều lợi hại nhiều. Giống như là có chút linh huyễn giới bí ẩn, niên kỷ không đến người là mãi mãi cũng sẽ không biết, ngươi nha, liền từ từ đoán đi thôi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ma ma điệu thì là một bên móc lấy cái mũi một bên vui sướng hài lòng đi vào trong khách sạn. Nhìn tâm tình là thật sảng khoái không ít. Nhìn xem ma ma điệu lần này biểu hiện, trong lúc nhất thời, cửu thúc sắc mặt lại là không khỏi đen lại, ngươi cũng chỉ có tuổi tác có thể lấy ra nói một chút. Theo cái này một khúc nhạc đệm xuất hiện, nguyên bản còn mang theo một chút chơi đùa ý nghĩ đám người cũng bắt đầu riêng phần mình nghỉ ngơi. Mà liền tại đạt được xe lăn đằng sau, Thu Sinh suy tư nửa ngày, cảm thấy xe lăn này hay là không thể như thế lại đổi lại đi. Câu nói kia nói thế nào? Ngàn dặm đưa lông lống, lễ nhẹ tình ý nặng. Xe lăn này tồn tại chính là mình tâm ý, liền xem như thất thúc công không ngồi, vậy hắn cũng phải hào hào thăng cấp một chút. Cũng chính bởi vì vậy, hắn lại đang nhậm ra thôn mua một chút vật liệu, thật tốt cho xe lăn thăng lên một chút cấp. Mặc dù vẫn không có khả năng trèo đèo lội suối, nhưng là tại tính ổn định còn có thoải mái dễ chịu độ bên trên cũng là tăng lên không ít. Theo hắn tới nói, đó chính là bây giờ xe lăn này trước để đó, chờ cái gì thời điểm sư phụ đi không được đường, vừa bật để sư phụ ngồi lên. Cái này gọi có thể tiếp tục lợi dụng. Mặc dù tại hắn đem xe lăn cải tạo đi ra tuyên bố cho cựu thúc ngồi thời điểm, bị cựu thúc gác độc mà trừng trị một phen. Nhưng là Thu Sinh cũng vẫn kiên định tin tưởng, cựu thúc sớm muộn hữu dụng bên trên nó một ngày. Cũng chính bởi vì vậy, vì phòng ngừa cựu thúc đem hắn tâm huyết hủy hoại, hắn lại còn xưa nay chưa thấy mọi người đem xe lăn trở về nhậm gia trấn. Rốt cuộc, ngay tại ăn uống no đủ nghỉ ngơi mấy ngày sau, mấy người liền muốn đạp vào chân chính lên phía Bắc Chi Đồ. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra khách sạn thời điểm, lại phát hiện A Cường, A Hảo bọn hắn lại cưỡi xe đạp đi ra. A Hảo, A Cường, hai người các ngươi tiểu tử túi, đây là muốn làm gì? Chúng ta muốn đi. Thấy được A Hảo bọn hắn cưỡi xe đạp đeo túi đeo lưng dáng vẻ, Mama trong điệu tâm thì là có loại dự cảm không tốt. Nghe được Mama điệu hỏi như thế, A Hảo, A Cường hai người bọn họ thì là cùng Nhậm Châu Châu ngồi cùng một chỗ, sau đó vui vẻ nói ra, sư phụ, về sau chúng ta liền không đi theo ngươi tu luyện, chúng ta muốn cùng Châu Châu cùng đi nước ngoài đảo vàng. Sau khi nói xong, A Hảo, A Cường hai người bọn họ thì là cùng Nhậm Châu Châu cùng một chỗ cưỡi xe đạp hướng về nơi xa rời đi, nhìn dường như thật là quyết tâm giống như. Nhìn thấy màn này, nguyên bản tùy tiện dường như ngồi ăn rồi chờ chết chết đầu đường xó chợ Mama điệu, giờ phút này trên mặt lại nhiều hơn mấy phần cô đơn, nói đi là đi. Tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là không có chúng ta lúc đó như vậy chân thành nhìn xem Mama điệu như vậy cô đơn, cựu thúc cũng không có an ủi nàng, ngược lại là bóc vết sẹo của hắn mở miệng nói ra, A Hảo bọn hắn hiện tại lãng tử hồi đầu đó mới là đi thật chính đạo đâu, theo ngươi, bọn hắn mãi mãi cũng chỉ là khổ các cát. Dù sao liền ngươi bộ dáng này sư phụ, đạo hạnh không được, pháp lực không đủ, thậm chí liền ngay cả vượt qua hải đại dược đều không có. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cho bọn hắn về sau đi theo ngươi khắp nơi cả thì, làm việc vặt nuôi ngươi người sư phụ này phải không? Nghe được cựu thúc trực tiếp liền dán mặt quá lớn, trực tiếp chào phúng, Mama điệu mặt trực tiếp liền tái rồi, ngươi nhìn xem Mama điệu nói không nên lời lời gì đến, cựu thúc thì là mở miệng nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ta còn nói sai phải không? Không có sông quan đại dược không có khả năng dẫn xuất tinh khí, liền xem như học một chút tiểu pháp tiểu thuật còn có thể có thành tựu gì. Mà lại nói không thành thơi nghĩ phun trào phía dưới, sẽ còn để bọn hắn đem đường đi sai lệch dẫn vào tà đạo, trở thành loại kia bảng môn tà đạo. Nếu là dạng này, còn không bằng để bọn hắn rời đi linh huyễn giới ở nhân gian đi bắt một trận phú quý đâu. Ngay lúc này, chỉ nghe được đi theo phía sau bọn họ Thu Sinh đột nhiên mở miệng nói ra, thất thuốc công đi ra. Theo hắn một tiếng này hô to, chỉ thấy mấy ngày nay một mực tại trong khách sạn tu hành Tống Phong thì là trụ vải trượng đi ra. Hướng về trên người hắn nhìn lại. Chương 181, 2, chỉ thấy giờ phút này hắn trên áo bào mặc dù cũng không có dưới ánh trăng cái kia trong lúc mơ hồ lộ ra ám văn, nhưng là đồng bền huyền ý đi, nhưng cũng vẫn khí độ thâm trầm. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này hắn đôi mắt kia đen bị thâm thúy, bất luận kẻ nào liếc nhìn lại cũng nhịn không được âm thầm giật mình. Như thế lao giả liền xem như có người nói hắn xuất thân hương giã, người khác cũng không dám tin nha. Không phải có đại quyền lợi, lại phú quý, không phải nắm giữ quyền sinh sát không có khả năng nuôi ra như thế thâm trầm mà dọa người khí chất. Chỉ bằng cái này một thân ăn mặc cách ăn mặc, vô luận hắn đi đến chỗ nào đều có người đến đây bắt chuyện, mời vào trong nhà phụng làm khách quý. Mặc dù mấy ngày nay phổ biến thất thuốc công cùng trước đây khác biệt phi phàm khí độ, giờ phút này Thu Sinh cũng là không khỏi âm thầm kinh ngạc, thất thuốc công đi qua đến tột cùng là cái dạng gì đại nhân vật. Cái này một thân khí độ đây cũng quá qua dọa người rồi. Đi ra khách sạn, cũng sớm đã đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm nhập thể Tống Phong, giờ phút này thì là nhẹ nhàng trụ vải trượng nhìn về hướng ba người trước mặt, Mama Điệu, ngươi cũng muốn lên phía Bắc. Nghe trước mặt lão giả này như vậy hỏi thăm, Mama Điệu thì là trong lòng giật mình, ngay sau đó, đội vàng mở miệng nói ra, tiền bối, ngài nếu lên phía Bắc vậy vãn bối tự nhiên cũng phải đi cùng đến một chút náo nhiệt. Dù sao năm đó vãn bối thân phận thấp, lão nhân gia ngài quát xá phong vân anh tư, ta còn không có gặp qua đâu. Bây giờ lão nhân gia ngài tái xuất giang hồ, vãn bối tự nhiên cũng phải đi theo lão nhân gia ngài đi xem một chút, cũng coi là đại biểu Mao Sơn giúp đỡ chẳng tử. Nhìn xem giống hôn bất lận Mama Điệu lúc này thấp như vậy, thậm chí cả người đều bình thường không ít, cựu thúc thì là không khỏi âm thầm giật mình. Đừng nhìn Mama Điệu ra hỏa này hôn bất lận như cái lưu manh, nhưng là hắn nhưng là luôn luôn đều mười phần thức thời, biết người nào có thể gây người nào không thể chọc. Nếu là Mama Điệu thật chỉ là đơn thuần khắp nơi gây họa phế vật lời nói, hắn cũng không có khả năng một mực cho mình vị sư minh này chủ đích. Nghe được Mama Điệu nói như thế, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, ngươi muốn đi cùng nhìn xem, vậy liền cùng đi đi, tả hữu bất quá chỉ là đi một chuyến thôi. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là cơ nhẹ nhàng tay áo, chậm rãi hướng về Nhậm gia thôn bên ngoài đi đến. Nghe được thất thúc công nói như thế, Mama Điệu thì là mừng rỡ trong lòng, sau đó hấp tấp liền đi theo, tiền bối ngài chờ một chút ta, từ nay về sau, ta vì ngài đi theo làm tùy tùng, tuyệt đối sẽ không khi cái kia liên lụy. Nhìn cái này cái giám đỉnh mà một mực mông ngựa âm thanh không ngừng Mama Điệu, cựu thúc cũng là không khỏi khoe miệng giật một cái, đây cần bao nhiêu năm chưa từng gặp qua Mama Điệu như thế thổi phồng một người. Cho dù là tại Mao Sơn phía trên, Mao Sơn tổng đàn bên trong, có thể đến Ma Ma Điệp như thế thổi phồng cũng chỉ có trưởng giáo sư Tôn một người. Nếu không, nương tựa theo Ma Ma Điệp như vậy thấp bản sự, sớm đã bị Mao Sơn đá ra một tường, làm sao lại lẫn vào như vậy tự tại. Nhìn xem sư bá đỉnh mà chiếm cứ vị trí của mình, Thu Sinh thì là biến sắc, sau đó cũng là đi theo, thất thúc công, lão nhân gia ngài chờ ta một chút, ta mới là ngài đại tôn tử a, ngoại nhân thế nhưng là không tin được nha. Mắt thấy thân truyền đại tôn tử địa vị lập tức liền bị Ma Ma Địa cái này Mã Thi Tinh cho thay thế, Thu Sinh thế nhưng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Đến lúc này, hắn đều có chút tức giận chính mình lúc đó không hào hào học tập. Thật sự là sách đến lúc dùng mới thấy ít. Nếu là năm đó học tập thời điểm học nhiều mấy cái từ nhi, hiện nay vuốt mông ngựa đều đập êm hai chút. Liền hay là ăn hay chưa chi thức thua lỗ. Nhìn xem ba người bên trong hai người đều hóa thân Mã Thi Tinh, đi theo thất thúc công bên cạnh, đi theo làm tùy tùng. Trong lúc nhất thời, cửu thúc cũng là bất đắc dĩ đi theo, ta làm sao không có phát hiện Thu Sinh tiểu tử này như thế sẽ vuốt mông ngựa đâu. Cái này nếu là đặt ở Tống Triều thỏa thỏa một đại gian cùng nhau. Lời tuy nói như thế, nhưng cửu thúc cũng là nhanh chóng đi theo. Dù sao trước mặt ba người bên trong, thế nhưng là có cái hai cái đạo hạnh không được. Nhưng là vấn đề là, cái kia hai cái thứ nhất cái là nhà mình thân sư minh, một cái khác thì là nhà mình thân đồ đệ. Cái nào cũng không thể từ bỏ a ban đêm. Đi đường thủy lên phía bắc đơn độc bao hết một cái thuyền nhỏ, chính mình hóa thân thành chống thuyền người chèo thuyền Ma Ma Địa, giờ phút này thì là thi thố tài năng. Trong tay hai cái nhỏ mái chèo mặc dù nói không có vạch ra tàn ảnh, nhưng lại cũng là làm thuyền nhỏ tung bay mười phần ổn định. Ngay lúc này, một mực ngồi tại mạn thuyền vị trí cửu thúc, thì là đem ánh mắt nhìn về hướng xếp bằng ở thuyền nhỏ một đầu khác thất thúc công trên thân. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, thất thúc công đạo hạnh cũng đã khôi phục được khí trùng thiên linh tình trạng. Xem ra thất thúc công lần này là thật muốn động thật, cũng không biết trên người hắn cái này khổng lồ âm khí là thế nào tới. Sau khi nói đến đây, cửu thúc cũng là cảm giác một trận ngạc nhiên, hắn là thật không nghĩ tới thất thúc công đạo hạnh lại khôi phục nhanh như vậy. Mặc dù cùng là khí trùng thiên linh cảnh giới, nhưng là trong lúc mơ hồ, cửu thúc cảm giác mình so với thất thúc công lại thiếu đi mấy phần thần vận. Điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết, nhưng là càng làm hắn hơn ngạc nhiên là, theo thất thúc công không tiếp tục cần giấu, mỗi đến ban đêm, trên người hắn đều sẽ có cực kỳ nồng nặc âm khí hiển hóa. Âm khí này cực kỳ khủng bố. Mặc dù một mực tại thất thúc công trên thân ẩn mà không phát, nhưng là xuyên thấu qua vụn vật cũng có thể biết được số lượng chi khủng bố. Nếu không phải rõ ràng biết được thất thúc công là người sống lời nói, hắn còn tưởng rằng đây là âm tào địa phủ vị nào Diêm La Quỷ Đế giáng thế nữa nha. Ngay lúc này, ngồi tại cựu thúc một bên khắc nắm lấy bút bê vải học tiếng Anh Tu Sinh, giờ phút này thì là nhìn về hướng đánh thẳng run rẩy bút bê vải. Ta nói Black, ngươi gần nhất làm sao luôn lúc linh lúc mất linh? Ngươi cái này đều đã là lần thứ ba cắt đứt quan hệ. Ta nói ngươi cái này tiếng Anh đến tột cùng có thể hay không dạy? Ta không phải hôm trước mới nghĩ biện pháp cho ngươi mò một chút âm khí bổ sung lực lượng sao? Nói đến chỗ này thời điểm, Thu Sinh thì là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đập hai lần trong tay bút bê bại. Không biết gần nhất chuyện ra sao? Trong tay hắn cái này Black rõ ràng là trong thân thể có được đầy đủ âm khí, làm sao còn nói với hắn nói lấy nói liền không có thanh âm đâu? Dùng Black nói qua một lời nói tới nói, đó chính là rơi dây. Nhưng là cái này không nên nha. Cái đồ chơi này chất lượng liền ngay cả nhà mình sư phụ gặp đều nói tốt, chẳng lẽ là gia hỏa này không muốn dạy mình học tiếng Anh. Nghĩ đến nơi này, Thu Sinh nhìn về phía trong tay bút bê vải trong ánh mắt dường như nhiều hơn mấy phần nguy hiểm, về thần thái lại cùng tức giận cựu thúc có dị khúc đồng công chi diệu, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, nếu không, hôm nay ta liền muốn thật tốt rửa cho ngươi tắm rửa. Chương 182, trước đây cản thi khách sạn, 1, chương 182, trước đây cản thi khách sạn, 1, có lẽ là bị Thu Sinh một mực bóp lấy, chỉ trong chốc lát, cái kia bút bê vải liền có phản ứng. Chỉ nhìn hắn đầu tiên là khoát tay áo, ngay sau đó, lúc này mới lấy lại tinh thần một dạng nhảy tới Thu Sinh trên bàn tay. Thu Sinh, bằng hữu của ta, ngươi trước không nên gấp, ngươi có thể nghe ta giải thích. Nhìn xem vải rách này bé con vẫn muốn giải thích, Thu Sinh thì là tiếp tục như vậy trừng mắt nhìn xem hắn, sau đó ra hiệu nói đi, ta nhìn ngươi muốn làm sao giải thích. Nhìn xem Thu Sinh tính tình dường như đã tiêu đi xuống, vải rách này bé con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, chỉ nhìn hắn đầu tiên là theo bản năng liếc nhìn ngồi tại mạn thuyền phụ cận thân ảnh áo đen kia, sau đó lúc này mới cẩn thận mở miệng nói ra. Ta sở dĩ hiện nay lộ ra lúc đứt lúc đối, là bởi vì ngồi tại thuyền phụ cận lão tiên sinh kia trên người lực lượng thật sự là quá cường đại. Dù là chỉ là đứng tại hắn phụ cận, cái này bút bê vải bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên có lực lượng đặc thù đang cuộn trào. Tại loại này thời điểm, ta căn bản là khống chế không nổi cái này bút bê vải, tự nhiên là lộ ra lúc đứt lúc đối. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cho dù là Black cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo. Hắn liền đơn thuần là không có biện pháp. Ách, thì ra là như vậy a. Tốt ta, ta tha thứ ngươi. Biết nguyên nhân gì đằng sau Thu Sinh thì là có vẻ hơi xấu hổ, bất quá hắn cũng rất nhanh liền che giấu đi qua. Ngay sau đó, hắn liền đem Black vứt xuống trong túi sách của mình, lặng lặng nhìn thuyền nhỏ hướng thượng du về tới. Liên tiếp mấy ngày, thuyền nhỏ này ở trên mặt nước du lịch rất chậm. Đợi đến bọn hắn rốt cục đi tới thất thúc công chỗ ra hiệu vị trí đằng sau, Thu Sinh thì là không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này. Hoa, cây cối này dáng dấp đây cũng quá tươi tốt đi. Hoàn cảnh nơi này nhìn có như vậy một chút nguyên thủy a, một chút người lông đều không gặp được. Thất thúc công, ngài đến tột cùng là như thế nào tìm tới mảnh này cổ lão địa phương? Đoạn đường này đi tới, mặc dù là ma ma cùng hắn trao đổi lấy chèo thuyền, nhưng là bọn hắn cũng không phải là đi chủ yếu dòng sông tuyến đường chính. Đoạn đường này đi tới, quanh co khúc có hữu, tả hữu phiêu đãng. Nếu không phải thất thúc công cho bọn hắn chỉ dẫn, nói cho bọn hắn như thế nào tại trong đường sông hành động, bọn hắn thật đúng là không biết đường sông này bên trong còn có nhiều như vậy còn con quân quân đâu. Bạch đến nơi này thu sinh đều phủ. Cái này nếu để cho hắn lại trở lại đi, hắn không chừng liền phải lạc đường. Nhìn xem cái này hơi có vẻ nguyên thủy, có cây thịnh vượng mảnh thổ địa này, chính đi tại bãi sông phía trên Tống Phong giờ phút này thì là hơi hơi dừng một chút, đi theo lão phu đi cũng được, không mất được các ngươi nhìn xem thất thúc công xe nhẹ đường quen thuận trong rừng này tiểu đạo đi qua, thu sinh thì là hiếu kỳ đi về phía trước hai bước. Cùng lúc đó, Mama cùng Cửu Thúc hai người bọn họ thì là liếc nhau một cái, ngay sau đó, cái này bình thường không hợp nhau sư huynh đệ hai cái thì là bước nhanh đi theo. Thử. Một đường tiến lên, tại thất thúc công chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một mảnh rậm rạp rừng lớn bên trong. Nhưng mà, khi bọn hắn đi qua cái này rậm rạp, OOF một chút thấy không rõ sắc trời rừng cây thời điểm, thu sinh thì là không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên lai bực này địa phương tức chim cũng không có, thật đúng là có người tại ở a. Nhìn kỹ, chỉ thấy trước mặt cái kia một mảnh trong rừng rậm rường như có một cái dựng đứng lên 10 phần cũ nát nhà gỗ. Nhà kia chiếm diện tích còn 10 phần lớn. Thậm chí càng nhũ bức là, liền đây là tầng 2 lầu các, môn hộ bảng hiệu mọi thứ đều đủ, thậm chí môn thần đều có gián tiếp. Nếu là không tại loại rừng sâu núi thẳm này địa phương cất chim cũng không có, thật đúng là coi là đây là cái nào nhà cao cửa rộng đâu. Thật sự là không biết tại loại rừng sâu núi thẳm này bên trong khiến cho như thế chính thức làm gì, hẳn là đây là cái gì nổi danh phụ đệ phải không? Sau khi nói đến đây, thu sinh thì là mở miệng đậu đen rau muống, dù sao liền địa phương cất chim cũng không có này, để cho người khác tìm đều không nhất định tìm được. Liền cái này, hoàn toàn không có làm đại môn tất yếu, vậy lại càng không có tất yếu làm cái gì vật phẩm trang sức. Thấy được cái này kỳ lạ sân nhỏ cách cục, Cửu Thúc lúc này không khỏi sắc mặt có chút ngưng tụ, ngay sau đó, đưa tay đánh gãy thu sinh tiếp xuống đầu đen rau muống, đây cũng không phải là cái gì phủ đệ, mà là chân chính cản thi khách sạn, là thế hệ trước lưu lại, thật khách sạn. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc cũng là không khỏi chăm chú, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hiện nay trong núi sâu, lại còn thật sự có thế hệ trước kiến tạo còn tại kinh doanh khách sạn. Những thế hệ trước này khách sạn chú trọng quy củ rất, không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ rất dễ dàng trêu chọc sơn tinh quỷ quái, sau đó ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, nhìn xem Cửu Thúc thật tình như thế, thu sinh thì là không khỏi ngậm miệng lại, tốt sư phụ, ta sẽ cẩn thận. Nhưng là đang nói xong đằng sau, hắn thì là hiếu kỳ nhìn về hướng nhà mình sư phụ, sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi, lại nói sư phụ, cái này cản thi khách sạn đến tuột cùng là tình huống gì? Xây ở trong rừng sâu núi thẳm, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là không cùng người trao đổi phải không? Chính là loại này xây ở trong núi sâu khách sạn, hắn đều có chút không dám tưởng tượng những người này đến tuột cùng là thế nào sinh hoạt. Điểm trọng yếu nhất chính là đồ ăn từ đâu tới đây, chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là có thể tích cốc bế quan phải không? Nghe được thu sinh như vậy hỏi thăm, Cửu Thúc thì là đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh Mama Điệu, "Mama Điệu, ngươi còn nhớ rõ thế hệ trước cản thi khách sạn sao?" Thấy được Cửu Thúc ánh mắt ra hiệu, Mama Điệu thì là một mặt khó chịu, "Đừng tưởng rằng ngươi đạo hạnh cao hơn ta, ta liền không làm gì được ngươi, năm đó tảng kinh các sách ta cũng là nhìn qua không ít." Sau khi nói đến đây, hắn thì là dừng một chút, ngay sau đó liền đem thu sinh kéo tới, "Sư phụ của ngươi hắn không được, ở phương diện này ngươi sư bá ta mới là thật cao thủ, nhiều năm như vậy vào Nam Gia Bắc cũng không phải đùa giỡn." Nói đến vào Nam Gia Bắc thời điểm, Mama Điệu trên khuôn mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Mặc dù nói nhiều năm như vậy đều không có cái gì thành tựu, nhưng là đi qua nhiều chỗ đây cũng là hắn tự tin nguyên nhân. Đã thấy nhiều tự nhiên biết liền động. Có thể trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy còn không có bị đánh chết, đây cũng là một loại bản sự, đủ để được xưng tụng lao giang hồ. Nhìn xem Mama Điệu bộ tư thái này, thu sinh đầu tiên là nhìn thoáng qua sư phụ, sau đó cũng là cẩn thận xích tới, "Người sư bá kia ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, cái này cản thi khách sạn đến tuột cùng là cái chuyện gì xảy ra?" Đúng phải không biết đồ vật, hắn tự nhiên cũng là lộ ra 10 phần hiếu kỳ, dù sao lần này đi ra không phải liền là mở mang hiểu biết thôi. Nhìn xem thu sinh bu lại, Mama Điệu thì là đắc ý nhìn thoáng qua Cửu Thúc, sau đó đắc chí mở miệng nói ra, "Truyền thuyết cái này cản thi là thượng cổ chiến thần Sibiu, đem rất nhiều binh lính chết trận mang về nhà an táng phương thức, cũng coi là cản thi nhất mạch thủy tổ. Mà cái này thế hệ trước cản thi khách sạn, chính là xây ở trong núi sâu, cùng sơn tinh quỷ quái làm bạn, cho rất nhiều cản thi đạo nhân ngừng địa phương." Sau khi nói đến đây hắn thì là dừng một chút, ngay sau đó, lúc này mới hắng giọng một cái tiếp tục mở miệng nói, "Đương nhiên, nơi này nói thế hệ trước cản thi đạo nhân trên cơ bản đều là mấy trăm năm trước những tiền bối kia. Mỗi khi gặp loạn thế, triều đại thay đổi thời điểm, chính là cản thi đạo nhân nhất là hương thịnh thời khắc, nhưng là loạn thế đến sơn tinh quỷ quái số lượng đông đảo, bình thường pháp sư tự nhiên khó mà đi thông đạo lộ. Ngay lúc này, có chút tu hành cao nhân cản thi pháp sư, liền sẽ tự phát tại trong núi sâu thành lập cản thi khách sạn trấn áp một phương. Đây chính là sư phụ của ngươi nói tới thế hệ trước cản thi khách sạn tồn tại." Chương 182-2, chương 182-2, sau khi nói đến đây, mặc dù Mama Điệu cũng không có dâu dịa, nhưng hắn hay là theo bản năng sờ lên cái cằm, giống như là bớt dâu mở dạng. Vương phải là một phái dáng vẻ tự tin. Nghe được Mama Điệu nói như thế, thu sinh thì là không khỏi một mặt kinh ngạc, vậy nếu là nói như vậy lời nói, vậy cái này trong núi sâu kiến trúc, không được có tốt mấy trăm năm. Chắc không được ta nhìn phòng này làm sao như thế cũng đâu, nguyên lai phòng này thật sự là lão cổ đồng à. Nghe được thu sinh nói như thế, Cửu Thúc cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, ngay sau đó, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thế hệ trước cản thi khách sạn cùng về sau tu kiến cản thi khách sạn, điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở, bọn hắn thật là tại trấn áp yêu ma. Mặc dù ngươi sư thúc thường xuyên ở trong núi ra điếm cản thi, nhưng là hắn mượn lấy ở khách sạn, đại bộ phận đều là Mao Sơn cùng các môn các phái sư minh đệ thành lập mới nghĩa trang. giống những này về sau pháp sư kiến tạo mới nghĩa trang phải trang rách nát, phải trang có người trấn áp, những này đều không trọng yếu. Dù sao nghĩa trang như thế nào đi nữa, tóm lại cũng chỉ là một cái phòng ở mà thôi, không có một lần nữa tu kiến là được. Sau khi nói đến đây, Cựu Thúc thì là không khỏi dừng một chút, sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên nghiêm trọng, sau đó xa xa nhìn về phía trước mặt Cản Thi khách sạn, nhưng là thế hệ trước Cản Thi khách sạn lại cực kỳ khác biệt, năm đó bọn hắn vượt mọi trông gai trấn áp một phương yêu ma, lúc này mới có thể đạt thông một phương Cản Thi con đường quan hải. Cũng chính là như vậy, mỗi một cái Cản Thi khách sạn dưới đấy không chỉ có trấn áp yêu ma, đồng thời cũng là các nơi Cản Thi cổ lộ quan khẩu. Là linh huyễn giới bên trong, Cản Thi đạo nhân đuổi chân đi đường, mượn đường qua đường tắt. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, cái kia đã từng những cái kia Cản Thi đạo nhân cổ lộ, đến tột cùng còn có thể hay không đi nói xong lời cuối cùng thời điểm, cho dù là Cựu Thúc cũng là có chút không xác định, dù sao cái đồ chơi này thời gian quá dài ai biết trong đó có biến cố gì. Dưới tình huống bình thường, giống như là loại này âm dương lộ cổ lộ khách sạn loại hình, qua 10 năm không đi liền sẽ có lấy yêu ma tinh quái sinh ra. Giống như là loại này mấy trăm năm không có đi thông con đường, trời mới biết trong này có cái gì. Ngay tại ma ma cùng Cựu Thúc hai người, thay nhau dạy thu sinh tu hành trên đường tri thức thời điểm. Chỉ thấy Tống Phong thì là đi ở phía trước giao lộ bên cạnh, sau đó lấy ra đằng trượng, nhẹ nhàng gõ gõ treo ở trên cây mặt một chiếc chiêng đồng, đông thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Mặc dù nói cái này chiêng đồng nhìn đã vết dỉ loang lổ, nhưng là thanh âm nhưng cũng vẫn truyền khắp tứ phương. Ngay lúc này, chỉ thấy nguyên bản nhìn cũ nát không gì sánh được, đóng kín cửa Cản Thi khách sạn, giờ phút này thì là đột nhiên được mở ra môn hộ, kết sau một khắc, nhìn thấy một cái mười phần giàn mua, thậm chí liền ngay cả eo đều nhanh không thẳng lên được khô gầy lão giả mắt mù, run run rẩy rẩy từ bên trong đi ra. Đi ra Cản Thi khách sạn, chỉ nhìn đạt được lão giả kia thì là dùng thanh âm giàn mua mở miệng hô lớn nói, thế nhưng là sư phụ đến. Nghe được hắn cái này cường tự kêu đi ra thanh âm, Tống Phong thì là đồng dạng cũng là mở miệng đáp lại nói, đi đường đổi chân, mượn quý khách sạn một đêm. Nghe lời này, lão giả kia thì là mừng rỡ, ngay sau đó, vội vàng bưng lên bên cạnh bát cơm hướng về khách sạn tứ phương bày tới, lại để sư phụ chờ một lát, ta cái này là sư phó thanh lý con đường phía trước. Không công gạo vung hướng tứ phương. Chỉ trong chốc lát, cái kia Cản Thi khách sạn trước của phòng liền bị gắn một lớp mỏng manh gạo trắng. Thấy được nơi này, vô luận là thu sinh hay là Cựu Thúc ma ma địa bọn hắn, đều vẻ mặt thành thật nhìn xem lão giả động tác. Khoan hay nói, dạng này cổ lao khách sạn bọn hắn thật đúng là không có gặp qua, cái này thật là mở mang kiến thức. Quý khách đến, mong rằng các vị tiên sinh đi một chút, nhường ra một con đường đến, để quý khách tiến đến vung xong gạo trắng đằng sau. Độc nhãn lao giả kia thì là run run rẩy rẩy hô to lên, ngay sau đó, nắm lấy một thanh tiền giấy liền gắn ra ngoài, mở cửa đi giản mua tiếng hô to tại bên trong vùng rừng rậm này quanh quẩn, sau đó liền nhìn thấy thanh kia tiền giấy vậy mà trống rông xoay tròn. Bất quá trong chớp mắt, giấy kia tiền vậy mà rơi trên mặt đất, dán tại rất nhiều cơm trắng phía trên, oeng. Trên đất bằng một chút âm khí hiện lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia bị vung xuống đi rất nhiều tiền giấy lập tức hóa thành cho bụi, mà rất nhiều cơm trắng giờ phút này cũng là lại không hương khí có thể nói. Thấy được nơi này, đã âm thầm khai thiên mắt Cựu Thúc, trong mắt thì là không khỏi lộ ra từng tia kinh ngạc, mơ hồ gặp lại còn có lấy một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Thì ra là thế. Chắc không được Cản Thi trong khách sạn có nhiều như vậy quý củ, rất nhiều tiền bối quả thật đều là có đại tài. Đám người này quý yêu ma hài hòa chung sống thủ đoạn cùng quý củ, chỉ sợ cũng là rất nhiều tiền bối nhiều năm không ngừng cải tạo kết quả. Ngay lúc này, mắt thấy rất nhiều giấy vàng tiêu tán, độc nhãn lao giả kia đó là ra đón, nhiều năm không thấy quý khách đến, chậm trễ quý khách, mong rằng rất nhiều quý khách rộng lòng tha thứ. Thấy được lao nhân kia lớn tuổi như vậy còn cho bọn hắn thở dài hành lễ, Cựu Thúc cùng ma ma điệu thì là liền tranh thủ nó đỡ lên, đâu có, là chúng ta làm phiền. Đối đại yêu ma quỷ quái bọn hắn tự nhiên là đi lăng lệ tiến hành, lấy phích lịch thủ đoạn mau chóng đem bọn hắn trấn áp. Nhưng là đây chính là cái lao giả, tôn này già yêu hấu Mỹ Đức cho dù là ma ma đất có chút hôn bất lận, cũng là thời khắc ghi nhớ. Nhìn xem Cựu Thúc bọn hắn đem lão giả này đỡ lên, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chúng ta đi đường đi chân đến nay, không biết cái kia Cản Thi cổ lộ phải chăng còn lưu loát, đi chân tiên sinh có thể lại đi một lần. Nghe được Tống Phong như vậy hỏi thăm, độc nhãn lao giả kia cũng là chăm chú, quý khách yên tâm, mặc dù cái này Cản Thi cổ lộ mặc dù nhiều năm không có đồng đạo quý khách đi qua, nhưng là đoạn đường này nhưng cũng là lưu loát không gì sánh được. Từ xưa đến nay, đầu này Cản Thi đường cũng có chúng ta đời đời kiếp kiếp vẫn luôn tại cái này giữ gìn, mặc dù đường xá hoang vu nhưng vẫn chưa ngừng tuyệt. Đã nhiều năm như vậy, nếu không phải quý khách lại tới đây, ta còn tưởng rằng chúng ta đã bị thế nhân quên lãng đâu. Sau khi nói đến đây, cái này lao giả độc nhãn trên khuôn mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia tang thương. Sau khi nói đến đây, độc nhãn lao giả kia giống như là nghĩ tới cái gì giống như, liền tranh thủ bọn hắn đón vào, chư vị quý khách lại đứng ở phía ngoài, hay là vào nhà trước bên trong đi, có chuyện gì chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Bên trong nhà này ngoài phòng hai mảnh trời, Cản Thi khách sạn đều không ngay cả, nếu là ở bên ngoài sống một thời gian lâu dương khí tiết lộ, sợ rằng sẽ phạm một ít tồn tại kiêng kỵ nha. Hôm nay một chương, không có, chư vị khách quan sớm nghỉ ngơi đi. Chương 183, tự có quý củ, 1, chương 183, tự có quý củ, 1, theo cái này lão giả độc nhãn tiếp dẫn, Tống Phong thì là mang theo Cựu Thúc bọn hắn đi vào cái này Cản Thi trong khách sạn. Vừa vào cửa phòng, một cỗ không hiểu kiềm chế khí tức thì là chợt rơi vào trên thân mọi người. Nhẹ nhàng ngửi một cái, giống như là có thể ngửi được trăm ngàn năm qua cây cối phòng ốc mục nát hương vị, để cho người ta nhịn không được sắc mặt biến hóa. Nhưng mà, một mực đi theo cái này lão giả độc nhãn đi vào trong phòng Tống Phong, cho tới nay biểu lộ nhưng lại chưa bao giờ biến qua. giống như là người được trong phòng cấp độ kia cây cối phòng ốc mục nát hương vị, không ảnh hưởng được hắn mảy may mở dạng. Nhiều năm qua đi, thế hệ trước cản thi khách sạn bây giờ cũng là lác đác không có mấy, cổ lộ cũng chỉ có thế hệ trước những người này nguyện ý chờ đợi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái này nhìn như kiến tạo tương đối huy hoàng cản thi khách sạn, bên trong vậy mà một mảnh trống trải. Vốn nên trưng bày quan tài mang lấy ghế gỗ những địa phương kia, cũng sớm đã mục nát. Toàn bộ cản thi khách sạn cũng chỉ có một số nhỏ còn có lao nhân động đậy vết tích, nhìn một phái thê lương bị thương. Nghe được Tống Phong nói như thế, độc nhãn lao giả kia nhìn về phía cái kia từng dãy cao băng ghế trong ánh mắt cũng mang theo vài phần hồi ức, nghe người đời trước giảng, lúc trước cản thi khách sạn. Đạo nhân pháp sư nối liền không dứt, mượn đường đuổi chân huy hoàng không gì sánh được. Liên đối cản thi khách sạn cũng là mượn mấy phần uy danh, đạt được thế nhân tán thành, có mấy phần thanh danh tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là vội vàng khách qua đường, một mảnh mờ mịt, cái này cản thi khách sạn bây giờ cũng nhanh không kiên trì được bao lâu. Sau khi nói đến đây, cái này lao giả độc nhãn thì là dừng một chút, sau đó run run rẩy rẩy từ trong phòng lấy ra một thanh cũ nát trà giả ấm, cho mấy người rót nước trà. Cản thi khách sạn nhiều năm qua không có khách nhân đến, cũng không có cái gì trà mới, chỉ có tâm sự nước sôi, để rất nhiều quý khách bị liên lụy. Nhìn xem cái kia đã phá mảnh sứ vỡ nhưng lại vẫn đang sử dụng cũ ấm trà, cũ chén trà, Tống Phong thì làm mười phần lạnh nhạt, bởi vậy phiên giải rắc nước sôi cũng đã đầy đủ. Thú chi, cản thi khách sạn có thể kéo dài nhiều năm tương lai chắc chắn có một phen tạo hóa. Từ thời đại trước lan tràn đến một thời đại này, đồng dạng đều là nhân phát sát cơ long trời lở đất, đến hiện nay thời đại này, không phải cũng là cản thi khách sạn nhất mạch cơ duyên. Nhìn xem Tống Phong lạnh nhạt ở nơi đó uống nước trà, cái này lao giả độc nhãn trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười khó coi, quý khách nói cực phải, cản thi khách sạn nhất mạch mặc dù so ra kém rất nhiều tu sĩ thần thông quảng đại, nhưng là cũng là có khác ảo diệu. Không biết quý khách là muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, hay là lập tức liền muốn khởi động lại cản thi cổ đạo. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, độc nhãn lao giả kia cũng là chăm chú. Mặc dù vừa mới bắt đầu cựu thúc coi là lão giả này mười phần thê lương, nhưng khi hắn nghe được cả hai nói chuyện với nhau thời điểm, lại cảm giác mình giống như có nhiều thứ không biết rõ lắm một dạng. Kết quả là, cựu thúc chỉ là mở miệng hỏi, phiền phức hỏi thăm một chút lao tiên sinh, lúc này sắp liền rời đi cùng ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, thế nhưng là đều có cái gì thuyết pháp phải không? Nghe được lời này, mấy người thì là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng cái này lão giả độc nhãn. Mặc dù lão giả này nhìn có chút bi thương, nhưng là có thể tại trong giới tu hành đâm xuống căn cơ, hữu nghị mạch chuyển thừa cái nào tổ thượng không có rộng rãi qua. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi cảm khái người ta bi thương, nói không chừng người ta còn thầm cười nhạo ngươi là nghèo bút đâu. Nghe được cựu thúc như vậy hỏi thăm, cái này lão giả độc nhãn thì là kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia đứng chắp tay Tống Phong, nguyên lai quý khách sau lưng mấy vị khách nhân này là lần đầu tiên đến a, vậy dạng này lời nói, lão phu coi như được thật tốt tuyên truyền tuyên truyền. Đầu năm nay, theo cản thi khách sạn càng thêm cô đơn, chúng ta mạch này người, thời gian cũng trải qua không dễ dàng lắm nha. Nhìn xem cái này lão giả độc nhãn cảm khái giống như dáng vẻ, Tống Phong thì là lắc đầu, sau đó xe nhẹ đường quen ngồi ở dưới điện thờ mặt trên bồ đoàn. Đây đều là chút bình thường thiếu hướng thâm sơn lão lâm đi người trẻ tuổi, đạo hữu có nhàn hạ có thể cùng những người tuổi trẻ này trò chuyện chút. Vừa vặn cũng làm cho những người tuổi trẻ này biết thế gian này khác biệt, hiểu rõ một chút cái này nhân sinh tiên hình vạn trạng. Nhìn xem cái kia mặc một thân huyền y, trên quần áo ẩn có ám văn hiển lộ, Tống Phong giờ phút này đã đóng lại hai mắt. Lão giả độc nhãn thì là có thâm ý khác nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, ha 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 ha, quý khách lời nói này, lão giả ta những vật khác không có, liền thời gian nhiều nhất, cái kia các vị khách quan đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi nói đến đây, lão giả độc nhãn thì là đi đến bên cạnh trong phòng lấy ra vài bát cơm, một chút rau xanh đặt lên bàn, một ngày ba bữa có chút kháng khổ, mong rằng chư vị quý khách có thể đảm đương mấy phần. Nguyên bản thu sinh còn tưởng rằng lão giả này qua thời gian sẽ khá gian nan đâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy lão giả này lấy ra cơm, còn có mấy cái rau xanh thời điểm, hắn thì là không khỏi trừng lớn hai mắt, một người một bữa cơm ăn ba cái đồ ăn. Cái này so với chúng ta tại Nghĩa Trang ăn xong tốt đâu. Bọn hắn lại tới đây không ai có thể sớm cáo chi lão giả này, những thức ăn này nhất định không có khả năng sớm chuẩn bị. Nếu là nói như vậy lời nói, vậy cái này đã nói lên cái này trông coi cản thi khách sạn lão giả là tự mình một người ăn những ngày cơm trắng, còn có cái này ba cái khác biệt món ăn. Liên cái này còn trải qua nghèo khổ. Nếu là một bữa cơm ba cái đồ ăn cái này đều xem như nghèo khổ lời nói, vậy trước kia bọn hắn liền có thể được xưng tụng là nghèo bức. Ngày gì có thể một bữa cơm ăn ba cái đồ ăn. Hiện nay cái niên đại này, có thể bữa bữa ăn được cơm trắng chỉnh điểm dưa muối nhỏ, cái này đã coi là sinh hoạt không tệ. Người không thể xem bề ngoài, người không thể xem bề ngoài a, thấy được cái này ba cái tiểu đồ ăn, cựu thúc cùng ma ma đệ hai người cũng là không khỏi dừng một chút. Dù sao đây cũng là không tệ. Đa tạ đạo hữu chiêu đãi, có những này vậy liền đã là đầy đủ phong phú. Cầm trong tay cơm, cựu thúc thì là biểu hiện ra một cao thủ khí độ nên có. Nhưng mà, khi lão giả kia đem cơm đều cất kỹ đằng sau, ma ma điệu lại hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trên bàn bát cơm, này làm sao cũng chỉ có 4 chén cơm. Chẳng lẽ nói bọn hắn tới có chút nóng nảy, người ta trong nồi đồ ăn cũng bị mất. Khoan hay nói, cái này thật là có khả năng. Ngay tại hắn nghĩ đến khiêm nhượng một phen thời điểm, độc nhãn lão giả kia thì là khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, mấy vị quý khách ăn trước cũng được, vị kia đã chào hỏi. Sau khi nói đến đây, độc nhãn lão giả kia còn cười ha hả chỉ Tống Phong phương hướng, nhìn mười phần tự nhiên. Thấy được lão giả độc nhãn ra hiệu, mấy người lúc này mới nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn không biết thất thúc công đến tuột cùng lúc nào nói cho vị lão giả này hắn không ăn cơm, nhưng là cái này cũng rất tốt. Lời như vậy bọn hắn cũng có thể ăn một chút gì. 4 người 3 cái đồ ăn, mà lại trong thức ăn này mặc dù nói cũng không có thịt tươi, nhưng lại có thịt khô, mỡ heo. nhưng so sánh bên ngoài những người kia qua tốt hơn nhiều. Chương 183, 2, vừa ăn cơm, Độc Nhãn lao giả kia trong miệng cũng là thao thao bất tuyệt, nhìn tựa hồ là thật nhiều năm không có người tìm hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng là có chút khó chịu, vừa mới chư vị quý khách hỏi nói, lao phu hiện nay cũng có thể cho mấy vị quý khách giải thích một chút. Sau khi nói đến đây, Độc Nhãn lao giả kia đầu tiên là dừng một chút, sau đó run run rẩy rẩy đem thức ăn thả trên mặt bàn nhẹ giọng mở miệng nói ra, nếu là vừa mới mấy vị quý khách nói đi, lão phu mặc dù sẽ mở ra cái này cảm thi cổ lộ, nhưng là trên đường này nhưng cũng không an toàn. Như hôm nay sắc đã mượn, rất nhiều quỷ quái đều đi ra kiếm ăn, nói đi là đi đạo hữu là không hiểu quý củ. Sau khi nói đến đây, cái này lão giả Độc Nhãn thì là mím môi một cái, sau đó đối với mấy người cười cười. Nhưng mà thấy được nụ cười của hắn, đám người lại là nhịn không được dùng mình một cái. Cái gì gọi là chó biết cắn người không sủa? Nguyên bản nhìn xem lão đầu này trách đáng thương, coi là đó là cái giả không chỗ theo mặc cho người khi dễ lão giả. Không nghĩ tới đây mới là cái người sói. Giống như hắn nói tới, cái gì gọi là không hiểu quy củ? Không hiểu quy củ chính là tùy tiện xông vào yêu ma này quỷ quái đông đảo địa phương, một cái không tốt sợ là ngay cả mệnh đều lưu tại cái kia. Nghĩ đến nơi này, Hữu Thúc cùng Ma Ma đệ sư Minh đệ hai người thì là không khỏi liếc nhau một cái, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Ngay lúc này, vừa mới còn mạnh hơn hướng trong miệng đảo cơm tu sinh lúc này thì là tò mò hỏi, lão đại gia kia ý của ngài là nói, nếu là chúng ta nói đi là đi, đường kia bên trên có thể sẽ xảy ra bất trắc. Nói tới chỗ này thời điểm, tu sinh thì là lộ ra hết sức tự tin, sau đó trịnh trọng giới thiệu một chút về mình bên cạnh hai vị cao thủ, lão đại gia, ngài lâu dài không xuống núi, khả năng không biết ta phụ cận hai vị này đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Bên trái vị này là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một lông mày đạo trưởng, chẳng yêu trừ ma từ trước tới giờ không lưu thủ, có thể xưng một đời cao nhân. Mặt phải vị này cũng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đạo nhân, ma ma điệu đạo giải, xuất thân Mao Sơn, danh môn chính phái cũng là một đời cao nhân. Đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, có thể tại hai vị này cao nhân trước mặt hịch mở tay chân. Nghe được thu sinh trịnh trọng như vậy giới thiệu chính mình, ma ma điệu thì cho thu sinh một cái người rất hiểu chuyện biểu lộ. Đương nhiên, không chỉ có là ma ma điệu. Giờ phút này Cửu Thúc cũng là cho thu sinh một cái 10 phần tán dương biểu lộ. Kỳ thật cái đồ chơi này chính là cái thăm dò. Liên cùng thường xuyên đi theo công tử thiếu gia bên người chó săn giống như, gặp mặt nói khoát chỉ là nhìn một chút đối phương nội tình. Cũng không thể cái gì đều chính mình thôi a. Nếu là thật sự đụng phải những cái kia đại công tử, đại thiếu gia bên người hạ nhân loại hình đối với mình bất kính, vậy thì phải biết đây là người ta thiếu gia ý nghĩ. Mà không phải ngây ngốc đem đối phương xem như không nghe lời chó săn, còn đần độn cùng người ta thân cận. Liên loại người này, bán hắn đi đều không nhất định có cơ hội cho người ta kiếm tiền. Nhìn xem thu sinh cái này một mặt tự hào dáng vẻ, lão giả Độc Nhãn tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó vội vàng bội phục chắp tay, thất kính, không nghĩ tới hai vị quý khách lại là xuất từ Mao Sơn cao nhân, thật sự là tiểu lão nhân mạnh lãng. Ngay tại chắp tay nói mấy câu đằng sau, cái kia tiểu lão nhân thì là có chút ưu sầu mở miệng nói ra, bất quá tuy nói Mao Sơn tăng lớn nghiệp lớn, Mao Sơn cao nhân đều chuyển thừa bất phàm, nhưng là cái này cản thi trên cổ lộ cũng không ít quỷ quái yêu ma. Nếu là không cẩn thận lời nói, sợ không phải nhiều năm như vậy giấu ở linh giới bên trong một chút tà thần quỷ quái, đều sẽ nhảy ra. Những này mấy trăm năm trước tung hoành linh huyễn giới yêu ma, cũng không phải cái gì loại lương thiện nha. Nhìn xem lão giả này một mặt dáng vẻ lo lắng, Hữu Thúc trong đôi mắt thì là không khỏi lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đem ăn xong bát cơm buông xuống, sau đó chắp tay nói cảm tạ, đa tạ đạo hữu đề điểm, chúng ta đều là vừa cùng thất thúc công tới, người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu hành tẩu giang hồ, chung quy là không có gì kiến thức. Về sau còn phải xin mời đạo hữu đa đa chỉ điểm, cho người trẻ tuổi chỉ dẫn một chút phương hướng. Nhìn xem Hữu Thúc làm Mao Sơn phái truyền nhân như vậy có được dáng được, Độc Nhãn lão giả kia thì là không khỏi hơi kinh ngạc. Đâu có, bất quá chỉ là không sống một chút tuế nguyệt thôi, nếu là quý khách, có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ lao phu đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nhìn xem mấy người đều ăn cơm xong, cái này lao giả Độc Nhãn thì là thuận tay đem mấy cái bát cơm đều thu lại, sau đó làm điểm nước suối soát rửa chén. Chờ đến lúc này, hắn cũng không có nhìn xếp bằng ở cái kia cản thi khách sạn trên bồ đoàn tống phong, ngược lại nhìn về hướng ở trong đây cựu thúc mấy người, sắc trời đã trưởng, mấy bị quý khách nhanh nghỉ ngơi đi, lại nhớ kỹ. Buổi tối hôm nay vô luận nghe được cái gì đều không cần đi ra cửa phòng. Cản thi trong khách sạn có chút kiêng kỵ, ban đêm có chút quý khách có thể muốn đến đi một chút. Đi một vòng, mong rằng chư vị không cần va chạm. Sau khi nói đến đây, lão giả Độc Nhãn thì là từ bên cạnh bàn thờ phụ cận lấy ra vài nén nhang, nếu là trong phòng có dị động, mấy bị một mực đốt đến hương chính là, có một số việc chờ một hồi liền đi qua. Nhìn xem đưa tới vài trụ thanh hương đằng sau Độc Nhãn lão giả kia trực tiếp liền đi vào trong phòng, thu sinh thì là lộ ra một mặt mờ mịt, không phải, hắn cứ đi như thế. Nhìn vẻ mặt mờ mịt thu sinh, ma ma điệu thì là lộ ra 10 phần linh hoạt, rón rén liền cọ đến tống phong phụ cận, tiền bối ngại nhưng là muốn cùng chúng ta cùng đi trong phòng nghỉ ngơi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt cái này như làm tặc ma ma địa, Tống Phong thì là khẽ nở nụ cười, khách sạn này bên trong đẻ lấy ba tôn lão giả, đêm nay khả năng có một hai cái chịu đựng không được tịch mịch muốn đi ra. Các ngươi chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm thuận tiện, có quy củ đốt thuốc, trong khách sạn này mặt đồ vật lật không nổi ngày nữa. Nhìn xem Tống Phong lại khép lại hai mắt, tựa hồ là đang tu hành một dạng, ma ma địa thì là mười phần từ tâm lui lại mấy bước. Ha 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 ha, nếu tiền bối nói không có nguy hiểm, vậy chúng ta liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn thì là cầm chính mình cái kia ba nén hương, ngay sau đó tìm cái còn tính là không tính như vậy rách nát phòng ở trực tiếp liền đi vào nghỉ ngơi. Nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ, liền xem như trời làm chăn đất làm giường hắn đều ngủ qua, càng đừng đề cập nơi này còn có phong ốc. Nhìn xem Mama đi, Cửu Thúc thì là bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó, đồng dạng cũng là cầm trong tay tam trụ thanh hương tìm chỗ phòng ở đi bảo, Thu Sinh, đêm nay thông minh, cơ linh một chút. Nhìn xem chính mình hai cái sư trưởng đã rời đi, Thu Sinh thì là bất đắc dĩ khoát tay áo, ngay sau đó thở dài, các ngươi nói như vậy ta biết sợ nhìn thoáng qua ngồi tại dưới điện thờ mặt thất thúc ông, Thu Sinh trong lòng an định một chút, ngay sau đó, liền cầm tam trụ thanh hương đi vào bên cạnh trong phòng, được rồi, có nhiều như vậy tiền bối ở chỗ này, ta còn có thể sợ phải không? Chương 184, Cản thi cổ lộ, 1, chương 184, Cản thi cổ lộ, 1, ban đêm yên lặng như tờ, 10 phần trầm tĩnh. Ngay lúc này, một mực ôm Cản thi trong khách sạn già chăn mền đang ngủ lấy cảm giác Thu Sinh, đột nhiên cảm giác được trên mặt ngứa một chút, đừng làm rộn. Văn Tài đừng làm rộn. Hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không nhưng mà, khi hắn đầu óc quay tới thời điểm, cả người hắn thì là không khỏi thân thể cứng đờ. Ta sát, không phải Văn Tài. Đúng rồi, hiện nay bọn hắn còn tại cái kia Cản thi khách sạn đâu. Vấn đề là chính hắn một gian phòng, làm sao có thể có người cầm lông vũ đến đùa giỡn chính mình. Nghĩ đến nơi này, Thu Sinh dường như nhớ tới Độc Nhãn lao giả kia trong miệng nói lời, trong lúc nhất thời, cả người thì là không khỏi run lên trong lòng, không thể nào, ta làm sao xui xẻo như vậy. Mặc dù nói trong lòng của hắn có chút phát run, nhưng là cảm giác mình trên mặt dường như có người đang sợ chính mình, Thu Sinh liền có chút nhịn không được. Cái này băng thanh ngọc khiết chi thân thế nhưng là tiểu ngọc, ai cũng không có khả năng cướp đoạt ta chi tiết. Nghĩ đến nơi này, dưới sự phẫn nộ Thu Sinh thì là không khỏi nổi giận một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng híp híp mắt, nhìn một chút trong gian phòng đó tình hình. Nhưng mà cái này không nhìn không biết xem xét giật mình, chờ hắn thấy rõ trong phòng tình huống thời điểm, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh xuống, ta nhỏ cái lao thiên ra, cái này không phải có cái gì muốn tới chơi, đây rõ ràng là muốn mệnh của ta a. Hướng về trên trán nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này đang có lấy một cái đỉnh lấy lá sen tiểu hoa nhi ngay tại trên đầu của hắn chơi lấy lông vũ đâu. Cái kia quét qua, nhìn giống như là đang trêu chọc hắn chơi một dạng. Ngay tại hắn vừa mới ra bên ngoài nhìn thời điểm, cái kia đỉnh lấy lá sen tiểu hài giống như là phát hiện cái gì tốt chơi một dạng, đem đầu lại gần. Có trời mới biết khi hắn mở mắt ra liền thấy một cái khác hai mắt thời điểm, đó là một loại cỡ nào kinh dị tình huống. Hắn không có kêu đi ra vậy cũng là tâm hắn lớn. An tâm một chút, chỉ cần bất luận làm, không hướng bên ngoài chạy, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến nơi này, Thu Sinh thì là theo bản năng hướng trong phòng địa phương khác nhìn thoáng qua. Nhìn kỹ, khi hắn dò xét xong cái này thuộc về mình trong phòng tình cảnh thời điểm, chính hắn đều muốn chết. Đây đều là người nào ở giữa khó khăn. Trên đầu treo kích cỡ đỉnh lá sen tiểu quỷ ngay tại cầm lông vũ chơi, chính mình liền không nói. Tại trên tủ đầu giường giờ phút này còn đứng lấy hai cái lao cương thì, nhìn ra kia ám trầm ngón tay phản quang tình huống, tuyệt đối cũng là lao ra này. Mẹ nó, không phải như thế kích thích sao? Hắn nhớ kỹ hắn trước khi ngủ thế nhưng là quan sát tỉ mỉ qua trong gian phòng đó, hai cái này lão cương thi là lúc nào đụng tới. Mặc dù ở trong lòng tức giận mắng một phen, nhưng là giờ phút này Thu Sinh nhưng vẫn đang vừa ngủ, bởi vì không chỉ có là trên đầu giường đứng đấy hai cái cương thi, hắn trong phòng này thật coi là thần ma loạn vũ. Trên xà nhà chính treo hai cái cầm treo cổ dây thường chính tả hữu cơ, như là nhảy dây một dạng bị lưới dài. Đối diện ngăn tủ đỉnh giường như cũng có được một vòng màu đỏ quần áo, đang ở nơi đó run lẩy bẩy. Mặc dù bẹn bẹn chỉ là quẩn một cái lưới mắt, nhưng là Thu Sinh dám xác định, cái kia run lẩy bẩy quần áo phía dưới, tuyệt đối có một đôi hung hăng theo dõi hắn ác độc hai mắt. Nếu là hắn dám nhảy dựng lên, cái kia bóng người màu đỏ phía dưới cặp móng kia tuyệt đối sẽ cho hắn một cái yêu ôm. Cái này nhìn xem nhưng so sánh Tiểu Ngọc biêu hắn nhiều. Nói không chừng Tiểu Ngọc đều chơi không lại nàng. Sợ, ta thật sự là sợ. Ngay tại Thu Sinh cho là hắn đem tất cả mọi thứ đều dò xét xong thời điểm, cánh tay của hắn thì là không khỏi trong nháy mắt cứng, có người đang sờ ta. Ta mẹ nó, dưới giường có một cái lạnh lạnh tay ngay tại sờ lấy cánh tay của hắn, ở trên người hắn tả hữu di động. Kích thích, quá kích thích. Cũng không biết cái này Cản thi trong khách sạn đến tột cùng còn có niềm vui bất ngờ ra sao, là hắn không có phát hiện. Nghĩ đến nơi này, hắn trang càng giống dạng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngay tại sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng thời điểm, cả phòng giống như là phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Chỉ là ánh sáng nhạt lóe lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy nguyên bản trong phòng của hắn lớn làm đặc biệt làm những vật kia, liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. T. Rốt cục sống lại, hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó, Thu Sinh con là chợt từ trên giường nhảy xuống dưới, khắp khuôn mặt đầy may mắn. Ta nhỏ cái lao thiên gia, mặc dù ta biết linh huyện giới bên trong các loại cái quái gì rất nhiều, nhưng là muốn hay không như thế kích thích. Đây là muốn mạng giả tiết tấu a. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là đội vàng mở cửa phòng hướng về bên ngoài chạy tới. Đi ra cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này thất thúc công vẫn là 10 phần lạnh nhạt, ngồi ở bàn thờ kia phía dưới một cái kia trên bộ đoàn. Trên mặt không vui không buồn, thậm chí liền ngay cả biểu lộ đều cùng giống như hôm qua, không có phát sinh biến hóa gì. Cảm nhận được Thu Sinh ánh mắt, nghe được Thu Sinh tiếng mở cửa, chính nhắm mắt tu hành Tống Phong giờ phút này thì là chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh ngủ. Nghe được thất thúc công nói như thế, Thu Sinh thì là không khỏi theo bản năng khỏe miệng giật một cái. Ngủ. Tỉnh ngủ. Cái gì gọi là tỉnh ngủ? Hắn tối hôm qua căn bản đều không có ngủ. Có trời mới biết trong khách sạn này có cái gì. Đêm qua cửa sổ kia bên ngoài cửa đều có đủ loại bóng dáng, dường như sau một khắc liền muốn nhào vào đến bắt hắn cho ăn. Hắn nào dám không hung hăng tiếp cận. Liên cái này ngủ một đêm công phu, nhưng so sánh hắn chịu 3 ngày còn mệt hơn. Như vậy bất ổn cảm giác, thật sự là mau đưa hắn dọa cho chết. Nhìn xem Thu Sinh cái kia nghĩ một đằng nói một mẹo dáng vẻ, Tống Phong ngược lại nở nụ cười, ngay sau đó, chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng đứng lên, sau đó ngồi ở cái kia chỉ có trên một cái bàn, đương kim linh huyễn giới có thể mượn đường hành tẩu cổ lộ, tối đa cũng bất quá là 5 ngón tay số lượng. Phần lớn con đường đều tại linh khí này suy vi trong hoàn cảnh, bị đứt đoạn trận pháp, có đủ loại không lường được nguy hiểm cơ. Hiện nay chân chính cùng tương đối an toàn con đường, cũng chỉ có cản thi khách sạn đầu này, muốn thiếu đi đường quanh co, cũng chỉ có thể nhiều gặp điểm nguy hiểm. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, một mặt là lão phu muốn thiếu đi chút đường, một phương diện khác cũng là cái này cản thi khách sạn con đường tương đối vắng vẻ. Nếu là mượn đường mà đi, không chỉ có bớt đi chúng ta thời gian, còn có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, để lên phía bắc chi hành trở nên đơn giản hơn. Nhìn xem thất thúc công dường như khí tức càng ngày càng thâm trầm, Thu Sinh thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mở miệng hỏi, lại nói thất thúc công, người ta người này nhiều ngựa nhiều, binh nhiều tướng mạnh dáng vẻ, chỉ bằng chúng ta mấy cái thật có thể được không? Đương nhiên, ta cũng không phải là nói sư phụ thủ đoạn hắn không được, ý tứ của ta đó là chúng ta nhân số có phải hay không quá ít. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thu Sinh thì là không khỏi vội vàng giải thích đứng lên, dù sao hắn thấy được đối diện Cửu Thúc chính nhìn chăm chú tử vong của hắn ánh mắt. Nghe được Thu Sinh nói như thế, Tống Phong thì là mỉm cười, nhìn dường như cũng không đem cái này để ở trong lòng mở dạng, yên tâm đi, ngươi coi như lần này là đến rèn luyện, lão phu nếu đã tới, trong lòng kia tất nhiên là sớm có tính toán trước. Thủ hạ bọn hắn đều có người nào, lão phu biết đến tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, làm không ra sóng lớn gì hoa. Huống chi, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhiều mặt lạc tử phía dưới kỳ thật cũng là có ít người tay. Chương 184-2, chương 184-2, nghe được thất thúc công nói như thế, nhìn xem hắn cái này tự tin như vậy dáng vẻ, Thu Sinh lúc này mới nhẹ gật đầu. Thất thúc công, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm. Hôm qua hắn còn kiến thức một phen cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đâu, thất thúc công vậy thì càng không cần nói. Dựa theo hắn đối với thất thúc công hiểu rõ, nếu là lên phía bắc chuyện này không có 9 thành rưỡi trở lên năm chắc, thất thúc công nên sẽ không như thế tự nhiên tự tại. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng là trong lòng hắn, nhà mình thất thúc công chính là một cái chỉ cần ngồi tại trên xe lăn, liền có thể ám xoa xoa đem địch nhân đều âm tử lao âm bức hình tượng, ra ổn. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất công phu, Cửu Thúc, ma ma địa còn có độc nhãn lao giả kia cũng là riêng phần mình rời giường. Nhưng mà, khi ma ma xem đến Thu Sinh trên mặt cái kia đen cùng gấu trúc giống như cặp kia mắt gấu mèo thời điểm, hắn thì là không khỏi cười nhạo đứng lên, ta nói Thu Sinh à, ngươi đêm qua muốn đi trộm châu rồi sao? Làm sao này đôi mắt còn thâm lớn như vậy? Có phải hay không lần thứ nhất đi theo sư phụ của ngươi hành tẩu giang hồ, kích động không ngủ được? Nghe được ma ma địa cười nhạo mình lời nói, Thu Sinh thì là chăm chú quan sát một chút trước mặt đầu đường xó chợ sư bá. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, thời khắc này ma ma xem đứng lên tinh thần dồi dào, 10 phần sảng khoái, thật giống như thật ngủ được đặc biệt dễ chịu một dạng. Không nên a, không có đạo lý a, sư bá ngươi vì cái gì không có bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ nói tối hôm qua ngươi thật ngủ được? Đây quả thực thật không có đạo lý. Nhà mình sư bá là cái gì đầu đường xó chợ, hắn nhưng là rất rõ ràng, nói không chừng sẽ pháp thuật còn không có chính mình nhiều đây. Làm sao không thấy hắn chịu ra mắt quần thâm? Chẳng lẽ nói đêm qua những món kia đều chạy đến hắn vậy đến, không có đi thu thập sư bá? Nhìn thấy Thu Sinh cái này một mặt mắt quần thâm, mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng, ma ma điệu thì là dương dương đắc ý mở miệng nói ra, đây chính là kinh nghiệm giang hồ. Thu Sinh tiểu tử ngươi còn có học đâu. Sau khi nói đến đây, ma ma điệu thì là dừng một chút, ngay sau đó, không có hảo ý mở miệng nói ra, ngươi không phải là đêm qua đụng phải những món kia mà thời điểm, ngay cả con mắt đều không có dám mở ra, chỉ là hiếp cái lỗ, chừng bọn hắn hơn nửa đêm đi. Nghe được ma ma điệu nói như thế, Thu Sinh trên mặt biểu lộ thì là càng thêm khó coi. Thấy được Thu Sinh trên mặt biểu lộ, ma ma điệu thì là cười ha ha, thậm chí ngay cả con mắt đều cười chỉ còn lại có một đường nhỏ, ha 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 ha. Chắc không được ta đêm qua lúc ngủ, cảm giác sau nửa đêm trong phòng đồ vật thiếu chút đâu. Tình cảm bọn hắn đều đi xem ngươi náo nhiệt, đều đi thu thập ngươi dưa này mà tử. Sau khi nói đến đây, ma ma điệu thì là cười đến hết sức vui mừng, thậm chí không khỏi theo bản năng nện cho mấy lần cái bàn. Ngươi cho rằng lão tiên sinh cho chúng ta cái kia vài nén hương là làm cái gì? Chỉ cần trước khi ngủ đốt, bọn hắn liền không nhìn thấy ngươi, liền xem như ngươi không có điểm hương. Ngươi chỉ cần không nhìn bọn hắn an tâm đi ngủ, cũng không có đồ vật sẽ tới quấy rối. Chỉ cần ngươi giả bộ như không có phát hiện bọn hắn cũng sẽ không để ý ngươi. Cũng chỉ có như ngươi loại này đồ đần, lúc này mới nhìn chằm chằm những vật kia, để bọn hắn càng để lâu càng nhiều. Đều đi xem ngươi náo nhiệt đâu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ma ma điệu đô nhanh cười đau hai bên sườn khi thở mà. Nhóc con này thật sự là quá dưa. Đơn giản đều nhanh bắt hắn cho chết cười. Nhìn xem mặt mũi này đều nhanh tái rồi Thu Sinh, nghe hai người bọn họ lời nói, liền xem như độc nhãn lao giả kia cũng là không khỏi nở một nụ cười. Cả thi khách sạn được bao nhiêu năm không có như thế có ý tứ qua. Ban đêm hôm ấy, tận mắt nhìn đến lao giả độc nhãn từ hậu viện trong bạn, cho bọn hắn chỉnh ra đến 18 đạo món ăn, Thu Sinh trực tiếp liền choáng váng. Ăn uống no đủ đằng sau, đợi đến bóng đêm dần dần sâu, thời gian mau tới đến giờ tí thời điểm, độc nhãn lao giả kia thì là trong tay cầm cái chiêng đồng nắm đuốt ba nén hương, liền tới đến trong hậu viện. Đông khách đến thăm đi chiêng đồng một bang, chỉ thấy cái kia khổng lồ trong hậu viện, trong giếng, dưới cây, trong quan tài, trên vách tường, thổ địa bên dưới đều loáng thoáng tựa hồ đang chấn động, một cỗ âm khí tràn ngập ra. Trong lúc mơ hồ, lại có loại trực tiếp liền đem mảnh này thổ địa hoàn toàn hóa thành một mảnh quỷ vực cảm giác. Thấy được nơi này rất nhiều tràng cảnh, cho dù là trước đây trải qua đủ loại, thời khắc này Thu Sinh cũng là không khỏi cảm giác một trận phía sau run rẩy. Nơi này cũng quá quỷ dị đi. Nhìn xem có chút phía sau lưng run lên Thu Sinh, Cửu Thúc thì là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó giải thích nói, linh huyễn giới còn nhiều loại địa phương này, chỉ bất quá đại bộ phận đều không có cản thi trong khách sạn quỷ dị như vậy thôi. Từ xưa đến nay mấy ngàn năm truyền thừa, có chút nội tình, có nhiều thứ, đó còn là lộ ra mười phần bình thường mấy ngàn năm đều truyền xuống, đủ loại yêu ma quỷ quái loại hình đều có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Mặc dù bây giờ linh khí là suy sụp, nhưng là linh khí không có suy sụp trước đó lưu lại đủ loại nội tình, lúc này nhưng cũng là đủ để chấn áp đạo mạnh. Mặc dù cái này cản thi khách sạn xác thực có loại quần ma loạn vũ cảm giác, nhưng là cái này làm sao cũng không phải một loại khác nội tình đâu. Ngay lúc này, chỉ thấy gõ chiêng đồng vang lên ba lần sau, lão giả mắt mù kia thì là đem tam trụ thanh hương bày tại, cái kia chừng ba người ôm hết mới có thể ôm tới giếng nước trước. Ngay sau đó, cầm ra tới một thanh đồng tiền ném đi vào, rầm rầm sau một khắc, chỉ thấy trăng trong nước ảnh cùng bầu trời bên trong minh nguyệt, dường như phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ, thậm chí liền ngay cả đồng tiền đều trở nên có thể trôi nổi. Tí tách thấy cảnh này, độc nhãn lão giả kia thì là hướng về sau nửa bước, sau đó đối nghịch đằng sau một mực không nói mấy câu, im lặng là vàng Tống Phong mở miệng nói ra, quý khách, đường đã mở ra, chúc mấy vị quý khách thuận buồm xuôi gió. Thấy được trước mặt giếng nước có chỗ biến hóa, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói ra, dưới khách sạn mặt đồ vật bây giờ đã an ổn, bây giờ ngươi cũng có thể ra ngoài đi một chút, thu mấy cái nhìn xem thuận mắt đồ đệ. Nghe được Tống Phong nói như thế, lao giả độc nhãn trên khuôn mặt thì là không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, đa tạ quý nhân. Không để ý đến lao giả độc nhãn cảm tạ, Tống Phong thì là một bước liền bước vào giếng nước bên trong, sau đó tại một mảnh gợn sóng bên trong liền biến mất bóng dáng. Nhìn thấy màn này, Cửu Thúc thì là hai con ngươi có chút sáng lên, ngay sau đó đồng dạng cũng là nhảy vào trong giếng. Bình nhìn xem Duy Nhị hai người cao thủ đã rời đi, Ma Ma Điệp thì là cắn răng, sau đó cũng nhảy vào. Bình nhìn mấy người này nói nhảy liền nhảy, Thu Sinh cũng là không khỏi hung hăng một nắm quyền, liều mạng. Sau một khắc, chỉ thấy Thu Sinh cũng là trực tiếp nhảy tới cái kia trong giếng nước, sau đó trực tiếp biến mất bóng dáng. Mọi người ở đây đều biến mất đằng sau. Chỉ thấy vừa mới còn một mặt hiền lành lão giả độc nhãn, giờ phút này trên mặt thì là chợt xuất hiện một tấm quỷ dị khuôn mặt. Nhưng là cái kia quỷ dị khuôn mặt vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một sát na liền hoàn toàn biến mất, ngay sau đó liền nghe được độc nhãn lão giả kia ho nhẹ vài tiếng, khụ 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 khụ. Bao nhiêu năm không có đi ra khỏi nhà khách sạn này, bây giờ rốt cục cũng coi là có thể nhẹ nhõm mấy ngày. Chương 185, con đường sai lầm, một, chương 185, con đường sai lầm, một bước bước vào giếng nước bên trong. Trong lúc mơ hồ, minh nguyệt trên trời dường như ngay một khắc này phản chiếu đi qua một dạng. Nhìn kỹ, chỉ thấy bọn hắn vị trí dường như có vô số ánh sáng đang lưu chuyển, giống như là có đợt quyệt quỷ dị đồ vật tại rình mò một dạng. Mặc dù nghe không được cười khẳng khặc quái dị, nhưng là tại bực này màu sắc sặc sỡ, chỉ có thể đi lên phía trước, lại thấy không rõ bất luận cái gì ngoại giới hoàn cảnh dưới điều kiện, quả thật làm cho lòng người kinh không gì sánh được. Ngay lúc này, chỉ thấy một bước vào tới Tống Phong đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền định tại nguyên chỗ chờ đợi hậu nhân. Thử đều thành thật một chút. Mặc dù thanh âm này cũng không phải là quá mức vang dội, không có cấp độ kia sư tử lống một dạng công lực, nhưng là theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia nguyên bản màu sắc sặc sỡ trên con đường này mặt, trong lúc mơ hồ, dường như có một chút khí tức không tên lắng động xuống dưới. Toàn bộ quá trình mười phần bình thản, nhưng là bình thản bên trong lại mang theo một chút thần dị, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Theo hắn tiếng hừ lạnh này vang lên, trong lúc mơ hồ, cái kia nguyên bản đến gần con đường này một đạo hắc ảnh, giờ phút này dường như trở nên càng thâm trầm, không có đi quản mặt khác tình huống. Tống Phong chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Cựu Thúc giờ phút này cũng đã bước vào mảnh này hoàn cảnh bên trong. Đây là âm dương pháp giới con đường, quả nhiên là tốt một mảnh tạo hóa chi địa. Mới vừa vào đến, Cựu Thúc liền một mặt sợ hai than nhìn xem bốn phương tám hướng này hoàn cảnh, trong ánh mắt dường như còn mang theo điểm điểm quan mang. Thậm chí theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cái kia một mực mở ra lấy thiên nhãn, giờ phút này dường như quang mang càng thêm hơn, một chút kim quang hiện lên. Ngay sau đó, chỉ nhìn hai tay của hắn kết ấn trong tay, giờ phút này lại trống rông xuất hiện một cái màu vàng tiểu bát quẻ, kim quang lóng lánh chiếu sáng một mảnh thổ địa. Quỷ phủ thần công, quả thực là quỷ phủ thần công. Cũng không biết hắn lấy cái này màu vàng bát quái nhìn thấy cái gì, dù sao giờ phút này Cửu Thúc trên khuôn mặt đều là tràn đầy khen ngợi. Ngay lúc này, chỉ thấy Ma Ma Địa Giã là thất tha thất thểu đi đến. Sư đệ, chờ ta một chút. Mới vừa vào đến, Ma Ma Địa liền nhịn không được nhảy đến Cửu Thúc bên người, thậm chí liền ngay cả cùng hắn tức giận cũng không kịp. Trung quanh đều là thấy không rõ quỷ quái. Ta nhỏ cái lao thiên gia, sớm biết hắn liền không hiếu kỳ như vậy tâm bạo dạp theo tới rồi, không cẩn thận liền khó giữ được cái mạng nhỏ này u. Nhìn xem Ma Ma Điệp như vậy cứ thế sợ dáng vẻ, Cửu Thúc mặc dù trên mặt lạnh nhạt, nhưng là khoe miệng của hắn lại là khơi gợi lên một tia đường cong, có thất thúc công ở chỗ này, không cần phải sợ quỷ quái yêu tà. Ngay lúc này, chỉ thấy cuối cùng nhảy vào tới Thu Sinh, cũng là chợt rơi vào trước mặt mọi người. Đương Thu Sinh nhìn thấy ba người đều chờ ở tại đây chính mình thời điểm, hắn thì là không khỏi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, hô, còn tốt theo tới rồi. Thấy được tất cả mọi người đã đi tới, Tống Phong thì là có chút nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền đi thẳng về phía trước, nếu người đến đông đủ, vậy liền đi thôi. Nói hắn liền bước ra một bước, sau đó từ từ hướng về trên con đường phía trước đi đến. Theo hắn không ngừng tiến lên, chỉ thấy nguyên bản du đãng tại bốn phương tám hướng đủ loại thấy không rõ bóng ma, dường như hóa thành sương mù một dạng, bắt đầu đem hắn thân hình bao khỏa. Vẹn vẹn chỉ là đi mấy bước này đường tình hồ dưới, Tống Phong thân hình còn kém một chút liền muốn biến mất tại trước người của bọn hắn. Nhìn thấy màn này, Cửu Thúc thì là nhanh chóng từ trong túi tiền móc ra một cây tơ hồng, sau đó đem tơ hồng hai cái phương hướng ném về phía Ma Ma cùng Thu Sinh, buộc lại. Nơi này là âm dương pháp giới, có chỉ xích thiên nhai chi công, sơ ý một chút sợ là liền truyền đến không biết tên địa phương đi. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là từ phía sau lưng vứt ra đồng tiền kiếm, sau đó nhanh chóng đem ở giữa trên dây đỏ mặt thắt nút. Cũng không biết hắn là làm sao vậy. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, hắn vậy mà làm ra tới một cái như là Trung Quốc kết thứ bình thường. Càng thân kỳ lạ. Tùy tiện hắn đem đồng tiền kia kiếm lấy ra, thanh kia đồng tiền kiếm vậy mà có thể an an ổn ổn cắm ở dùng dây đỏ kết xuất tới bình an kết lên mặt. Nhìn giống như là vỏ kiếm một dạng. Thiên linh linh, địa linh linh, tổ sư bảo kiếm hiển uy linh, bảo kiếm uy linh, đại hiển uy linh, lập tức tu lệ. Theo hắn cắn nát ngón tay, đem huyết dịch điểm vào đồng tiền kia trên thân kiếm, chỉ thấy đồng tiền kiếm vậy mà tại ma ma cùng Thu Sinh lôi kéo bên trong bay lên. Thu Sinh ở bên trái, ma ma địa bên phải. Hai người riêng phần mình đem cái kia dây đỏ thắt ở cổ tay của mình phía trên, đem dây đỏ kéo lên. Ma Cửu Thúc thì là ở giữa, đứng tại đó phiêu lên đồng tiền kiếm sau, lấy thủ đoạn đặc thù điều khiển đồng tiền kiếm. Ba người một thể, rất là uy phong. Đi. Theo hắn một tiếng hét to. Ngay sau đó, Cửu Thúc thì là chỉ huy đồng tiền kiếm bài trừ con đường phía trước, nhanh chóng theo phía trước mặt thất thúc công thân ảnh. Ngay lúc này, ngay tại cái kia rất nhiều đợt quyệt quỷ dị, tựa hồ là có chút kỳ quái bóng ma, sắp đem thất thúc công thân ảnh hoàn toàn ngăn trở thời điểm. Chỉ thấy cái kia treo ở trên dây đỏ mặt đồng tiền kiếm, thì là chợt phát ra tới một đạo hồng quang, xoát. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản liền muốn gom lên rất nhiều sương mù, thì là trong chớp mắt liền bị đồng tiền kiếm này phá bỡ. Ngay sau đó, nắm lấy dây đỏ ba người liền cùng nhau tiến lên, lấy Cửu Thúc là cái chùy, đi vào vùng bóng ma kia bên trong. Rốt cục, khi bọn hắn đi vào trong đó thời điểm, bọn hắn thì là lại một lần nữa thấy được thất thúc công thân ảnh. Thấy được nơi này, Thu Sinh cùng ma ma địa hai người thì là không khỏi trăm miệng một lời mở miệng nói ra, hô, thật là muốn mệt. Thấy được một trái một phải hai người kia đột nhiên trở nên như vậy ăn ý, Cửu Thúc thì là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Thấy được sau lưng đi theo ba người, từ phía trước đi tới Tống Phong thì là có chút nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi nhanh chút đi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy phía sau hắn một mực tại đón gió tung bay phát triển huyền ý áo bào đen, thì là rầm rầm đón gió rung động. Sau đó liền nhìn thấy một đạo lại một đạo bóng ma, đột nhiên từ áo bào đen phía dưới hiện lên, sau đó hóa thành một đạo bóng dáng khổng lồ. Mà giờ khắc này, Tống Phong thì là dẫm tại trong bóng dáng này tầm, tựa hồ là đang vượt mọi trông gai mở con đường phía trước một dạng, cờ giác. Như là vải vóc bị xé mở thanh âm không ngừng vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy Tống Phong tiến lên tốc độ mắt trần có thể thấy tăng nhanh. Nhìn thấy màn này, Cửu Thúc thì là không khỏi hướng về phía trước bước mấy bước, sau đó cũng là tăng nhanh bước tiến của mình. Mau cùng bên trên. Thấy được lúc này, hắn sao có thể nhìn không ra trên con đường này nguy hiểm chỗ. Lúc này bọn hắn sở dĩ có thể bình yên đi theo nơi này, cũng là bởi vì phía trước có lấy thất thúc công vì bọn họ mở đường. Nếu là bọn họ ngay cả người khác mở đường đều theo không kịp tốc độ, vậy dứt khoát cũng đừng tới. Bóng ma không ngừng lan tràn, chỉ thấy bóng ma kia càng biến càng lớn, càng đổi càng khủng bố hơn, thậm chí càng ngày càng sâu thúy. Nhưng là càng đi về phía trước, càng trong bóng tối, dường như cũng có đồ vật gì giống như là bị đánh thức một dạng. Ông chỉ thấy từ nơi sâu xa đột nhiên có một chút ngân quang hiện lên, đột nhiên chiếu sáng con đường phía trước, thậm chí cũng đem Tống Phong bóng dáng chiếu càng thêm ảm đạm một chút. Chương 185-2, chương 185-2, nhìn thấy màn này. Ngay tại không ngừng tiến lên Tống Phong thì là nhíu mày, ngay sau đó liền nhìn hắn hai tay kết ấn, lại kéo ra một đạo âm dương thái cực đồ, âm dương chia cắt, lưỡng nghi tứ tượng. Theo hắn diện hóa thái cực đồ, chỉ thấy nguyên bản sáng lên đạo ngân quang kia, giờ phút này cũng là từ từ ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất bóng dáng. Nhưng mà, khi Tống Phong diễn luyện thái cực đồ thời điểm, đi thẳng ở phía sau Cửu Thúc thì là không khỏi hơi sững sờ, võ đương thái cực 108 thức. Thất thúc công con đường này đủ dã, không nghĩ tới thậm chí ngay cả võ đương chân truyền vậy mà cũng có thể học được một dạng. Như vậy thái cực công lực, cũng chỉ có năm đó hắn tại Mao Sơn trên đại hội, nhìn thấy võ đương danh túc có thể tới so đấu một hai. Giải quyết đạo quang mang kia. Ngay sau đó, chỉ thấy Tống Phong tiến lên tốc độ cũng là chậm một chút, nguyên bản lão phu coi là đầu này cản thi cổ lộ mặc dù có thể có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là không có đoạn tuyệt. Không nghĩ tới đường này là không gãy nhưng lại lệnh, hơn nữa còn lớn lệnh đặc biệt lệnh. Trên đường đi đều lệnh đến võ đương đi lên sau khi nói đến đây, Tống Phong cũng là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Trời mới biết thật tốt một đầu cản thi con đường, làm sao còn đến thông qua võ đương. Nếu không phải hắn kiến thức rộng rãi, hiểu một chút xíu võ đương nội bộ quan thiếu, chỉ sợ hắn liền phải bị lôi hỏa luyện kim điện xin mời xuống một đạo thiên lôi cho đánh ra ngoài. Thật coi nơi nào đạo tràng đều có thể qua phải không? Đừng nói là âm dương pháp giới, xem như âm gian dính đến võ đương vị trí, cái kia làm theo cũng là quần hùng không từng chiếm được. Trần võ đạo tràng, Trương Tam Phong tổ sư địa bàn, vô luận âm dương, vậy cũng là võ đang sơn địa bàn. Từ sấn bản sự đầy đủ có thể hướng phía trước sung sáo. Nhưng là nếu là cái kia biển chuyển bay lên một tia sáng, cũng chính là lôi hỏa luyện kim điện tại âm dương pháp giới bên trong ngăn không được đường thời điểm. Sợ không phải võ đương chân võ kiếm, liền phải tại tổ sư đường bên trong bay ra ngoài, cho hắn đến lập tức. Tiên nhân pháp khí, tổ sư còn xuất lại. Đừng nói là tại bực này linh khí càng ngày càng suy vi hoàn cảnh bên trong. Xem như tại cấp độ kia linh khí hưng thịnh thời khắc, cái đồ chơi này cũng không phải hắn một cái chưa thành tiên đạo người có thể chơi chuyện. Bây giờ mượn đường võ đương, nói không chừng đã kinh ngạc tổ sư đường lão giả, lão phu hay là mau mau đi thôi, miễn cho bị ngăn ở trên nửa đường. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy phía sau hắn bóng ma thì là trong chớp mắt bên cạnh làm lớn ra vô số lần. Và anh, trong lúc mơ hồ dường như đem toàn bộ cổ đạo bao phủ, thậm chí tại mảnh này cổ đạo bên trong đều kinh khởi một mảnh quỷ thần. Kinh hãi rất nhiều nhỏ tinh tiểu quái, tiểu quỷ tiểu yêu chạy trốn từ phía. Thấy được thất thúc công tăng tốc bộ pháp, nghe được thất thúc công nói đây là võ đường, trừ thu sinh bên ngoài, mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi không gì sánh được. Cái gì? Ngài nói chúng ta vừa mới đi qua con đường kia là Võ Đăng Sơn. Nói đến lúc này, Cựu Thúc cùng Ma Ma Địa hai người thì là lạ thường nhất trí, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Mặc dù Ma Ma Địa đạo còn không được, nhưng là hai người là đồng môn sư minh, nên biết đồ vật tự nhiên cũng đã biết. Chính là bởi vì như vậy, bọn hắn giờ mới hiểu được, tại Âm Dương Pháp giới bên trong, có thể mượn đường Võ Đăng Sơn đến tuột cùng là lợi hại cỡ nào một sự kiện. Ta nhỏ cái Lao Thiên gia nhà, không nghĩ tới chúng ta mấy người vậy mà có thể bình yên vô sự tại Âm Dương Pháp giới bên trong, mượn Võ Đăng Sơn con đường đi qua. Chuyện này ta nếu là xuất ra đi khoác lác, cái kia đoán chừng ta có thể tại linh huyễn giới trong tiểu lâu lăn lộn đến nửa đời người ăn uống. Sau khi nói đến đây, Ma Ma Địa trong hai mắt thì là không khỏi lóe lên một trận vẻ kích động, ta liền biết đi theo Thất Thúc Công tuyệt đối không có vấn đề, kích thích, thật sự là quá kích thích. Nhìn xem cái kia kích động không thể tự kiềm chế Ma Ma Địa, Cửu Thúc thì là không khỏi khỏe miệng giật một cái, sau đó giật giật trong tay hắn dây đỏ, đừng tại đây kích động, ngươi chậm nữa hai bước chúng ta liền bị Thất Thúc Công cho rơi xuống, đến lúc đó có ngươi khóc. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, nhìn xem bọn hắn đã rơi ở phía sau Thất Thúc Công mấy bước, Ma Ma Địa thì là vội vàng đuổi theo. Vậy chúng ta đi nhanh điểm. Nhìn vẻ mặt kích động Ma Ma Địa, ba người bên trong đạo hạnh nhất cạn lịch duyệt nhất cạn thu sinh thì là không khỏi mở miệng hỏi, sư phụ, mượn đường Võ Đăng Sơn thế nào? Chẳng lẽ đây là một cái mười phần khó lường sự tình sao? Mặc dù nói hắn biết Võ Đăng Sơn, Mao Sơn, Long Hổ Sơn loại hình chính là linh huyễn giới trong đạo môn lừng lẫy nổi danh tồn tại. Nhưng là liền qua cái đạo, cái này cần thiết hay không? Nhìn xem thu sinh cái này u mê dáng vẻ, Ma Ma Địa thì là lắc đầu, sau đó chật chật có tiếng mở miệng nói ra, người trẻ tuổi không biết chuyện này hàm kim lượng, để cho ngươi sư bá ta kể cho ngươi cái cố sự, ngươi liền đã hiểu. Sau khi nói đến đây, Ma Ma Địa một bên sở lấy cằm của mình, một bên như là thuyết thư tiên sinh một dạng ung dung mở miệng nói ra, truyền thuyết tại trăm năm trước có một vị phi thi hoành không xuất thế, tại ngay lúc đó trong giới tu hành quậy lên một phen phong vân. Tại không có tiên nhân tổ sư pháp khí điều kiện trước tiên phía dưới, linh huyện giới đám người lại không làm gì hắn được, còn để hắn làm xuống một phen máu nghiệt. Sau khi nói đến đây, Ma Ma Địa thanh âm thì là bỗng nhiên trở nên cao, kết quả ai nghĩ đến, mọi người ở đây suy đoán linh huyện giới cái nào tiên nhân truyền thừa sẽ xin mời bên dưới tổ sư pháp khí thời điểm, cái kia phi thi vậy mà ly kỳ chết. Nghe được Ma Ma Địa nói như thế, thu sinh thì là không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, chết, chết như thế nào? Ngay lúc đó Nhậm Thiên Đường đều như bức như vậy, làm sao đường đường một cái phi thi cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết? Chẳng lẽ là cùng Võ Đăng Sơn có quan hệ? Thấy được hiện trường có người bái phụ, Ma Ma Địa tự nhiên cũng là mười phần đắc ý nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, trải qua hậu nhân kiểm chứng, nguyên lai cái này lại là cái kia phi thi mưu toan muốn vượt qua âm dương, khi đi ngang qua Võ Đăng Sơn lúc lại mạnh mẽ đâm tới. Nếu là bình thường môn phái thì cũng thôi đi, nhưng hắn xông chính là Võ Đăng Sơn, là chân võ đại đế đạo tràng. Chân võ trừ ma, thiên hạ ai không biết. Trong truyền thuyết, cái kia phi thi đang xông qua lôi hỏa luyện kim điện đằng sau liền muốn chạy trốn, kết quả chân võ kiếm đằng không mà lên, trực tiếp liền đem cái kia phi thi chém chết sinh cơ. Từ đó đằng sau linh huyễn giới liền đều biết Võ Đăng Sơn lợi hại, liền xem như thật xuất thân đại phái, cũng rất ít dám có người tại âm dương pháp giới bên trong mượn đường võ đương. Sau khi nói đến đây, Ma Ma Điệu Giã là không khỏi có chút thổn thức, không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết đi vào võ đương sơ tiền, có thể hay không gây nên chân võ kiếm dị động. Nghe được sư bà nói như thế, thu sinh thì là hiểu rõ giống như nhẹ gật đầu, thì ra là thế, ta đã hiểu. Nghe như thế cái cố sự, hắn cũng coi là minh bạch có thể mượn đường Võ Đăng Sơn đến tuột cùng là cái dạng gì trình độ. Chính như Ma Ma Điệu nói tới, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà lại âm dương pháp giới bên trong con đường ngàn vạn đầu, rẽ một cái thì thế nào? Cuối cùng vẫn là không bằng mệnh trọng yếu. Ai nhìn xem Ma Ma Địa ở nơi đó dạy hư đồ đệ, Cửu Thúc thì là gõ một cái con thu sinh chán, sau đó mở miệng nói ra, đừng nghe ngươi sư bá nói mỏ, chỉ cần tu hành hành quyết lộ ra thân phận, tổ sư pháp khí là không sẽ cùng chúng ta so đo. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Ma Ma Địa thì là nhỏ giọng bức bức nói, chân võ tổ sư không so đo, nhưng là ai biết lôi hỏa luyện kim điện có thể hay không cơ duyên xảo hợp rơi xuống tiên lôi. Đầu năm nay không có cái pháp có nguyên linh đạo hạnh, không phải một phái trưởng môn tổ sư, ai dám đi cược bậy vào nhất. Chương 186, câu cá tẩu, 1, chương 186, câu cá tẩu, 1, một bên khác. Ngay tại Tống Phong bọn hắn tại âm dương pháp giới bên trong mượn đường Võ Đăng Sơn thời điểm. Chỉ thấy một mực xếp bằng ở võ đương tổ sư điện bên trong một cái vóc người gầy gò lao đầu, giờ phút này thì là đột nhiên mở hai mắt ra, ân. Rất quen thuộc khí tức cảm nhận được khí tức quen thuộc, chỉ thấy cái kia mặc phổ thông trường bào lao đầu thì là chợt ngồi xuống, sau đó tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn. Nhìn giống như là đang suy tư điều gì một dạng. Rốt cục, ngay tại hắn lại đi hai, ba bước đằng sau, trong đầu của hắn thì là linh quang lóe lên, ngay sau đó, cả người thì là đột nhiên đốn ngộ một dạng, ta nhớ ra rồi. Tống Phong, lại là ngươi tên Vương bắt đàn này. Nghĩ đến nơi này, hắn ngay cả mình dáng vẻ đều mặc kệ, từ bên cạnh lấy ra một thanh bảo kiếm liền trực tiếp hai tay ôm ấp âm dương, trong nháy mắt lại hồn nhập minh minh. Cùng lúc đó, chỉ nhìn đạt được nguyên bản hương hỏa lượn lờ tổ sư trong nội đường, giờ phút này giống như là trống rỗng cuốn lên một đạo hương hỏa khí một dạng. Toàn bộ điện đường đều nhiều mấy phần lăng lệ. Xoát, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên phá vỡ âm dương pháp giới, sau đó trực tiếp liền rơi vào cái này âm dương pháp giới bên trong. Hướng về tả hữu nhìn lại, ngay trước lao giả cầm trong tay bảo kiếm, uy phong lấm lấm nhìn một vòng, cũng rốt cuộc không phát hiện được bất kỳ tung tích nào thời điểm. Chỉ thấy lao giả kia thì là không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, tốt ngươi cái lao vương bắt đản, không nghĩ tới ngươi tên hôn trướng này đã vậy còn quá có thể sống, thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. nguyên bản ta đều cho là ngươi chết tại cái nào trong xó xỉnh, không nghĩ tới hiện nay vậy mà lại đụng tới. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy lão giả kia đột nhiên giơ tay vồ một cái, trong lúc mơ hồ tựa hồ đang trong hư không cầm lên một sợi gió nhẹ. Tốt tốt tốt, lại là thượng thanh một phái khí tức, tốt ngươi cái lão lô mùi trâu, cũng dám biết chuyện không báo, dấu giếm gậy quấy phân heo này tung tích, ngươi nhìn ta tìm không tìm ngươi liền xong rồi. Nói xong lời cuối cùng, thời điểm lão đầu này cũng không để ý tới nước khác, hận hận bung ra hai đạo kiếm khí đằng sau lúc này mới rời đi âm dương pháp giới. Về tới tổ sư trong đường, vừa mới mượn tổ sư đường thần lực tiến vào âm dương pháp giới đi chắn Tống Phong lão đầu kia, nhìn vẫn có chút giận. Chỉ thấy đột nhiên đi tới tổ sư đường bên cạnh một tấm màu vàng sáng trước bàn, ngay sau đó, tiện tay liền lấy một tấm lá bằng giấy, tốt tốt tốt, ta sớm biết các ngươi thượng thanh nhất mạch cùng đồ hỗn trướng này thân nhau, không nghĩ tới liền ngay cả ngươi cũng đâm lưng ta. Ngươi nhìn ta không biết thư phát thiên thư, mắng ngươi cậu viết lâm đầu. Sau khi nói đến đây, lão đầu này dường như cảm thấy một tấm không đủ, lại từ trong đó lấy hai tấm. Ngay sau đó, chu sa làm mực, bút lông sói làm cái, bút tẩu long xà phiêu giật không gì sánh được, lưu loát một thiên huyệt văn lại dùng ba tấm lá vàng, đi. Theo lão đầu này đem ba tấm lá vàng ném vào tổ sư đường tiền, đốt cháy hương hỏa trong lô đỉnh. Chỉ thấy, lô đỉnh kêu bên trong thì là chợt hiện ra một đạo hỏa xà, sau đó đem cái kia ba tấm lá vàng giấy đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, thượng thanh Mao Sơn tổng đàn mười phần an tĩnh. Trong xương phòng một người mặc trường bào màu xanh nhạt, nhìn giống như là bình thường lão giả một dạng lão đầu, giờ phút này chính ôm một bản kinh thư mệt mỏi muốn ngủ. Ngay lúc này, chỉ thấy nguyên bản bình thản tổ sư trong nội đường, đột nhiên lóe lên một đạo hồng quang, oanh! Ánh lửa lóe sáng, trực tiếp đem cái này mệt mỏi muốn ngủ lão giả trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Thậm chí trong nháy mắt trả lại cái lộn ngược ra sau, nhìn rất có một loại càng già càng dẻo dai cảm giác, ai? Có yêu đạo tấn công núi. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong xương phòng, giờ phút này thì là lóe lên từng đạo hào quang màu tím. Lốt buốt, chỉ thấy một đạo mười phần lăng lệ lôi đỉnh, giờ phút này thì là chợt xuất hiện ở lão đầu này trong tay. Trong lúc mơ hồ, giống như là sau một khắc liền có thể thay trời hành phạt, kéo xuống một đạo thiên lôi một dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn ý thức đến thứ gì thời điểm, hắn thì là chậm rãi đem trong tay lôi đỉnh liễm bên dưới, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng làm Mao Sơn trưởng môn về sau, còn có thể lần nữa một cái bảo vệ tông môn đại công đâu, nguyên lai chỉ là không vui một trận. Sau khi nói đến đây, lão đầu này thì là cũng có chút buồn bực, võ đang sơn khỉ ống kia con làm sao hơn nửa đêm phát thiên thư. Chẳng lẽ không biết nhiều người thanh mộng tội ác cùng từ sao? Mặc dù có chút buồn bực, nhưng là lão đầu này hay là đi ra sư phòng, ngay sau đó, đi vào tổ sư trong nội đường lấy ra cái kia ba tấm lá vàng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái này ba tấm trên lá vàng mặt viết đồ vật thời điểm, mặt của hắn trực tiếp liền tái rồi. Thậm chí, khi hắn đem cái này ba tấm lá vàng đều xem hết thời điểm, sắc mặt của hắn rất có một loại ngũ thải ban lan đen cảm giác, vô sỉ lão tặc, làm sao dám như vậy lớn ta. Nhìn thấy cuối cùng, lão đầu tử này trực tiếp liền bị khí giơ chân, trong tay lá vàng vung vậy vang lên tiếng gió vun vút. Lão phu lúc nào nhận giặc làm cha, làm chành cho hổ. Vậy mà chuyên môn biết một thiên lấy tạc hịch văn đến đây, thật sự cho rằng ta thiểm điện buôn lôi quyền đã bất quá ngươi thuần dương vô cực công không thành. Thậm chí tại cái kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn giống như là khống chế không nổi pháp lực một dạng, một tia chớp hiện lên, càng đem lá vàng kia hóa thành một bị. Ầm ầm. Ngoài cửa đột nhiên một tia chớp hiện lên. Nhìn dường như có hiện hách lôi đỉnh cùng đáp lời một dạng. Rốt cục, ngay tại mắng lao tặc một khắc đồng hồ đằng sau, lao đầu này dường như lúc này mới tỉnh táo lại, không đúng rồi. Dựa theo Tống Phong cái thằng kia gậy quấy phân heo một dạng thói quen, nếu là lần trước không có đem chính mình đánh chết lời nói, hắn hẳn là chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào nha. Hiện tại hắn hẳn là chạy đến phương Bắc đi khoé gió nổi mưa, cuốn lên một mảnh phong vân, làm sao lao đầu này hết lần này tới lần khác cho rằng là ta Mao Sơn cùng cấu kết đâu. Không được, ta phải nhanh hỏi một chút lão nhi kia. Sau khi nói đến đây, lão đầu này cũng là tiện tay lấy một tấm lá vàng, ngay sau đó, bút đầu long xà, nhìn dường như muốn cùng lão đầu đối diện khởi sướng thân thiết ân cần thăm hỏi một dạng. Chỉ nhìn hắn nâng bút mở đầu biết, đầu bạc thất phu, thương nhiên lão tặc một bên khác. Chính cùng lấy Tống Phong không ngừng tiến lên, tăng tốc bước chân cựu thúc thì là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo đạo lý tới nói, võ đang sơn đạo tràng phụ cận âm dương pháp giới nên là an toàn nhất, làm sao thất thúc công đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói, nơi này còn có cái gì ta không biết được nguy hiểm sao? Nhìn xem cựu thúc cái này một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, ma ma điệu thì là chạy như bay, tiền bối làm cái gì chúng ta liền theo làm là được, ngay cả võ đang sơn ta đều qua, chẳng lẽ còn có cái gì luận võ khi núi nguy hiểm hơn phải không? Nhìn xem ma ma điệu như thế chân chó, cựu thúc thì là đột nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện, dù sao đại pháp sư ở giữa giao lưu há lại cho được ngươi cái này khu khu thái kê đến xem bảo. Chương 186 2, chương 186, 2, mặc dù biết lên phía Bắc kéo bè kéo lũ đánh nhau sẽ rất thú vị, nhưng là cựu thúc cảm thấy chuyến này khả năng thật là tới. Khỏi cần phải nói. Liền xem như hắn đi theo thất thúc công đều có thể nhìn thấy rất nhiều trước đây chưa thấy qua đồ vật, vậy thì càng đừng nói là thu sinh. Nếu là thu sinh đi theo thất thúc công hoàn chỉnh lên phía Bắc đi một vòng này, đoán chừng hắn giang hồ lịch duyệt tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Ở phương diện này, thất thúc công vẫn là tương đối châu. Ngay tại hắn không ngừng đi theo thất thúc công lên phía Bắc thời điểm, chỉ thấy vừa mới còn có chút kỳ quái cựu thúc thì là đột nhiên biến sắc, không tốt. Có đại pháp sư lăng không thi pháp. Ngay lúc này, chỉ thấy cựu thúc thì là đột nhiên đem đồng tiền kia kiếm lấy ra, sau đó lấy máu dẫn máu đối với xa xa trong không khí có chút một chỉ, đi. Theo hắn thở nhẹ tiếng vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo như minh nguyệt một dạng kiếm vang, thì là chợt hướng về nơi xa chém tới. Nhưng mà, chuyện thần kỳ sinh ra. chỉ thấy hắn đạo kiếm quang này đến xa xa âm dương pháp giới thời điểm vậy mà lăng không tiêu tán, giống như là không có pháp lực một dạng. Thấy được cảnh tượng như vậy, Cửu Thúc thì là sắc mặt đại biến, ngay sau đó, hai tay kết ấn, lại bóp ra tới một đạo màu vàng bắt quái. Sau đó, ngón tay không ngừng hư vẽ, tại trong hư không vẽ đi ra một đạo lại một đạo lóe màu lam nhạt quang mang phụ chú. Từng đạo phù chú trống rông mà lên. Trong lúc mơ hồ, vậy mà cùng hắn trong tay lấy Tam Sơn quyết nắm nuốt một cái kia bắt quái hòa lẫn, canh giữ ở bốn phương tám hướng này. Cả Kinh Ma Ma cùng Thu Sinh hai người bao đoàn lấy, ấm run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ làm sao đột nhiên liền cùng sù lông lên giống như? Sư bá ngươi kiến thức rộng rãi, nên là biết đi. Thu Sinh cùng Ma Ma địa hai người ôm ở cùng một chỗ, riêng phần mình nắm lấy một cây tơ hồng, nhìn thật cùng hai cái chim cút giống như. Nhưng mà, nghe được Thu Sinh hỏi như thế, Ma Ma địa giã là run lẩy bẩy nắm lấy dây đỏ không dám bung ra, có thể để ngươi sư phụ thật sự quyết tâm, trở lên thanh pháp lực thi triển ra phụ lục nhất mạch căn bản pháp thuật, xem ra đó là cái nhân vật không tầm thường. Hai người chúng ta hay là tại bên cạnh chờ lấy thấy kết quả đi, sư phụ của ngươi không giải quyết được, hai người chúng ta khẳng định không giải quyết được. Thực sự không được ta liền đầu nhập vào Thất Thúc công đi, tối thiểu nhất lão nhân già ông ta có thể giữ được chúng ta tính mệnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hai cái ở bên cạnh xì xào bàn tán, lấy tinh thần duy trì Cửu Thúc thời điểm. Chỉ nhìn đạt được cái kia thi triển pháp lực thật sự quyết tâm, muốn cùng người khác chống rông đấu pháp Cửu Thúc, sắc mặt thì là trở nên có chút kinh nghi. Làm sao đột nhiên rút lui? Nhìn xem Cửu Thúc biểu hiện, Ma Ma cùng Thu Sinh hai người bọn họ cũng là đã nhìn ra một chút, ngay sau đó Thu Sinh thì là nhẹ giọng mở miệng hỏi, sư phụ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói thật còn có cái gì người cũng không giải quyết được yêu ma quỷ quái phải không? Nghe được Thu Tiếm Như nói vậy, lại một lần nữa cảm ứng một phen, phát hiện đối phương không có đuổi theo Cửu Thúc thì là thu liễm pháp lực. Ngay sau đó, một mặt đau lòng đem chính mình vẽ đi ra cái này rất nhiều phụ lục, ẩn vào trong hư không, vị này truy cứu mà đến, có thể là trên núi võ đang nào đó một vị đại pháp sư. Vị này truy cứu mà đến tiền bối nên đối với chúng ta không có ác ý, tại cảm nhận được trên người ta thượng thanh pháp lực đằng sau liền lui đi. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh cùng Ma Ma địa hai người lúc này mới lẫn nhau ghét bỏ buông lòng tay ra, ngay sau đó, hộ vệ của mình tại Cửu Thúc một bên, lại biến thành vừa mới một cái kia Cửu Thúc cầm đồng tiền kiếm phá phong mở đường, hai người tả hữu hộ phải chẳng cảnh. Nói như vậy lời nói, vị kia võ đương tiền bối còn trách được rồi Thu Sinh đạo hạnh của hắn không đủ, còn chưa có tư cách liên quan đến loại này cách không đấu pháp sự tình, cho nên hắn đối với vấn đề này hiểu rõ không rõ ràng. Nhưng là nghe được Cửu Thúc nói như thế, Ma Ma địa sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, nếu như ta nhớ không lầm, trước mặt vị lao tiền bối kia giống như cùng trên núi võ đang vị kia không hợp nhau lắm, không đợi Ma Ma địa nói ra lời gì đâu, liền nhìn thấy đi ở phía trước Tống Phong đột nhiên phất ống tay áo một cái, đem mọi người đều đặt vào trong bóng ma, xoắn sau một khắc, chỉ thấy cái này âm dương pháp giới bên trong bỗng nhiên ở giữa liền trở nên trời đất quay cuồng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt ở giữa, vừa mới vẫn được đi tại âm dương pháp giới bên trong đám người thì là đột nhiên cảm giác trên thân trầm xuống, pháp lực trở nên có chút khó mà điều động. Cảm nhận được loại biến hóa này, Cửu Thúc thì là cái thứ nhất mở miệng nói ra, chúng ta đã trở về dương gian. Hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một cái trên đỉnh giữa hồ. Càng thêm thần kỳ là, giữa hồ kia đỉnh trung ương đúng là dựng cái đỉnh, nhưng là trong đỉnh cũng không có vị trí, ngược lại là một ngụm thật to giếng cổ. Nhìn xem ngụm này cùng cản thi trong khách sạn giống nhau như lúc giếng cổ, Cửu Thúc liền lập tức minh bạch nơi đây nhân quả, nguyên lai đây chính là cản thi đường cửa ra vào. Nhìn xem bọn hắn chợt xuất hiện ở trên đỉnh giữa hồ, Thu Sinh thì là có vẻ hơi mê mang, chúng ta đây là đi nơi nào? Nhìn xem có chút mê mang Thu Sinh còn có Ma Ma điện. Cửu Thúc thì là theo bản năng kết động ngón tay, thậm chí quan sát lấy tứ phương phong thủy. Đợi đến hắn quan sát một lát, hắn lúc này mới có chút không xác định mở miệng nói ra, nếu là ta không có tính toán sai lầm, vậy chúng ta hiện nay đã đi tới Trường Giang phụ cận. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là không khỏi hoảng sợ nói, Trường Giang phụ cận? Cái này sao có thể? Trường Giang cách bọn họ Nhậm ra trấn, thế nhưng là có không biết bao nhiêu dặm khoảng cách. Cái kia nếu là lời như vậy, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đang đuổi thi lộ bên trên đi như vậy mấy bước, thậm chí ở giữa còn ngoặt một cái liền đến Trường Giang phụ cận. Đây cũng quá thần đi. Nếu là chúng ta nhiều ở trên con đường như vậy đi mấy bước, đây chẳng phải là thiên hạ to lớn đều có thể đi. Nghĩ đến sau cùng thời điểm, Thu Sinh cũng là có chút ý nghĩ hao huyền. Cái này cũng không trách hắn nghĩ đông nghĩ tây. Chủ yếu là như vậy chỉ xích tiên nhai một dạng thủ đoạn, quả thực là có chút kinh đến hắn. Đây quả thật là cùng Tuyết Thư tiên sinh kia trong miệng nói tới, chiều du Bắc Hải mộ túc thương nô một dạng thần tiên thủ đoạn không khác. Nghe Thu âm thanh nói đến đây, Cửu Thúc lại là lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Tại như vậy linh khí suy vi trong hoàn cảnh, có thể giữ như vậy hoàn hảo âm dương lộ, toàn bộ thiên hạ đều không có mấy đầu. Huống chi, ở trong đó nếu không phải có Thất Thúc công ở phía trước mở đường, chỉ sợ chúng ta liền cũng sớm đã mê thất ở trong đó. Giống như là bực này có được chỉ xích thiên ngai thủ đoạn một dạng âm dương lộ, không phải đơn giản như vậy. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, chỉ thấy xa xa trong dòng sông đột nhiên đi ngược dòng nước, xuất hiện một cái nho nhỏ thuyền ô đồng. Hướng về trên thuyền kia nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này trên đầu thuyền đang ngồi lấy một người mặc một thân áo tơi, cầm dễ cần câu cá lao đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy lao đầu này thời điểm, lao đầu cũng là thấy được bọn hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia thuyền ô đồng không người chèo thuyền nhưng lại không gió mà bay, vô cùng thần kỳ liền hướng về giữa hồ này đỉnh dựa sát vào. Nhà đò, chúng ta ở chỗ này đây thấy được thuyền nhỏ này tới, Thu Sinh cũng là liền thanh hô to, dù sao có thể ngồi thuyền đi qua ai nguyện ý bơi lội đâu. Thuyền nhỏ thẳng tắp dừng ở đỉnh giữa hồ bên cạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia mặc một thân áo tơi lão đầu giờ phút này thì là nâng lên cần câu, sau đó đối với Tống Phong có chút chắc tay, tiên sinh, Vạn bối đã đợi chờ đã lâu. Chương 187, thả câu trường giang hiểm, 1, chương 187, thả câu trường giang hiểm, 1, hướng về trước mặt ngư ông câu cá nhìn lại. Chỉ thấy cái này ngư ông câu cá mặc dù người khoát thoa nó lá, nhưng là đứng dậy thời điểm, cũng không có thuộc về lao giả loại kia còn xuống. Tương phản, thân hình của hắn 10 phần cường tráng. Mặc áo tơi đứng lên, thật sự chính là rất có vài phần uy nghiêm chi khí. Hướng về trên mặt của hắn quan sát, chỉ thấy cái này ngư ông câu cá trên mặt tựa hồ là có nhiều nhăn nheo, lông mày giờ phút này cũng là nửa đen nửa bụi. Tâm sự tóc dài rối tung tại áo tơi mũ rộng vành phía dưới, cẩn thận quan sát, giờ phút này tóc của hắn cũng đã vô nhan sắc. Vẹn vẹn xem xét, cũng làm người ta cảm giác tóc này giống như là không có sinh cơ giống như. Đục lỗ nhìn lên, cái này ngư ông câu cá nhìn thật đến có cái 60-70 tuổi không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Nhưng là bề ngoài của hắn lại cùng cảm giác khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại trên đỉnh giữa hồ, đối mặt với đứng dậy cái này ngư ông câu cá, Cửu Thúc liền cảm giác được trong thân thể của hắn mênh mông sinh cơ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Cửu Thúc cảm giác cái này ngư ông câu cá khí huyết sinh cơ, lại so với hắn vị này tu hành có thành tựu đạo nhân còn càng thêm bành trướng. Chẳng lẽ là võ đạo cao thủ? Có thể tại thể nội chất chứa như vậy sinh cơ, trừ linh huyễn giới bên trong thứ tu đạo pháp, chủ tu võ đạo những cái kia pháp vật cao thủ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Nhưng là nếu là hắn nhớ không lầm, theo đương kim linh khí dần dần suy vi, tu hành pháp võ những người này dường như cũng là tại từ từ giảm bớt. Cái này cần bao nhiêu năm không thấy rồi? Không nghĩ tới tại cái này bờ trường giang bên trên, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ trên thuyền đánh cá liền có thể nhìn thấy cao nhân như thế. Nhìn thấy Thất Thúc công dậm chân đi đến thuyền đánh cá, Cửu Thúc lúc này cũng là tiến về phía trước một bước, sau đó có chút chắp tay hành lễ, vân đạo một lông mày, gặp qua đạo hữu. Nhìn xem Cửu Thúc hành lễ, cái kia ngư ông câu cá vừa mới vẫn chỉ là suy đoán, nhưng khi Cửu Thúc đến gần thời điểm lại làm hắn trong lòng giật mình. Thật hùng hồn pháp lực, tốt thanh chính khí tức. Nguyên bản là hắn biết, vị tiền bối này nếu lên phía bắc, cái kia bên người tự nhiên không thể thiếu chen chúc. Vô luận là đã từng nhận qua tiền bối ân huệ, cũng hoặc là cùng tiền bối có liên quan đạo hữu đều sẽ nhau nhau phụ thuộc. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, tiền bối vậy mà tại sang sông trước đó, liền thu nạp cao thủ như thế. Coi khí tức tuyệt đối là danh môn chính phái. Mặc dù hắn cũng không hiểu biết trước mặt đạo nhân này đạo hạnh như thế nào, nhưng là có thể từ phương nam một đường đi theo tiền bối hướng bắc mà đến. Vậy đã nói rõ đạo nhân này thủ đoạn phi phàm. Nhưng là dựa theo tiền bối tác phong trước sau như một tới nói, lần này lên phía bắc nên đại bộ phận đều là chút tà đạo bảng môn chi đồ mới là. Tại sao phải mang danh môn chính phái người? Mặc dù trong lòng suy nghĩ chuyển qua tuyệt đối ngàn, nhưng là ngư ông câu cá cũng là có chút chắc tay, sau đó mở miệng đáp lên nói, tại hạ câu cá tẩu, gặp qua đạo hữu. Nghe được trước mặt cái này ngư ông câu cá tự xưng câu cá tẩu, Cửu Thúc trên mặt thì là lộ ra một tia hiểu rõ. Câu cá tẩu chính là lão giả câu cá. Bình thường tu hành có thành tựu cao thủ, đại bộ phận đều có tên có tuổi, làm sao lại để cho người khác xưng chính mình là câu cá tẩu đâu? Nếu là thật có loại tình huống này phát sinh, cái kia nên chính là vị này đạo hữu xuất thân có vấn đề, cũng hoặc là lai lịch không trong trắng. Nhưng là cái này cùng mình lại không có quan hệ. Dù sao lần này lên phía bắc là lấy Thất Thúc công làm chủ, hắn chỉ là theo tới kiến thức một chút giúp đỡ chàng từ thôi, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mà thôi. Đám người lên thuyền. Ngay sau đó, cái này câu cá tẩu thì là nhẹ nhàng giẫm mạnh mặt thuyền, sau đó tả hữu lung lay thuyền đánh cá, chúng tiểu nhân, lái thuyền đi theo hắn một tiếng này hô to. Chỉ nhìn đạt được thuyền nhỏ này dưới đáy đầu tiên là có cái gì đang du động, sau đó liền gặp thuyền nhỏ hơi rung nhẹ, phản phất dưới đáy có sinh linh giống như. Xuyên thấu qua thanh tịnh nước sông hướng phía dưới quan sát. Trong lúc mơ hồ, dường như có mấy đầu lân giáp kiên cố cá chép lớn ngay tại dưới đáy quận, từng đầu con cá theo gió bơi sóng, giống như là hóa thành long cung người chèo thuyền, chính giơ lên thuyền đánh cá, hướng về nơi xa rời đi. Tốt một môn thuần dưỡng linh vật thủ đoạn, liên tiếp các loại con cá đều có thể thuần phục, đạo hưu thật sự là tốt đạo hạnh. Thấy được con cá này mà chính ra sức chắp lên thuyền đánh cá, Cửu Thúc thì là không khỏi liên tục tán thưởng, trong ánh mắt dường như có nhiều thưởng thức. Thế gian vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng khi nay linh khí suy vì thiên hạ náo động, đại bộ phận người tu hành đại đa số đều tuân theo trung dung chi đạo, giấu tại dân gian trong dân chúng. Chứ có cao nhân đặc biệt hiện lộ thủ đoạn. Phần lớn người đều là gặp nhau không quen biết, dù là đi qua cũng chưa chắc có thể biết được đối phương thủ đoạn, biết đối phương phi phạm. Giống như trước mặt một dạng, có thể thuần dưỡng cá bơi kéo mà đi, đây đối với đi thuyền người tới nói, đủ để được xưng tụng là cao nhân hào thủ. Mặt sông hoành hành tự nhiên mười phần phi phạm. Nghe được Cửu Thúc tán thưởng, cái này câu cá tẩu thì là cười to một tiếng vài tiếng, sau đó liên tục mở miệng nói ra, đạo hữu quá khen rồi, quá khen rồi. Sau khi nói đến đây, chỉ nhìn hắn nắm lên treo ở trên thuyền một cây kia trường trúc can, sau đó đối với trên đỉnh giữa hồ mặt cự thạch nhẹ nhàng điểm một cái, song phương tá lực đả lực, mặc dù cũng không có cái gì đôm đốt rung động, nhưng là vốn chỉ là tại con cá lôi kéo bên trong lắc lư thuyền nhỏ, lại đột nhiên ở giữa lái rời đỉnh giữa hồ, dương buồm xuất phát, ung dung rung động. Vừa mới bắt đầu chỉ là lắc lư một đoạn, nhưng ngay sau đó thuyền nhỏ này đây là trở nên thong thả một chút, nhìn rất là bình ổn. Nhìn xem ngồi tại trên mạn thuyền mặt lão giả áo đen câu cá tẩu thì là có chút chắc tay, sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi, tiền bối cần phải tại văn bối cái này nghỉ ngơi một chút. Nghe được cái này câu cá tẩu nói như thế, Tống Phong thì là nhìn thoáng qua cái này quần quần mặt nước, lão phu chạm thứ nhất liền tới đến ngươi nơi này, chính là vì từ ngoài hướng vào trong nổ rơi đối phương tất cả cái đinh. Bây giờ ngươi đã ở Trường Giang phụ cận nấn ná hồi lâu, chắc hẳn đối với nơi này nên đã là hiểu rõ đi. Nghe được Tống Phong nói như thế, câu cá tẩu thì là liên tục gật đầu, tâm tư có chút nhất chuyển, hồi tưởng lại nơi đây hoàn cảnh liền mở miệng đáp lại nói, tiền bối, cái này Trường Giang phụ cận đúng là có phương bắc thám tử, bây giờ bọn hắn gióng trống khua chiêng tựa hồ là muốn xuôi nam bố cục. Bất quá nếu tiền bối ngài lại tới đây, vậy ta tất không thể để cho bọn hắn qua trường giang, vừa vặn cũng coi là vì tiền bối xuất ngũ hắc khí. Sau khi nói đến đây, cái này câu cá tẩu giống như là nghĩ tới cái gì giống như, nhẹ giọng mở miệng nói ra, bây giờ, nếu tiền bối một đường buôn ba đi vào vãn bối địa phương, vậy không bằng để vãn bối tận hiếu tâm, là tiền bối bày tiệc mời khách. Nghe được cái này câu cá tẩu nói như thế, Tống Phong thì là khẽ bước cằm, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, lao phu sau lưng mấy cái này coi là nhà mình vãn bối, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó cũng được. Bây giờ dưới đáy nhỏ cũng dần dần trưởng thành, ngẫu nhiên ngươi cũng có thể dẫn hắn được thêm kiến thức, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Nghe được tiền bối nói như thế, câu cá tẩu thì là liên tục gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt ba người này. Vãn bối hiểu rồi. Tại giơ lên thu sinh thân phận của bọn hắn đằng sau, Tống Phong thì là lại một lần nữa khép lại hai mắt, nhìn có chút mỏi mệt. Nhìn xem tiền bối nhắm mắt không nói. Câu cá tẩu thì là xếp bằng ở trên thuyền nhẹ nhàng điểm bọt nước, chỉ đạo lấy thuyền này dưới đáy con cá không ngừng hướng về cố định phương hướng đi đến. Chương 187, 2, mà liền tại điểm bọt nước thời điểm, câu cá tẩu cũng là dùng con mắt dư quang đánh giá trước mặt ba người này, vốn là tưởng rằng xuôi nam lúc đi theo tiền bối người trong đồng đạo, không nghĩ tới lại là trong nhà văn bối. Đến lúc này, ngay tại thuyền này lặng lặng tiến lên thời điểm, câu cá tẩu lúc này mới chăm chú đánh giá ba người. Khí độ phi phàm một lông mày đạo trưởng không nói đến. Dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thần doanh nó xong bộ dáng, liền biết đây tuyệt đối là một đời cao nhân. Người tu hành thủ đoạn phi phạm. Đại phái truyền nhân càng là 10 phần cao minh. Đây tuyệt đối là một cái không yếu hơn hắn, thậm chí vượt qua rất nhiều đại cao thủ. Đây coi là được là một vị trợ lực. Nhưng là phía sau hai vị còn kém nhiều. Cái kia người mặc áo gai vị đạo hữu kia, nhìn xem như có chút đạo hạnh, nhưng là chỉ là có một chút chút thôi. Vẹn vẹn chỉ là dòm nó hai mắt, hắn liền có thể biết được vị đạo hữu này tuyệt đối không phải cái gì thần doanh khí rõ ràng, tinh khí nội liễm cao thủ. Nếu là thật sự đánh nhau, ba cái hội hợp ở giữa, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay lấy tính mạng hắn. Nói đến cũng coi là cái đánh xì dầu. Trước đây hắn còn hơi nghi ngờ tiền bối nếu lên phía bắc, tại sao lại mang ngươi cái bản sự không cao nhân vật. Bây giờ nghĩ đến, xác thực hắn đoán sai, đây không phải lên phía bắc cao nhân, mà là đi theo mở mang hiểu biết trong nhà văn bối. Mà nhìn thấy người tuổi trẻ kia thời điểm, cái này câu cá tẩu trong hai mắt lại lóe lên từng tia nghi hoặc, người trẻ tuổi kia dường như cùng tiền bối quan hệ không cạn, chắc hẳn nên là trong nhà cực kỳ kiệt xuất văn bối. Nhưng là vì sao cái này văn bối tu hành không phải tiền bối pháp thuật truyền thừa, ngược lại rất có chủng danh môn chính phái thần khí nhẹ nhàng cảm giác. Mà lại nếu là hắn không có đoán sai, phía sau ba vị này chỉ sợ nên đều là đồng xuất một môn. Kỳ quái, tiền bối năm đó tuy nói tung hoành giang hồ, quát xá phong vân, nhưng là giống như cũng không nghe nói hắn là cái nào đại phái truyền nhân nha. Trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là câu cá tẩu nhưng cũng là không ngừng nhẹ giọng chút lấy bọt nước, để con cá này mà không ngừng nâng thuyền nhỏ của bọn họ tiến lên. Nhìn xem câu cá tẩu động tác, tràn đầy lòng hiếu kỳ thu sinh. Giờ phút này thì là xuyên thấu qua mặt nước nhìn về hướng dưới đáy không ngừng du động cá lớn. Đối với đến tuột cùng là thế nào huấn luyện? Đây cũng quá thần kỳ, chắc không được tới thời điểm có thể không gió mà bay đầu. Nếu là có lấy như vậy thuần hóa cá bơi thủ đoạn, cái kia câu cá đánh ổ chẳng phải là đánh một cái chuẩn. Nghĩ đến sau cùng thời điểm, thu sinh cũng coi là hứng thú, dù sao hắn còn không có từ trường giang phía trên đánh qua cá, vung qua lưới đâu. Thuyền nhỏ một đường thẳng lên, lại vòng qua mấy cái rãnh khảm đằng sau, lại đi tới một chỗ cực kỳ nhẹ nhàng địa phương. Nơi này là cái ngoặt uốn lượn khúc nội hà đạo. Đường sông phụ cận dường như còn có người dùng cọc gỗ đâm một cái nho nhỏ bến tàu. Cái kia bến tàu chỉ cho phép một thuyền qua. Lại nhìn một chút bọn hắn ngồi thuyền nhỏ hình tượng, thình lình ở giữa, bến tàu này nên là trước mặt vị này ngư ông câu cá đâm. Tiền bối, mấy vị đạo hữu, chúng ta đến nhà. Thuận tay đem thuyền cột vào trên bến tàu, ngay sau đó, cái kia câu cá tẩu thì là đem trên người áo tơi treo ở bên cạnh trên chặt cây. Nhìn không chút nào sợ bị người trộm. Nghe được cái này câu cá tẩu nói như thế, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó đứng người lên từ trên bến tàu đi ra. Tại bây giờ thời đại này, ngươi còn có thể trải qua như vậy hài lòng, xem ra ngươi tại cái này trường giang phụ cận nội tình không cạn. A nghe được tiền bối nói như thế, câu cá tẩu thì là liên tục chắp tay, nhìn dường như 10 phần khiêm tốn mở miệng nói ra, bất quá chỉ là vãn bối có một tay thuần dưỡng con cá dị thuật, dưới đây có thật nhiều dựa vào sinh tồn ngư. Dân thôi, đảm đương không nổi cái gì nội tình. Sau khi nói đến đây, hắn thì là vội vàng mở ra cái kia cửa gỗ, sau đó đem Tống Phong mấy người mời đến đi, tiền bối, mau mau tiến lên, nghe được tiền bối tin tức, ta cũng đã chuẩn bị sớm, nước trà ta sớm đã chuẩn bị tốt. Sau khi nói đến đây, hắn mỗi ngày bận điệu từ bên cạnh thiêu đốt lên hỏa diễm trên lò để cập qua cái kia một bầu nước sôi. Ngay sau đó, ngay cả sông mang cua. Bất quá trong chớp mắt, ngay tại trên mặt bàn liền nhiều mấy chén thanh hương thoải mái trà xanh. Ngồi tại bên cạnh bàn, cái kia câu cá tẩu thì là vội vàng lấy ra mấy bàn hoa quả, đặt ở trên mặt bàn. Cái này trường giang phụ cận ngược lại là có không ít hoa quả, trái cây lê đào mặc dù tươi mới, nhưng trong đó cái này góc cạnh lại nhất là tươi đẹp không gì sánh được. Có chuyện muốn nói, trường giang chỗ sâu mảnh này góc cạnh là có cao nhân lấy đại dược thu thập, bồi dưỡng mà ra. Tuy không rất dược lực nhưng lại thanh hương không gì sánh được. Thích hợp nhất bình thường uống trà, chuyện phiếm thời điểm dùng ăn, coi là một cái không sai hoa quả. Chuyện phiếm một lát, đợi đến đám người uống trà nghỉ ngơi một lúc sau, cái kia câu cá tẩu thì là vội vàng mở miệng nói ra, tiền bối lại chờ một lát, vãn bối đi trong sông câu vài con cá tới làm buổi trưa ăn. Sau khi nói đến đây, hắn nắm lên cần câu bên cạnh liền hướng về ngoài phòng ốc đi đến. Nhìn thấy màn này, thu sinh thì là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, tiền bối, chúng ta có thể cùng đi sao? Nhìn thấy câu cá tay nhìn qua ánh mắt, Thu Sinh thì là vội vàng mở miệng giải thích, ta vẫn luôn tại phương Nam sinh hoạt, còn chưa tới quá dài sông phụ cận, ta cũng muốn đi ra xem một chút chung quanh đây cảnh sát. Nghe được Thu Sinh nói như thế, câu cá tẩu thì là nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Cửu Thúc, một lông mày đạo hữu cần phải cùng đi. Thấy được câu cá tay ánh mắt ra hiệu, Cửu Thúc thì là nhẹ gật đầu, cùng đi, cùng đi. Nói đến chỗ này, hắn cũng là vội vàng đuổi theo câu cá tẩu bước chân. Nhìn xem ba người đi xa, Mama địa giờ phút này thì là trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngồi ở trên mặt bàn, cầm lên bên cạnh quả táo liền gặm mở, đi ra chuyến này thật sự là mệt chết. Nhìn xem Mama địa cái này vô hình tượng dáng vẻ, Tống Phong thì là có chút lắc đầu, vào phương Bắc địa giới ngươi liền muốn cẩn thận chút, mặc dù Lao Phu có tự tin có thể giữ được các ngươi an toàn, nhưng cuối cùng rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, coi chừng một cái không chú ý liền bị người khác chụp vào đi. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Mama địa thì liên tục gật đầu, là đạo lý này, là đạo lý này. Một bên khác, đi ra nhà gỗ đằng sau câu cá tẩu, mang theo Cửu Thúc cùng Thu Sinh bọn hắn thì là hướng về bên trên du tàu đi. Trong tay cũng không mang những vật khác, vẹn vẹn chỉ là chứa một bộ cần câu, một cái xoá cá, nhìn dường như cái này có thể giải quyết bọn hắn cơm trưa một dạng. Nhìn xem trước mặt cái kia câu cá tay nắm lấy cần câu, nhoáng một cái đi về phía trước, Cửu Thúc thì là cảm giác thú vị, đã sớm nghe nói pháp môn võ đạo nhất mạch người tu hành, hành tẩu ngồi nằm đều là tu hành, bây giờ rốt cục xem như thấy được. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia câu cá tẩu trong lúc hành tẩu tuy không rõ ràng động tác, nhưng khí huyết lại hết sức thịnh vượng, nhất cử nhất động ở giữa 10 phần quy luật, mỗi một bước bước ra khoảng cách đều vừa vặn, nhìn xem phóng khoáng lung linh, nhưng kỳ thật nhất cử nhất động ở giữa phảng phất như là đem chính mình khung tại giàn khung bên trong, thậm chí tại vung lấy trong tay cây gậy chút thời điểm, tựa hồ cũng đang luyện lấy kinh lực. Chỉ nghe được dây câu kia vụ vụ rung động, liền có thể biết được vị đạo hữu này cái này một thân đạo hạnh tuyệt đối phi phàm. Chương 188, long trùng trong tay cầm, 1, chương 188, long trùng trong tay cầm, 1, đi vào một chỗ nước cạn nhẹ nhàng chi địa. Ngay tại Cửu Thúc coi là đạo hữu này muốn hành động, rơi xuống đất câu cá thời điểm, chỉ thấy câu cá tẩu đầu tiên là đứng ở phía trên một khối nham thạch, sau đó cầm trong tay cây gậy trúc cũng không hệ thống dây điện, ngược lại là nhẹ nhàng gõ mặt nước, ba 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 cần câu gõ thủy chi âm thanh 10 phần trong trẻo. Nhưng trong lúc mơ hồ nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật luật, nhìn giống như là tại dẫn cá một dạng. Nhìn xem cái này câu cá tay động tác, Thu Sinh thì là hết sức tò mò mở miệng, hắn thủ pháp này tựa như là đi theo trên thuyền thời điểm giống nhau như lúc, hẳn là hắn là muốn đem cá kêu đến chọn một chút. Cái này cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Chủ yếu là cái này câu cá tẩu nếu có thể thuần dưỡng mấy cá, cái kia bắt cá tự nhiên cũng là tiện tay về tới sự tình. Nhưng mà, thời khắc này Cửu Thúc lại lặng lặng nhìn câu cá tẩu động tác, nên sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, theo Cửu Thúc lời nói rơi xuống, chỉ thấy vừa mới còn bình tĩnh trong nước sông, thì là đột nhiên nhiều mấy phần khác nhan sắc. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong nước sông này mặt, giờ phút này vậy mà hội tụ tới rất nhiều nho nhỏ con cá. To to nhỏ nhỏ sâu cạn đều có. Tất cả con cá đều lặng lặng ở trên mặt nước quan sát lên trước mặt câu cá tẩu, tựa hồ là đang chờ đợi mệnh lệnh một dạng. Đi. Theo hắn thở nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia câu cá tay tựa hồ là từ miệng túi của mình bên trong, cầm ra tới một thanh đồ ăn một dạng vung vào trong nước. Cái kia đồ ăn vào nước tức tan. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lại trực tiếp đem mảnh thủy vực này nhuộm thành màu đỏ. Thấy được cái này đồ ăn rơi vào trong nước, cái kia tụ đến rất nhiều cá con thì là thật nhanh nuốt đứng lên, trong lúc nhất thời, nơi này lại thật diễn ra vừa ra cá chép hóa rồng một dạng cho hay. Hoặc tranh hoặc đoạt hoặc bay vọt hoặc bút đầu. Thật là tốt một màn vở kịch. Nhìn đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn Cửu Thúc cùng Thu Sinh, cái kia câu cá tẩu thì là mở miệng cười giải thích nói, hai vị đạo hữu lại nhìn kỹ đi, trò hay mới vừa bận mở màn đâu. Nhìn xem câu cá chỗ như vậy dáng vẻ tự tin, nhìn nhìn lại trong nước tranh đoạt mồi câu, Cửu Thúc cũng là hứng thú. Cái kia bần đạo liền nhìn đạo hữu biểu diễn hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, vị này thủ đoạn phi phàm đạo hữu, đến tột cùng là muốn làm thế nào đâu. Theo song phương giao lưu, chỉ thấy trước mặt rất nhiều con cá, thời gian một cái nháy mắt vậy mà đã đem cái này nhuộm đỏ một mảnh thủy vực đồ ăn, hoàn toàn ăn sạch sẽ. Chuyện thần kỳ sinh ra. Chỉ thấy ăn xong đồ ăn những cá con này, vậy mà đều nhẹ nhàng dùng cái đôi vớt mặt nước, ba 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 ào ào nhìn xem cái này dường như đập mặt nước này tần suất đều giống nhau con cá, Cửu Thúc thì là cảm giác càng thêm thú vị. Thật sự là kỳ nhân. Cùng là người tu hành, tuy nói đều là kỳ nhân dị sĩ, nhưng là thủ đoạn khác biệt, cũng là có thể nhìn cái tươi mới. Đạo không tuần tự, đặt giả vi sư. Ở phương diện này, vị này đạo hữu đủ để được xưng tụng là lao sư của bọn hắn. Ngay lúc này, chỉ thấy dòng sông hạ du đột nhiên có một chút xíu sóng nước xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ là đi ngược dòng mà đi, nhưng là đợi đến chờ một lúc đằng sau, sóng nước thì là càng biến càng lớn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ tại đi lên nghịch hành một dạng. Thấy được như vậy mặt nước cuồn cuộn tràn cảnh, nguyên bản hội tụ ở chỗ này con cá thì là giống như là đụng phải đồ vật kinh khủng gì một dạng, nhao nhao tứ tán. Soát nhưng mà có chút cá trung quy là không may, liên tại bọn hắn tứ tán trên đường, giống như là thật sự có thứ gì tại nuốt ăn lấy bọn hắn một dạng, răng rắc răng rắc răng rắc. Thời gian trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước liền có thể nhìn ra có mấy phần màu đỏ như máu, dường như thật có hung thú gì một dạng. Nhìn thấy màn này, Thu Sinh thì là không khỏi khẩn trương lên, sư phụ, ngươi có thể thấy là cái gì sao? Có thể tại trong nước sông tạo thành động tĩnh lớn như vậy, không phải là cái gì thủy quái, thủy yêu loại hình à? Nghe được Thu Sinh hỏi như thế, Cửu Thúc thì là lắc đầu, mặt nước này quá mức đục ngầu, sinh linh khí quá phức tạp ngăn trở thiên nhãn, ta cũng vô pháp phát giác trong này đến tột cùng là cái gì. Bất quá nếu vị đạo hữu này có thể biểu diễn một màn này, cái kia chắc hẳn nên là trong lòng sớm có tính toán trước. Tại đạo hưu trước mặt trêu đùa thủ đoạn, thành công liền gọi hiền thánh, nếu là thất bại vậy coi như là ném đi mặt to. Cái này câu cá tẩu có thể như vậy lời thề son sắt lại tới đây, tất nhiên ở giữa là cũng sớm đã có tự tin. Mặc dù song phương chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là cựu thúc cảm thấy cái này câu cá tẩu nên cũng là một vị người sĩ diện. Nhìn xem nước sông trong nháy mắt đục ngầu, cái kia câu cá tẩu sắc mặt thì là trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, sau đó giải khai cái kia trên cây trúc dây câu nhẹ nhàng kéo một phát, xoát. Dây câu kia ngay một khắc này thật chặt căng thẳng đứng lên, nhìn tại cái này dưới ánh mặt trời lại còn lóe lên một sợi hàn quang. Lao giả, người rốt cục đi ra. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là giương một tay lên bên trong cây gậy trúc, sau đó nhanh chóng đem dây câu còn có lưỡi câu quăng đi vào, xoát. Dây câu vừa vào nước liền nhanh chóng bị dìm ngập. Vừa mới bắt đầu chỉ là vung ra tới cố này kình, khiến cho dây câu này mười phần thẳng tắp. Nhưng là đợi đến phía sau, Cửu Thúc lại hơi kinh ngạc phát hiện, dây câu này thẳng tắp có chút không bình thường. Giống như là dưới đáy nước có cái gì đang cùng trước mặt câu cá tẩu tranh cần câu, lẫn nhau lôi kéo giống như. Hảo yêu nghiệt, thật sự là tốt khí lực. Sau khi nói đến đây, cái kia câu cá tẩu thì là dồn khí đan điện, sau đó quán chú kinh lực, hung hăng kéo cần câu. Thậm chí cần câu đều kéo cong, nhưng là đáy nước kia đổ vật lại vẫn không có bị hắn kéo lên. Nhìn thật sự là long tranh hổ đấu. Sư phụ, hắn tựa như là tranh đấu rất vất vả, ngươi nói chúng ta có muốn đi lên hay không giúp hắn một chút? Thấy được cái kia câu cá tẩu sắc mặt đều đã bị nẹn đỏ lên, Thu Sinh thì là không khỏi ngâm đâm đâm tại Cửu Thúc bên thai nhẹ giọng mở miệng hỏi. Dù sao hắn cũng là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là cái quái gì, có thể có khí lực lớn như vậy. Nói tóm lại chính là tâm tư chơi bời quá nặng. Nghe được Thu Tiếng Như nói vậy, nhìn nhìn lại đang cùng đấy nước đổ vật kéo co câu cá tẩu, Cửu Thúc thì là chậm rãi lắc đầu, chúng ta không hiểu ảo diệu bên trong, cũng đừng có đi lên mù nhúng vào, miễn cho đến lúc đó làm trở ngại. Linh huyễn giới bên trong có thiên môn bát pháp, vô lượng chi thuật, cho dù là xuất thân môn phái lớn có tiên nhân truyền thừa, cũng không dám nói ôm tận thiên hạ pháp thuật. Đạo chúng được nhất pháp, pháp bên trong chọn một thuật. Thế gian này vạn vật đều có thông thiên lý lẽ, cũng có thể nói là đại đạo 3000, đạo đạo cũng có thể thành tiên. Cũng chính bởi vì vậy, các môn các phái, thế gian đủ loại cũng có thể diễn biến thành thủ đoạn pháp thuật. Có chút thủ đoạn nếu là không biết được, tốt nhất đừng tùy ý vào tay, miễn cho làm trở ngại còn phản vệ bản thân. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là hiểu rõ giống như nhẹ gật đầu, ngay sau đó, liền nhìn xem hai người tại cái kia kéo co, vậy được rồi, vậy ta liền nhìn xem. Sau khi nói đến đây, Thu Sinh thì là ngồi xổm ở chung quanh đây trên mặt đá, sau đó cứ như vậy nâng mặt nhìn xem câu cá tẩu dùng sức. Mặc dù hắn đang câu cá, nhưng là câu cá tẩu ngẫu nhiên cũng sẽ dùng con mắt dư quang đi quan sát cái này trên bờ hai vị đạo hữu. Khi hắn nhìn thấy Cửu Thúc ngăn lại Thu Sinh tới hỗ trợ thời điểm, câu cá tẩu còn trong lòng âm thầm gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thu Sinh nâng mặt nhìn xem hắn kéo co thời điểm, hắn cũng là không khỏi dâng lên một phen bội vàng, không có khả năng lại cùng hắn đấu nữa. Chương 188, 2, nghĩ đến nơi này câu cá tẩu thì là trong lòng hung ác, sau đó sắc mặt nặng nề nhìn về hướng dưới đáy nước sông. Đã ngươi yêu nghiệt này có thủ đoạn như thế, vậy cũng đừng trách ta hạ ngân thủ. Nghĩ đến nơi này, chỉ thấy câu cá tẩu đột nhiên nắm qua bên hông mình sọt cá, ngay sau đó hung hăng đem sọt cá ném ra ngoài, lấy theo hắn một tiếng thở nhẹ. Ngay sau đó, chỉ thấy sọt cá kia rơi xuống nước đằng sau, vậy mà tại trong nước chậm rãi xoay tròn, nhìn con liễm trải qua thủy khí, nhìn xem cái kia câu cá tẩu ném ra ngoài sọt cá, Cửu Thúc lúc này thì là không khỏi hơi có chút kinh ngạc. À, con cá này cái sọt đúng là pháp khí. Đây chính là có chút kinh đến hắn. Đầu năm nay, mặc dù đại bộ phận đồ vật cầu nguyện khai quang một phen đều có thể được xưng tụng là pháp khí, nhưng là pháp khí cùng pháp khí ở giữa là khác biệt. Liền lấy hắn phất trần tới nói, hắn tổ sư phủ phất trần nhưng là chân chính ở trên rõ ràng tổng đàn bên trong chịu tổ sư ra hương hỏa, lấy thủ đoạn đặc thù bệnh, có thể nói là truyền thế pháp khí. Bực này pháp khí bất luận là tranh đấu hay là trấn áp đạo mạch khí vận, đều có thể được xưng tụng là đứng đầu nhất. Thậm chí dân gian bình thường pháp mạch đều ít có cấp bậc bực này bảo vật trấn áp khí vận. Lại nói, đương kim thời đại này pháp lực mười phần chân quý, đại bộ phận cái gọi là pháp khí trên cơ bản đều được cần pháp lực khổng lồ ngự sử, thậm chí ngẫu nhiên còn phải dùng dương thọ sinh cơ đi đền bù, liền như là cái kia khổng tức pháp sư một dạng. Hắn lúc đó thời điểm chết trong tay pháp khí đúng là rơi xuống, nhưng là Cửu Thúc nhưng không có mảy may tham lam. Một mặt là hắn xác thực không tham, dù sao Cửu Thúc trong tay có đồ tốt, nhưng là một phương diện khác cũng là pháp khí kia mạnh thì mạnh vậy, nhưng là không thích hợp thời đại này, chỉ có thể coi là kém hơn một bậc pháp khí. Mà bây giờ cái này giỏ trúc thì không giống mới, hắn phát hiện cái này giỏ trúc nhìn như phổ thông, vậy mà cùng hắn phất trần một dạng, đều là loại đó không được pháp khí. Mặc dù bị sọt cá chủ yếu tác dụng cũng không ở chỗ trảm yêu trừ ma, công phạt tranh đấu, nhưng là đó cũng là khó lường. Chắc không được thất thúc công cái thứ nhất tìm đến chính là vị đạo hữu này, xem ra vị đạo hữu này cũng là chuyển thừa phi phạm, thủ đoạn cao minh. Mặc dù bây giờ hắn chỉ kém nửa bước liền có thể tu thành pháp có nguyên linh, đủ để được xưng tụng là đại pháp sư đại tu hành, nhưng là không có bước ra chính là không có bước ra. Song phương nếu là thật sự muốn so đấu một phen nói, vậy thì phải xem ai có thể đánh. Từ trong pháp khí này liền có thể nhìn ra được, trước mặt vị này câu cá tẩu tuyệt đối cũng là một vị nhân vật không tầm thường. Thất thúc công đây đều là ở đâu đãi, làm sao nhiều cao thủ như vậy? Ngay tại Cửu Thúc lặng lặng quan sát thời điểm, liền thấy con cá này cái sọt tại một đoạn thời khắc đột nhiên chìm xuống dưới. Ngay sau đó, đợi đến hắn lại một lần nữa thăng lên tới thời điểm, liền nhìn thấy dây câu kia đã rơi vào trong giỏ cá. Ha ha, ta liền biết ngươi nghiệt xúc này trốn không thoát. đều ngồi sổ ngươi 2 năm, ta còn có thể không biết thủ đoạn của ngươi. Nhìn xem thả câu đồ vật đã rơi vào trong giỏ cá, cái kia câu cá tay thì là lộ ra 10 phần thoải mái. Sau đó hắn thì là vội vàng kéo động cần câu, đem sọt cá kia kéo tới. Nhưng mà, khi Thu Sinh nhìn thấy cá câu cá tẩu giác lực thời gian dài như vậy đồ vật đã rơi vào trong giỏ cá thời điểm, hắn thì là vạn phần kinh ngạc, không thể nào, thật hay giả? Không phải là dưới đáy đồ vật chạy trốn, lưới câu treo lộ chỗ đi. Có thể cùng cái kia câu cá tẩu giác lực thời gian dài như vậy cá, tối thiểu nhất cũng phải có cái dài một thước đi. Con cá này cái sọt mới có bao lớn? Cái này thật không phải là câu cá lao vì mặt mũi làm công trình mặt mũi. Không chỉ có là Thu Sinh, liền ngay cả một mực quan sát đến Tiểu Thúc, giờ phút này cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể cùng cao thủ như thế đấu sức sinh vật trong nước tất nhiên không nhỏ, hẳn là con cá này cái sọt có giới tử cán khôn chí năng. Sau khi nói đến đây, cho dù là Cửu Thúc cũng là có chút không xác định. Nếu là âm dương pháp giới thì cũng thôi đi, nhưng là nếu nói giới tử càn khôn vậy đơn giản chính là đang nói đùa. Đầu năm nay đâu còn có giới tử càn khôn, liền xem như bọn hắn Mao Sơn tổng đàn bên trong nội tình, chỉ là mượn nhờ âm dương pháp giới khiến cho mưu lợi thủ đoạn. Giống như là gấp giấy nhất mạch Cực Lạc Linh Phỏng, đừng nhìn lớn như vậy thanh danh, nhưng cũng không tính là giới tử càn khôn, đều là dùng thủ đoạn đặc thù đem chính mình luyện thành đặc biệt đồ vật thôi. Đây cũng là tình huống như thế nào? Nhìn xem trước mặt hai người kia đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cái kia đã đem sọt cá thu được câu cá tẩu thì là lộ ra 10 phần thoải mái. Hai vị đạo hữu mời xem, đây chính là ta ở chỗ này ngồi chờ 2 năm, lúc này mới nhất cử thành cầm yêu vật. Sau khi nói đến đây, câu cá tay còn đặc biệt đem sọt cá đặt ở Cửu Thúc trước mặt, tựa hồ là để hắn được thêm kiến thức. Hướng về trong giỏ cá nhìn lại, chỉ thấy con cá này trong cái sọt mặt, vậy mà vẹn vẹn chỉ có một cái lớn chừng bàn tay rùa đen. Chỉ bất quá làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, rùa đen này toàn thân hiện ra màu vàng, giống như là dùng hoàng kim chế tạo một dạng. Cái này, đây là long trùng. Thấy được cái này hoàng kim tiểu vương bát, cảm thụ được cái này hoàng kim tiểu vương bát khí tức trên thân, Cửu Thúc thì là có chút không xác định. Nhưng mà, nghe được Cửu Thúc nói như thế, câu cá tẩu thì là lộ ra 10 phần kiêu ngạo, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Đây chính là long trùng, hơn nữa còn là nhiều năm tu hành lão giả. Sau khi nói đến đây, hắn thì là nhanh chóng lấy xuống dây câu, sau đó đắp lên sọt cá, tại trong trừng giang, từng có qua tẩu giao hóa rồng đại năng từng muốn hóa thành chân long, phi thăng mà đi. Nhưng là bây giờ thiên đạo biến hóa, cuối cùng cũng chỉ có thể không làm gì được, vị tiền bối kia máu liền sái nhập cái này quần quần trong trừng giang. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là cười hắc hắc, sau đó giơ lên trong tay sọt cá, yêu nghiệt này chính là được cái kia giao long chi huyết, lại đang đáy nước tu hành, có thể xưng trưởng giang một phương bá chủ long chủng. Ngồi sổm nhiều năm như vậy, rốt cục xem như bắt lấy hắn, bây giờ vừa bận cũng coi là thừa dịp cơ hội này là tiền bối bổ dưỡng một phen. Một bên cứ như vậy nói, cái này câu cá tẩu thì là mang theo Cửu Thúc liền muốn chạy về nhà. Nhưng mà, ngay lúc này, chỉ thấy vừa mới còn 10 phần tiêu sái câu cá tay, nhìn thấy nơi xa sóng nước thay nhau nổi lên thời điểm, lại đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó, hắn thì là đội vàng nắm qua Thu Sinh cùng Cửu Thúc, đã trốn vào nham thạch phía sau, đạo hưu mau mau ngừng thở. Nhìn xem câu cá tẩu lo lắng như thế, Cửu Thúc cùng Thu Sinh hai người bọn họ cũng sớm đã cùng Cương Thi đã từng quen biết đạo nhân, thì là thuận thế nhắm lại hô hấp. Sau một khắc, chỉ nghe quần quận sóng nước tiếng vang lên, dầm dầm bọt nước nhảy ra trường giang, càng đem dấu ở đá ngầm phía sau đám người đánh cho một thân ẩm ướt. Đợi đến sóng nước âm thanh dần dần yếu bớt, câu cá tẩu lúc này mới đứng người lên đến, sau đó khó chịu nhìn về hướng trường giang hạ du, tên chó chết này hay là cao điệu như vậy, chờ xem, người báo ứng tới. Chương 189, Kim Vi chi năng, 1, chương 189, Kim Vi chi năng, 1, nhìn xem đạo hạnh tinh thâm câu cá tẩu biểu hiện như thế, trong lúc nhất thời, Cửu Thúc thì là không khỏi hơi kinh ngạc, đạo hữu, vừa mới qua đi chính là nhìn xem trước mặt vị này lao tiền bối mang tới hậu bối như vậy hỏi thăm, câu cá tẩu thì là nhẹ giọng giải thích nói, đạo hữu không cần đối với vật kia có kiêng kỵ chi ý, bất quá là một cái được một chút thuật pháp, cả ngày bơi khoe khoang tiểu bối mà thôi. Ta sở dĩ mang theo hai vị đạo hữu tránh hắn một phần, chủ yếu là vì không cùng hắn lên quá đại xung đột. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là dừng một chút, ngay sau đó, cầm trong tay sọt cá kia liền hướng về hạ du đi đến, tiểu bối kia mà bình thường chỉ cho là chính mình tu được lướt sóng chi thuật, đã là trường giang phía trên một đại bá chủ, cả ngày hưng phong làm sóng thu đồ đệ làm tổ. Lại thêm bây giờ thời đại biến thiên, ai cũng không biết lộ ra đầu đằng sau, có thể hay không trở thành cái kia ra mặt cái rui bị người đả kích. Cho nên nói, liền lại lưu hắn lại tiểu bối này tại trường giang thượng hạ du tùy ý làm nước, thật tình không biết trời đất bao la này vô số cao thủ. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là nhìn thoáng qua Cửu Thúc, sau đó nhẹ giọng cười nói, ta cảm thấy một lông mày đạo hữu bản sự, nhưng so sánh vừa mới cái kia lướt sóng hành thủy tiểu bối mà cao hơn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái này câu cá tẩu còn nâng một chút Cửu Thúc, để bên cạnh Thu Sinh đều có loại giống như vinh yên cảm giác. Dù sao ai không thích tán dương đâu. Nhìn xem cái kia câu cá tẩu trực tiếp cầm ngư lâu liền hướng hạ du đi đến, Cửu Thúc tựa hồ là minh bạch cái gì một dạng, khẽ gật đầu một cái, xem ra vấn đề nằm ở chỗ nơi này nghĩ đến nơi này, hắn nhìn thoáng qua đang ở nơi đó nhìn thấy nước sông tựa hồ là đang vớt con cua một dạng Thu Sinh, sau đó lại hắn một bàn tay, mang theo hắn liền đi theo câu cá tẩu bước chân, đừng ở cái kia chơi, mau đi trở về đi, nếu là trở về đã chậm, sợ là một trận này đại yến ngươi cũng ăn không được. Vừa mới Thu Sinh còn có chút hiếu kỳ, nhưng là bị Cửu Thúc đập một tát này, hắn dường như lúc này mới kịp phản ứng giống như, đúng đúng đúng, làm cái gì cũng không thể làm trễ mãi ăn uống, mà lại cái này còn giống như là lòng trùng ai. Cái này nếu là tại trong truyền thuyết thần thoại, loại này có long huyết con rùa cái kia không được lăn lộn cái quy thừa tướng, đại tướng quân loại hình. Trong khoảng thời gian này hắn trải qua cựu thúc tự thân dạy dỗ, cũng biết long chủng đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật. Rộng rãi một chút, đó chính là phàm là có cái hình rồng, long khí mà, đều có thể xưng là long chủng. Nơi này hình có thể nói được là hình tượng. Nói cách khác, phàm là ngươi chỉ cần có linh tính, cho dù là chùa miếu phía trên quận tại trên cây cột một đầu bùn rồng mục long, cũng làm theo có thể làm đến một tiếng long chủng. Những này đều là có hóa rồng cơ hội. Về phần nói gần một điểm, đó chính là chân chính lớn giao đại mãng loại này thông đạo hạnh đại yêu, lưu lại huyết mạch. Liên như là cái kia câu cá tẩu trong tay hoàng kim tiểu vương bắt một dạng, hắn chính là nuốt long huyết hóa thành long trùng. Đừng xem cái này tiểu vương bắt nhỏ, nhưng là vẹn vẹn chỉ bằng cái này lớn chừng bàn tay tiểu vương bắt, liền làm cho cái này câu cá tẩu không thể không ra chuẩn bị ở sau, làm pháp lực lấy pháp khí ứng đối. Huống chi, đừng quên hắn trước đây nói qua, câu cá tẩu cũng không phải tới nói bắt liền bắt, mà là tại nơi này ngồi xổm rất lâu, lúc này mới nhân cơ hội này nhân tiện hiển thánh. Từ đó có thể biết long trùng khủng bố. Dù sao chính như cái kia câu cá tẩu nói tới, đây là có tu hành yêu nghiệt, là chân chính trong trường giang một phương bá chủ. Sớm đã cùng bình thường tôm cá không phải một loại. Nhìn xem phía trước tự đắc không gì sánh được, con cái gùi nhìn dường như có loại khải hoàn mà về cái kia câu cá tay. Cửu thúc thì là nhẹ gật đầu, sau đó cũng là có vẻ hơi kinh ngạc, sống lâu như vậy, giống như là như thế toàn thần kim hoàng tu thành bực này đạo hạnh long trùng đừng nói là ăn, ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Quả nhiên như là thất thúc công nói tới, tu hành có thành tựu đằng sau nhất định phải đi khắp đại giang nam bắc, đi khắp thiên hạ cửu châu. Chắc không được thất thúc công luôn là một bộ như vậy lạnh nhạt bộ dáng, đụng phải bất cứ chuyện gì đều lơ đễnh. Lão nhân gia ông ta đây là sự thực đều nên qua, gặp qua, cũng sớm đã không cho rằng chuyện mới mẻ. Thu sinh đạo hạnh thấp không cảm giác được cái kia hoàng kim tiểu vương bát lợi hại, chỉ biết là đây mới thực là long trùng. Nhưng là theo hắn đạo hạnh không ngừng tăng lên. Hắn mặc dù cũng không có bước ra pháp có nguyên linh, nhưng là trong mơ hồ lại sớm đã có tối tâm cảm ứng. Liên như là con rùa này một dạng. Mặc dù con rùa này miệng không thể nói, tính không được là đại yêu, nhưng lại cũng coi là vô cùng có linh tính yêu nghiệt. Nếu là con rùa rơi vào trong nước, không thể nói trước dù là hắn cái này Mao Sơn chân truyền vậy cũng phải hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cũng chính là tại trong trường giang. Nếu là long trùng này bơi vào bình thường trong giang hà mặt, nói không chừng thật có thể mưu cái long vương chính tự, đạt được bên mở vô số nhà đỏ cung phục. Mấy người một đường đường về. Dọc theo con đường này, câu cá tẩu nụ cười trên mặt liền cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Theo bọn hắn không ngừng hướng hạ du đi đến, trong lúc mơ hồ, Cửu Thúc chỉ cảm thấy cái này bờ trường giang hơi nước, hội tụ nhiều có chút quá mức. Cảm nhận được cái này tụ đến hơi nước, cái kia câu cá tẩu thì là lộ ra mười phần tự nhiên, chỉ là nhẹ nhàng vô vô trong tay ngư lâu, đường tác nhiệt, thành thật một chút. Theo hắn vô ngư lâu, từ nơi sâu xa, hình như có pháp lực ở trong đó khuấy động, lay động kim vi một trận mê muội. Trong lúc nhất thời, vừa mới tụ đến rất nhiều vân khí, vũ khí, thủy khí, giờ phút này thì là tứ tán mà quay về. Thậm chí sương mù tản mát thời điểm, cho dù là đạo hạnh thấp nhất tu sinh cũng là có cảm ứng. A, đây là có chuyện gì? Nhìn xem thủy khí tán đi, sương mù rơi xuống dính đám người một thân thủy lộ. Vừa mới làm pháp, đập choáng long trùng kim quy câu cá tẩu giờ phút này lại là dương nhẹ cười một tiếng, nhìn có thâm ý, vị đạo hữu này mới tới trưởng giang, không biết long trùng chi thần dị. Ngươi đừng nhìn ta sử kế sách làm pháp thuật đem long trùng này bắt bỏ vào trong tay, nhưng là tu hành đến nay, gia hỏa này thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu đầu tiên là có chút dừng lại, ngay sau đó có chút quét qua dường như nhớ tới hai người thân phận. Trong lúc nhất thời, ngữ khí cũng là xem như thân cận mấy phần, đừng nhìn ta thân không đủ tám thước, không bằng cấp độ kia truyền ngôn bên trong cái thế chiến tướng. Nhưng là ta tu có dị thuật, trong tay có thiên quân chi lực, có thể khiêng cửu đỉnh, không sợ không quan trọng pháp thuật, tại đương kim trong giới tu hành cũng coi như được là một vị cao thủ. Nhưng dù là như vậy, ta cũng tại nghiệt xúc này trong tay bị nhiều thua thiệt, kém chút để hắn cho ta chừng mù hai mắt. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút đối với cựu thúc cùng thu sinh hiện lộ một chút vết sẹo trên mặt. Nhìn kỹ, chỉ thấy hắn cái kia nhắm lại trên mí mắt, thình lình ở giữa có ba đạo nho nhỏ vết cào, chỉ thiếu một chút phải bắt bạo con mắt. Tê nhìn đến đây, thu sinh cùng cựu thúc hai người cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem cái này kinh khủng tương thế, thu sinh thì là nhịn không được có chút may mắn ta không có tò mò dây vào nó, nếu không lời nói, sợ là thật muốn mặt mày hốc hác. Long trùng này ra tay thật là đen, chuyên hướng chỗ yếu hại chào hỏi, đơn giản so với cái kia võ sư còn âm hiểm. Mà thấy được cái này câu cá tẩu thương thế đằng sau, cựu thúc vẫn không khỏi đến cảm khái nói, đạo hưu có như vậy thần dị lại còn có thể bị nó đả thương, xem ra ta vẫn là coi thường long trùng này phi phạm. Chương 189, 2, chương 189, 2, mặc dù hắn trước đây từng có suy đoán, nhưng khi chân chính nghe được câu cá tẩu nói ra nền tảng thời điểm, hắn cũng không khỏi đến có chút chấn kinh. Cái này thiên quân cự lực có thể xưng phi phạm. Mặc dù huyết nục võ đạo cùng đạo pháp phân thuộc đồng đạo khác biệt mạnh, nhưng là có bực này trình độ, cái này câu cá tẩu đủ để được xưng là đại võ sư. Nếu là tiến thêm một bước, chỉ sợ cái này câu cá tẩu liền thật có thể khai tông lập phái, liễm khí thành cường, trở thành cấp độ kia cùng pháp có nguyên linh tịnh xưng võ đạo tông sư. Khác không nói đến, nếu là song phương thật đấu pháp, trong vòng mấy trượng, pháp sư tất nhiên sẽ tại võ đạo cao thủ trước mặt thiệt tỏi lớn. Có thể đem có như vậy thiên quân cự lực câu cá tẩu bị thương thành dạng này, long chủng này đạo hạnh đơn giản so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn hai người kia biểu hiện, cái kia câu cá tẩu cũng là có vẻ hơi kinh hãi, hai vị đạo hữu lại không biết, lúc đó ta dị thuật sơ thành, từ thừa dịp đạo hạnh chân, là có thể đi khắp thiên hạ. Kết quả lại tại cái này nho nhỏ bờ Trường Giang, tại cái này bờ sông bên trong, kém chút bị một kim quy phế đi một đôi bảng hiệu. Tại vậy sau này, ta liền tại cái này Trường Giang phụ cận tu hành, khi thì thuần cá khi thì thả câu. Nhiều năm xuống tới, ăn đến không ít long trùng, bởi vậy đạo hạnh tiến nhanh, cũng coi như được là tái ông mất ngựa. Sau khi nói đến đây, cái kia câu cá tẩu thì là chăm chú vô vỗ trong tay ngư lâu, sau đó mở miệng nói ra, đáng tiếc nhiều năm qua, nhập trong tay của ta đều là chút phổ thông long trùng, cái này kim quy, ta cũng là nhiều năm kẻ thù cũ. Nếu không phải ta ở chỗ này vung ngồi mấy năm, chỉ sợ cái này giả hoạt lao già thật đúng là không nhất định sẽ hiện ra thân hình đâu. Ngươi đừng nhìn thứ này nhỏ, kỳ thật lao già này đã tại cái này Trường Giang phụ cận tu hành mấy chục năm, ở giữa không biết đã ăn bao nhiêu long trùng. Giống như nơi đây chi vũ khí một dạng, nếu là tới gần mưa lúc, long trùng này thật có thể nhấc lên mưa to, làm được một phen nhiệt độ. Nghe được cái này câu cá tẩu nói như thế, Cửu Thúc thì là không khỏi theo bản năng nhìn thoáng qua hắn ngư lâu, có thể ở chỗ này thời đại hô phong hoán vũ, chỉ sợ cái này kim quy long trùng, đạo hạnh sớm đã không thể đo lường ngay lúc này. Mọi người đã tới gần phòng ốc, thấy được ngồi ở trên bàn nghỉ ngơi Tống Phong, cái kia câu cá tẩu thì là vội vàng chạy tới, hiến vật quý giống như mở ra cá trong tay cái soạn, tiền bối lại nhìn, cái này bờ Trường Giang bên trên gây sóng gió lao già để cho ta cho câu đi lên. Trưa mai chúng ta liền mở đại yến, cũng là như là trên trời vương mẫu một dạng, an gan rồng phượng tùy được thêm kiến thức. Nhìn xem trong giỏ cá đang không ngừng leo lên những hoàng kim này tiểu bướm bát, Tống Phong thì là khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nơi đây nhiều năm, cuối cùng đem thứ này câu được đi lên, ngươi cũng coi như được là công đức viên mãn. Bất quá ngươi lại cầm nó xa một chút, lão phu cũng không giống như là các ngươi tu hành không hỏng thân tu sĩ võ đạo một dạng, có cương cân thiết cốt. Nếu để cho thứ này nhảy ra, lão phu cái này tay chân lẩm cẩm mà, sợ là thật chịu đựng không được sự hành hạ của hắn. A vừa nghe được Tống Phong tán dương thời điểm, cái kia câu cá tẩu thì là lộ ra mười phần vui vẻ. Nhưng khi hắn nghe phía sau thời điểm, hắn cũng là có chút ngượng ngùng đem ngư lâu thu xuống tới, nhìn dường như lúc này mới kịp phản ứng giống như, vạn bối mạnh lãng, tiền bối lại nghỉ ngơi một lát, vạn bối đem đồ vật đều thu thập xong lại dâng cho tiền bối trước mặt. Sau khi nói đến đây, hắn trực tiếp liền đi trong phòng cầm một thanh giày bằng ngón tay, như là đốn tuổi lớn đao bổ tuổi thứ bình thường. Cầm tới cái này lớn đao bổ củi, câu cá tẩu thì là tìm cái tấm ván gỗ, liền đặt ở trong sân. Sân nhỏ này không lớn, vừa vặn từ trong phòng cũng có thể nhìn thấy cái này câu cá tẩu động tác, cũng coi là có thể kiến thức một chút. Nhìn xem trong tay con cá này cái sọn, câu cá tẩu đầu tiên là khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, mười phần tự đắc đưa tay vươn vào trong giỏ cá, lao giả, ngươi có thể rốt cục rơi xuống trong tay ta, bây giờ chúng ta thế nhưng là có cửu báo cửu, có oan báo oan. Sau khi nói đến đây, hắn thì là đưa tay tiến ngư lâu gọi là màu vàng con rùa, từ trong giỏ cá đem nó lấy ra ngoài. Khanh khanh khanh. Ba tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia kim quy lại lấy đầu lâu chạm vào nhau, muốn để câu cá tẩu buông lòng tay, chính mình chạy thục mạng. Nhìn dường như thật sự là thế đại lực trầm. Thu sinh đều có chút không tưởng tượng nổi nhỏ như vậy đồ vật, vì sao lại có đại lực như thế? Cho ta định ra đi ngươi. Nắm qua long trùng, ngay sau đó, câu cá tẩu thì là đem nó đặt ở trên bàn, hung hăng dùng sống đao vỗ một cái mai rùa, âm vang. Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, giống như kim thiết giao kích một dạng. Nhìn đang tò mò tham gia náo nhiệt thu sinh theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Cái này sắc cứng rắn không hợp thói thường, có thể cùng kim thiết chống lại, long trùng này đến tột cùng là cái gì đạo hạnh đồ chơi? Đây cũng quá dọa người đi. Nhìn xem thu sinh theo bản năng lui về sau một bước, cái kia câu cá tẩu thì là cười hắc hắc, sau đó không thèm để ý mở miệng nói ra, đạo hữu giúp ta nâng bát, lại không muốn e ngại, lão già này rơi vào tay ta liền tất không có khả năng có chạy trốn cơ hội. Hôm nay liền để chúng ta ăn uống thả cửa một phen, cũng coi là chuẩn bị lên đường ủng hộ, tăng trưởng một phen sĩ khí. Nghe được cái này câu cá tẩu nói như thế, thu sinh thì là từ bên cạnh với tay cầm một cái bát sứ, sau đó cẩn thận tới gần câu cá tẩu. Thấy cảnh này, câu cá tẩu là hung hăng bắt lấy long trùng này, sau đó ở tại trên cổ có chút vạch một cái, ầm vang. Ánh lửa đông nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, lại vẫn không làm gì được nó. Thấy được nơi này, vừa mới còn lớn hơn thả hùng biện câu cá tẩu trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ, ha ha. Lại để ta thử lại một phen. Sau khi nói đến đây, chỉ nhìn hắn chợt nuốt một hơi, từ ngực. Âm thanh giống như kinh lôi, như ve mùa đông nuốt mây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân tựa hồ cũng có như vậy một sát na lắc lư. Âm ầm tựa như là cái kia một sân bên trong vân khí, đều bị nó nuốt vào trong miệng, luyện làm khí lực một dạng, a. Sau một khắc, chỉ nhìn nó cũng không còn dùng cái kia đao bộ hủi, ngược lại lấy ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái, phốc thử trong chốc lát, máu bắn tung tóe. Thấy cảnh này, thu sinh thì là liền tranh thủ cái kia chén nhỏ sẽ tới, đem tí tách huyết dịch chùm vào trong bát. Nhìn kỹ, chỉ thấy huyết dịch này mặc dù tổng thể hiện lên màu đỏ, nhưng trong lúc mơ hồ hình như có từng sợi tơ vàng. Nhìn không giống như là tanh hôi màu tươi, ngược lại giống như là có tươi mới mùi, xinh đẹp không gì sánh được tơ vàng mã não ngọc một dạng. Nhìn xem cái này câu cá tẩu như ve mùa đông nuốt mây mở dạng, nuốt vào một sân nhỏ vật khí, Cửu Thúc thì là lớn tiếng khen hay nói, đạo hữu tốt tu hành. Chương 190, Trường Giang tiểu Bạch Long, 1, chương 190, Trường Giang tiểu Bạch Long, 1, thấy được như vậy thuần túy lực lượng. Cho dù là Cửu Thúc bản thân đạo hạnh pháp lực đều là đủ, nhưng giờ phút này cũng là không khỏi cảm giác một trận cảm xúc bành trướng. Lực cùng lực đụng nhau là nhiệt huyết nhất. Dù là hắn thân là đạo pháp cao nhân cũng không thể không thừa nhận, trước mặt vị này câu cá tẩu, vị đạo hữu này là thật tương đương lợi hại. Theo huyết dịch không ngừng ngưng kết, con rồng kia trùng chống cự lực lượng cũng là không ngừng thu nhỏ, cuối cùng nhìn tựa hồ là không có sinh khí một dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này câu cá tìm kiếm thuần thục đem mai rùa loại bỏ, sau đó đem thịt rùa chặt mở, ném đi nội tạng, để vào trong nồi đun nấu. Mà liên tại hắn đại hỏa nung trong khoảng thời gian này, hắn thì là hiến bảo giống như cầm cái này một chén nhỏ kim hồng tương giao huyết dịch đi tới Tống Phong trước mặt, tiền bối, bảo vật tới, ngày trước tạm nhấm nháp một phen, xem hắn đạo hạnh như thế nào. Nhìn xem cái này câu cá tẩu trong tay bưng bàn tay kia lớn chén nhỏ, nhìn nhìn lại nó dưới đáy rơi xuống như mã não một dạng ngưng kết thành hình huyết dịch. Trong lúc nhất thời, Tống Phong thì là khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng cười nói, lão phu sống đến tuổi tác, bản thân đạo hạnh pháp lực sớm đã tiến không thể tiến có thể, không lui bước cũng đã là ta lão già này đạo hạnh thâm hậu. Bây giờ trong chén này, thế nhưng là lòng chủng này cả đời huyết mạch đạo hạnh, nếu để cho lão phu nuốt, sợ không phải lập tức liền ngũ tạng câu phần. Sau khi nói đến đây, hắn thì là dừng một chút, sau đó mở miệng cười nói ra, bây giờ ngươi đạo hạnh đã tiến vào bình cảnh, vừa bạn cũng dùng lòng chủng này chi huyết, lại vì ngươi đặt vững một chút căn cơ. Võ đạo một đường, pháp võ đều là thông, cái này võ đạo tông sư cũng không giống như là pháp có nguyên linh như vậy nặng tại ngộ tính. Nếu là không có nhiều ngày tích lũy, mặc cho ngươi tư chất thông thiên, cái kia cuối cùng cũng bất quá là một mổ đất vàng thôi. Nghe thất thúc công nói như thế, ngồi ở bên cạnh cửu thúc cũng là không khỏi cảm động lây giống như nhẹ gật đầu. Tu hành pháp thuật này đã vô cùng gian nan, nhưng là bọn họ nói pháp cuối cùng vẫn là truyền thừa xuống tới, dù sao âm thế tồn tại, linh hồn liền có điều ký thác. Mà cái kia pháp võ đều là thông, chủ tu võ đạo linh huyễn giới người tu hành mới xem như thật tuyệt chủng nữa nha. Cái này nhập môn tốt tu tiến bộ càng khó. Muốn liễm khí thành cường, một mặt là bản thân thật có ngộ tính, có ném vô lửa cũng không cháy chi tâm, luyện thành vô địch quyền ý, một phương diện khác thì là có thịt heo bổ dưỡng, còn không phải là cái kia phi phàm linh dược, bình thường huyết nhục chỉ có thể là xem như đồ ăn vặt. Nếu không có vô lượng huyết nhục tích lũy, vô lượng linh khí thăng lưu, dù là nhục thân tu hành đại thành cũng cuối cùng tan không ra huyết dịch, luyện không thành cương khí. Đây cũng là bây giờ tu hành giới tệ nạn. Mặc dù nói trước mặt cái này câu cá tẩu không nhất định là pháp môn võ đạo nhất mạch dòng độc đinh, đây tuyệt đối cũng là ít có người khiêm đỉnh. Võ đạo tông sư sớm đã nhiều năm không xuất hiện. Theo linh cơ dần dần suy, hôm nay đã sớm trở thành truyền thuyết. Khó, khó, khó a. Nghe được trước mặt vị tiền bối này nói như thế, câu cá tẩu ngược lại là thở dài một hơi, nhìn tựa hồ là có chút thất vọng giống như, nhìn, văn bối cuối cùng vẫn là không có thể giúp bên trên giúp cái gì. Sau khi nói đến đây, hắn thì là như Tống Phong nói tới, vâng lên bát sứ bắt liền đem bên trong cái kia mã não tơ vàng ngọc đổ vào trong miệng, từ ngực, từ ngực, từ ngực. Theo hắn liên thanh ước, trong lúc mơ hồ, dường như có như là quần quận sông lớn một dạng huyết dịch chảy xuôi âm thanh, từ trong huyết mạch của hắn trải qua. Trong lúc nhất thời, cả người hắn toàn thân phiếm hồng, thậm chí cuốn lên từng mảnh khói xanh, trong lúc mơ hồ lại có loại huyết khí lang yên cảm giác. Thậm chí làm thì ngồi tại bên cạnh hắn cửu thúc, cũng không khỏi đến khẽ như mày, chắc không được có người nói võ đạo người tu hành bá đạo không gì sánh được, không nghĩ tới cái này võ đạo khí huyết có thể tách ra linh quang áp bách linh cơ. Đến nơi này, chỉ thấy cửu thúc trên thân đột nhiên có một sợi thấy không rõ lưu quang hiện lên, sau đó tách ra khí huyết đối với hắn ảnh hưởng. Mặc dù khí huyết này không tổn thương được hắn, nhưng là cái này bá đạo huyết khí, lại thật có thể đối với chung quanh linh quang linh cơ sinh ra ảnh hưởng. Nếu là bực này người tu hành chân tu thành võ đạo tông sư huyết khí thông thiên, sợ là thật có thể đại quân áp cảnh, áp chế đạo pháp cao thủ, đi cái kia phá núi phạt miếu tiến hành. Cảm nhận được cựu thúc trên người sợi linh quang kia, Tống Phong thì là cười thần bí, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nếu không phải võ đạo cao thủ đưa về triều đình đối với linh huyễn giới đám người áp chế quá mạnh, mấy trăm năm qua nó như thế nào truyền thừa dần mất. Nghe được thất thúc công nói như thế, cựu thúc trong lòng thì là không khỏi hơi chấn động một chút, cái này cái kia không đợi cựu thúc nghĩ lại cái gì, chỉ thấy vừa mới như là hỏa lô một dạng tản ra bừng bừng nhiệt khí câu cá tẩu, thì là chậm rãi thu liễm khí huyết, nhìn nhưng lại không có phá cảnh tiến hành. Ở giữa thiên địa này linh khí dần mất, mặc dù ta may mắn có lưu truyền thừa, nhưng không biết trong cuộc đời này đến tuột cùng còn có hay không tiến thêm một bước khả năng. Sau khi nói đến đây, liễm hạ khí máu câu cá tẩu trên mặt thì là không khỏi lộ ra một tia cô đơn. Long huyết vốn là thiên địa linh vật, nhiều năm như vậy ở giữa, hắn dùng ăn không ít long trùng, lúc này mới đem đạo hạnh tu hành đến bây giờ một bước này. Nhưng là hiện nay cho dù là đem hắn ngồi chờ nhiều năm, đem đủ để sừng trưởng giang một phương bá chủ long trùng đều nuốt cũng không có gương vỡ tiến hành. Cái kia từ nay về sau hắn còn có thể có đại kỳ ngộ sao? Chắc không được tông sư khó thành đâu. Nhìn xem cái này câu cá tẩu đã hoàn thành tu hành, Tống Phong thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chỉ ngoài cửa bếp lò mở miệng nói ra, bây giờ thế nhưng là lòng trời lỡ đất chi cục, chỉ cần lá gan đủ lớn, không thể nói trước thật đúng là có thể có một phen tương lai. Bất quá hiện nay việc cấp bách, nên là như thế nào đem con rồng kia trùng nấu chín thấu triệt, nếu là chỉ dùng phang hỏa, sợ là đốt tới ngày mai đều không làm nên chuyện gì. Nghe được tiền bối nói như thế, cái kia vừa mới còn có chút cô đơn câu cá tẩu thì là đột nhiên kịp phản ứng, sau đó có chút ngượng ngùng cười cười. Nhìn thật cùng cái tiểu hải tử giống như, hắc hắc, để tiền bối chế giễu, ta cái này đi hỗ trợ nhóm lửa. Chính như tiền bối nói tới, hiện nay thời đại này cái gì cũng có khả năng, thực sự không được liền muốn cái biện pháp đi làm thịt chỉ đại yêu. Sau khi nói xong, cái kia câu cá tẩu liền chạy đến bên cạnh hỏa lô, lấy khí huyết phối hợp thêm hỏa diễm đun nấu long trùng. Trong lúc nhất thời, dù là chỉ là đốt đi như vậy một hồi, cái nồi này bên trong đều có dị hương truyền đến. Nhìn xem câu cá tẩu rời đi, nghe hắn chạy nói lời, mặc dù thanh âm hắn cũng không phải là như vậy kiên định, nhưng là cựu thúc lại phảng phất cảm thấy đây là ý tưởng chân thật của hắn. Dù sao tu sĩ võ đạo đều là một cây mà gần, hắn sợ không phải thật muốn đi đâu cái rừng sâu núi thẳm làm chỉ đại yêu đi. Cái này khả năng không lớn đi, đại yêu thế nhưng là tu hành hàng trăm hàng ngàn năm, từng cái đều có pháp có nguyên linh đạo hạnh, miệng nói tiếng người, xương tôn làm tổ. vị đạo hữu này sẽ không thật gan lớn đến tự mình một người, vẻn vẹn chỉ là tu hành có thành tựu, liền đi làm đại yêu đi. Nhìn xem cựu thúc cái kia có chút ánh mắt hoài nghi, Tống Phong thì là du du cười một tiếng, nhìn tụi hồ là có chút tán đồng giống như, này làm sao không có khả năng đâu. Nếu là thật sự xử lý một cái đại yêu, tắm rửa yêu huyết, nói không chừng hắn còn có thể thật đi về phía trước nửa bước. Chương 192, chương 192, nhìn cái này thất thúc công, cái này đam mưu túc trí đối với cái gì đều không kinh ngạc dáng vẻ, cựu thúc thì là theo bản năng mở miệng hỏi. Tại sao là nửa bước? Nghe cựu thúc nói như thế, Tống Phong thì là cười thần bí, tự nhiên là lão phu có cái lão bằng hữu làm qua chuyện như vậy. Nhìn xem thất thúc công lại không trả lời, cựu thúc cũng không có hỏi lại, dù sao lão đầu tử này thần thần bí bí hắn sớm đã thành thói quen. Chưa tới một canh giờ, chỉ thấy thanh kia chính mình xem như đầu bếp câu cá tẩu, thì là trên bàn dọn lên mấy cái mâm lớn. Trung ương thì là để đó một nồi nước. Nhìn canh kia khí nồng đậm, linh khí bốn phía dáng vẻ, liền biết đây là con rồng kia trùng nấu đi ra. Mặt khác tôm cá cũng không kém, từng cái đều là chút khó mà nhìn thấy hàng tốt. Phối hợp bên trên long trùng này cũng coi là nhất tuyệt. Tiền bối, ngài mau nếm thử ta chịu canh này ăn, long trùng này ngao thành canh nhất là tư âm bổ dương có thể đền bù thâm hụt. Sau khi nói đến đây, hắn tựa hồ là tự biết thất ngôn một dạng nhanh chóng im lặng, sau đó cho Tống Phong đới thêm một chén nữa. Nhìn xem trước mặt chén canh này, Tống Phong thì là nhẹ nhàng mở miệng nói ra, chén canh này đối với chúng ta tới nói bèn bèn cũng coi là có thể bổ dưỡng chút tinh khí, nhưng đối với thu sinh tiểu tử này tới nói lại là một phen đại tạo hóa. A cửu, ngươi mau mau ăn, đã ăn xong, ngươi bảo bối đồ đệ này còn phải để cho ngươi đến hộ pháp đâu. Nghe được thất thúc công nói như thế, cửu thúc dường như lúc này mới kịp phản ứng một dạng. Ngay sau đó, chỉ nhìn cửu thúc thì là chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn hết sức chăm chú, đa tạ đạo hữu chiêu đãi. Nhìn xem cửu thúc thật tình như thế dáng vẻ, câu cá tẩu thì là cười khoát tay áo, nhìn không thèm để ý chút nào giống như, phải có chi nghĩa, phải có chi nghĩa thôi. Nếu là tiền bối mang tới người, vậy hắn tự nhiên cũng phải chiếu cố tốt. Nhìn xem thu sinh rắc rắc uống canh, nhìn dường như không biết mấy vị trưởng bối đang nói cái gì giống như, trong lúc nhất thời, Tống Phong cũng là không thể nín được cười đứng lên, tiểu gia hỏa này có phúc khí nha. Một lát sau, cơm còn không có ăn xong đâu, liền nhìn thấy vừa mới rắc rắc cười ngây ngô thu sinh, giờ phút này sắc mặt thì là bỗng nhiên đỏ lên đứng lên, thậm chí mắt đều nhanh chừng thành lưu nhãn. Trong lúc mơ hồ, dường như có từng tia từng sợi phàm nhân thấy không rõ tinh khí, từ hắn thất khiếu hướng về bên ngoài chạy xuôi mà ra. Ô ô ô. Sư phụ cứu ta. Nhìn xem thu sinh bóp lấy cổ của mình giống như là nhanh mất mạng giống như, cựu thúc thì là vội vàng buông xuống bắt búa, sau đó một chút linh quang điểm vào thu sinh trên linh hải, nhắm mắt điều tức, dẫn đường tinh khí, bây giờ lúc đó ngươi tiến thêm một bước cơ hội. Bị cựu thúc chi linh quang một chút, thu sinh trong thân thể cái kia hai đạo tinh khí thì là bắt đầu tự động phản kích. Ngay sau đó, tại cựu thúc pháp lực dẫn đạo dưới, nhanh chóng dẫn đường tinh khí. Sống dưới nước mục sinh hỏa. Nguyên bản hắn cũng sớm đã dẫn xuất thận thủy tinh khí, từ đó lấy sống dưới nước mục, đem can mục tinh khí phát triển cực kỳ thịnh vượng. Hiện nay có cái này vài bát canh rùa, thoáng một cái liền cho thu sinh bổ lớn, bổ can mục tinh khí thịnh vượng không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, không có chờ hắn tu hành liền đã dẫn phát tâm hỏa. Nếu là người bình thường đụng phải loại này tâm hỏa bỗng nhiên bộc phát tình cảnh, nhất định là đốt hết một thân tinh huyết, chỉ có thể chờ chết đến. Nhưng là đối với thu sinh bực này sớm đã làm từng bước tu hành hành quyết người mà nói, lại là chân chính nước chảy thành sông cơ hội. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy vừa mới còn đỏ bừng cả khuôn mặt thu sinh, giờ phút này thì là chậm rãi thu liễm tinh khí trong cơ thể. Và anh, trong lúc mơ hồ, chỉ thấy hắn đầu vai cái kia ba cây đuốc, dường như đốt đều càng thêm thịnh một chút, có phần sẽ có chủng vị ta bất xâm dáng vẻ. Sư phụ, ta thành. Dẫn xuất tâm hỏa, đã dẫn xuất đạo thứ ba tinh khí. Vừa mới dẫn đường sau khi hoàn thành, thu sinh liền nhịn không được kinh hô lên. Cả người nhìn cao hứng không? Cái này cũng không trách hắn cao hứng như thế, quả thực là lần này thu hoạch thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù hắn chỉ là uống vài chén canh, nhưng là trong canh này mặt tinh khí quá đầy đủ, vậy mà trực tiếp đem hắn đạo hạnh ngạnh sinh sinh kéo cao một bậc thang. Nếu không phải căn cơ của hắn còn chưa đủ, không có cách nào duy nhất một lần dẫn xuất hai đạo tinh khí, hắn sợ không phải đã dẫn xuất đạo thứ tư tinh khí. Cho dù là dạng này, tâm hỏa của hắn thiêu đốt cũng so người tu hành tầm thường càng thêm thịnh vượng. Nhìn một phái sinh cơ giạt rào dáng vẻ, cái này thu sinh cao hứng như thế, cựu thúc cũng là không khỏi nở một nụ cười. Tại bậc này niên kỷ có thể dẫn ra ba đạo tinh khí, cho dù là tại chúng ta một đời kia bên trong, cũng coi như được là thiên tài. Bây giờ thu sinh ngươi đủ để coi là trong thế hệ này thê đội thứ nhất, thậm chí dự quyết đại sư minh. Từ nay về sau ngươi cần phải không tiêu không nạo, chăm chú tu hành, đừng quá mức kiêu ngạo. Mặc dù nói là nói như thế, nhưng là sau khi nói đến đây, cựu thúc khỏe miệng lại là không khỏi theo bản năng có chút nhếch lên. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi. Dẫn ra ba đạo tinh khí, hắn cũng không tin trong cùng thế hệ, ai đệ tử còn có thể so thu sinh lợi hại hơn. Liền xem như đại sư minh thì như thế nào? Nếu là hắn nhớ không lầm, lần trước mới nhìn thấy đại sư minh đồ đệ thời điểm, hắn cũng bất quá là dẫn ra đạo thứ nhất tinh khí thôi. Liền xem như có cơ duyên, tối đa cũng bất quá là cùng thu sinh đánh đồng. Bây giờ thu sinh thật sự là kẻ đến sau ở bên trên. Nếu là lần tiếp theo sư minh đệ lại tụ họp, có Mao Sơn đại hội thời điểm, hắn nhìn xem ai còn có thể trong tay hắn thắng được một gốc đại dược. Hắn đến lúc đó nhất định đem rất nhiều sư minh đệ trong tay, tổng đàn phát hạ tới đại dược đều thắng nổi đi. Đến lúc đó, nói không chừng thu sinh thật sự có thể đoạt tất cả mọi người chi tiên một bước luyện thành pháp lực, vậy nhưng thật sự là tranh giành mặt to mặt. Càng nghĩ cựu thúc càng cao hứng. Thậm chí vì biểu hiện ra chính mình khí độ, cựu thúc mặt kém một chút mà đều nhanh cứng đờ. Ép không được, một chút cũng ép không được. Nếu không phải hắn cưỡng ép ngăn chặn, chỉ sợ hắn khỏe miệng đều nhanh bệnh đến bầu trời. đây thật là tuổi già an lòng nha. Vào đêm, ngay tại bóng đêm lân cận thời điểm, chỉ thấy Tống Phong sau lưng bóng dáng thì là bỗng nhiên kéo dài, sau đó hắn thì là nhìn về phía trước mặt câu cá tẩu. Ngươi thế nhưng là đã chuẩn bị xong. Nghe được Tống Phong nói như thế, cái kia câu cá tẩu thì là chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói ra, tiền bối, ta cũng sớm đã đem Âm Sơn nhất mạch tại Trường Giang phụ cận tất cả cứ điểm, toàn diện đều dò xét rõ ràng. Ta có lòng tin, phàm là đầu nhập vào Âm Sơn nhất mạch tà đạo của tu, đều cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Sau khi nói đến đây, cái kia câu cá tẩu thì là không khỏi dừng một chút, nhìn tựa hồ là có chút do dự một dạng, bất quá cái kia Trường Giang tiểu bạch long mặc dù đầu phục Âm Sơn, nhưng lại càng lộ vẻ tự do, có bơi bản sự, thậm chí có thể nghỉ đêm trong nước gần thân vô tích. Những người khác ngược lại là dễ nói, nhưng là tại tiểu bạch long sợ là đến làm phiền mấy vị đạo hữu giúp đỡ một hai chương 191, phá nhà diệt môn, một chương 191, phá nhà diệt môn, một, thấy được câu cá tẩu ánh mắt, hữu thúc trong lúc nhất thời liền hiểu hắn đến tuột cùng là bởi vì cái gì mới do dự. Chỉ nhìn hắn có chút chắc tay, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, đạo hữu yên tâm cũng được, nếu chúng ta hướng bắc mà đến, tự nhiên cũng có được quyết đoán chi tâm. Huống chi, nơi đây tà đạo yêu nhân, người người có thể chu diện, chúng ta tự nhiên cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn tự nhiên đã minh bạch, cái kia câu cá tẩu cũng sớm đã nhìn ra hắn xuất thân danh môn chính phái nội tình. Nhưng cũng chính vì vậy, câu cá tẩu mới có thể do dự, bởi vì hắn sợ bọn họ mấy người lúc này như xe bị tuột xích. Dù sao ai biết danh môn chính phái người, có phải hay không là tự kiểm chế bản thân địa vị phi phạm, cho nên cũng không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Cũng hoặc là có hay không ai là mười phần cố chấp, không chịu trên tay nhuốm máu. Những này đều là vấn đề. Dù sao danh môn chính phái bên trong, cũng không phải là ai tư tưởng đều mười phần mở ra, có ít người là thật cố chấp rất. Tốt tốt tốt, nếu đạo hưu trong lòng cũng sớm đã có tính toán trước, vậy tại hạ liền đa tạ đạo hưu trợ quyền. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu cũng là lộ ra mười phần thoải mái. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi cách nơi này gần nhất câu hồn ao đi. Cái kia tà đạo yêu nhân câu hồn lão nhi thế nhưng là ở đây tung hoành hồi lâu. Trước đây ta mặc dù nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là trước đây bọn hắn thế lớn, nếu lại cùng nó liền cảnh cùng tiến cùng lui, ta chỉ có thể tạm lánh gió mang. Bây giờ vừa vặn cũng coi là mượn tiền bối thế, đem bên này địch nhân dọn sạch một lần, là trở về sau thành tu làm nền. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu lộ ra mười phần chân thành bằng thẳng, mảy may cũng không giấu giếm chính mình thật sơ đồ. Nghe được câu cá tẩu nói như thế, Cửu Thúc cũng không có bình luận những này, dù sao không có người nào là vô tư, vậy đạo hữu, chúng ta liền lên đường đi. Nhìn xem Cửu Thúc đã đem đồ vật thu thập xong, câu cá tẩu thì là cầm lên hắn cần câu cong lên lưng của hắn cái sọn, liền hướng hạ du mà đi, sau đó chúng ta đi câu hồn ao, cái thứ nhất đối phó chính là câu hồn lao yêu, lao giả này trong tay nắm giữ nhất đĩa. Am hiểu nhất lăng không thi pháp, nhiều tâm trí người, cũng chính bởi vì vậy, hắn thường ỷ vào tự thân pháp lực bắt trẻ xung quanh nhà giàu sang. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là dừng một chút, nhìn tụi hồ có chút khó chịu giống như, nếu chỉ là bắt chẹt nhà giàu sang thì cũng thôi đi, hắn lại lấy bình thường bần nông luyện nhất đĩa, thường dụ dỗ hải đồng nhập câu hồn ao. Hiện nay, câu hồn ao đều đã trở thành xung quanh thôn dân truyền miệng, không thể tiến vào cấm địa. Thật là làm cho chúng ta Trường Giang bên trong lấy nước mà sống sinh dân, thiếu một khối đánh cá bắt tôm phong thủy bảo địa. Có câu cá tẩu ở phía trước dẫn đường, mấy người tự nhiên cũng là một đường đi theo. Dù sao cái này nhưng không có chia binh ý nghĩa. Lần này bọn hắn tiến lên, câu cá tẩu đánh chính là một cái quét ngang qua chủ ý. Phương châm chính chính là một cái không chừa mảnh giáp. Nếu là đem sự tình bàn giao cho người khác, vạn nhất người khác nhân từ nương tay, cũng hoặc là chịu người khác chỗ tốt gì. Cái kia cuối cùng cựu gia tìm tới không phải hắn. Mặc dù theo tiền bối học tập thời gian không dài, nhưng là cái này chạm thảo trừ căn, giết người liền muốn tuyệt tự chuyện như vậy, hắn nhưng là học rất thấu triệt. Hoặc là không giết, muốn giết cứ giết tuyệt. Một khi dính đến tự thân căn bản vấn đề, cho dù là thủ hạ của mình, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Đồng bên tay áo tại ban đêm hoa hoa tác hưởng. Thời khắc này Tống Phong thì là cứ như vậy, thản nhiên đi theo câu cá tẩu sau lưng, nhìn mười phần bình thản, ngươi nói nhất đĩa, chẳng lẽ là tà đạo câu hồn đĩa phổ chi thuật. Nghe được tiền bối như vậy hỏi thăm, câu cá tẩu thì là vội vàng trả lời, tiền bối, chính là pháp này. Chỉ bất quá cái kia câu hồn yêu tướng pháp này tu hành mười phần tinh thâm, đã là đạo này cao nhân. Chỉ cần đem cái kia vẽ đi ra nhất đĩa, ép vào mục tiêu vị trí trong tinh thất, liền có thể câu hồn và phách. Thậm chí liền ngay cả có một ít tu hành có thành tựu đạo hữu, đều chúng hắn an toán nghe được cái này câu cá tẩu nói như thế, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống như, cái này nết đĩa dễ phá tính không được cái gì đại pháp, xem ra ngươi nên cũng là cũng sớm đã đối bọn hắn, có rất nhiều phòng bị nghe được tiền bối nói như thế, câu cá tẩu thì là mỉm cười, nhìn mười phần tự đắc giống như, mặc dù nói văn bối bản sự vẫn luôn tại đao thật thương thật, cứng. Tay cứng chân đánh nhau phía trên, nhưng là hành tẩu giang hồ dù sao cũng phải có chút ít thủ đoạn. Giống như là một lông mày đạo hữu bực này danh môn chính phái hành tẩu giang hồ thời điểm, có thể không sợ đại đa số pháp thuật ám toán, đại phái đệ tử đều có khó lường pháp thuật tích lũy. Nhưng là giống như là loại này trà trộn giang hồ tán nhân, hành tẩu giang hồ chỉ bằng một tay pháp thuật, ngoại nhân không biết còn tốt, nếu là biết được nội tình, bất quá chỉ là dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải. Cái này câu hồn lão yêu ta đã chầm chầm hắn đã lâu, lần này ta tất phá hắn câu hồn ao, diệt phương Bắc Âm Sơn một đại trảo răng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, câu cá tẩu thì là lộ vẻ mười phần chăm chú. Một phương diện, hắn đúng là muốn lộng chết cái này câu hồn lão yêu rất lâu, một phương diện khác cũng là vì tiền bối minh bất bình. Tiền bối tốt như vậy người, làm sao có người dám phản bội đâu? Nếu để cho hắn bắt lấy tên hôn đản kia, nhất định đem hắn kinh mạch toàn thân đánh gãy, nhiếp hồn luyện phách, điểm tại đèn du lịch bên trong trà tấn mấy chục năm. nghe được câu cá tẩu tán dương âm thanh, Cửu Thúc thì là lộ ra 10 phần lạnh nhạt, sau đó có chút chắc tay, bất quá chỉ là dựa vào tổ thượng ban cho thôi. Sau khi nói đến đây, hắn còn theo bản năng liếc qua, chính cùng tại bên cạnh bọn họ túi đầu đi đường ma ma điện. Cũng không biết có phải hay không sư minh đệ, loan thoáng ở giữa có cái gì đặc thù cảm ứng. Ngay tại Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, ma ma điệu dã là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thúc. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt giao thoa. Nguyên bản ma ma điệu vẫn tại giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nhưng khi lần này hắn nhìn thấy Cửu Thúc ánh mắt đằng sau, lại là không khỏi cảm giác một trận tê cả da đầu. Dù sao hắn là thật cho Mao Sơn cản trở. Ha 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 ha. Đạo hưu quá mức quá khen rồi, danh môn đại phái kỳ thật cũng là ít có chân chính nhân tài kiệt xuất. Đạo hưu mới thật sự là kỳ tài ngút trời, dù là tại các môn các phái bên trong, cũng là người khiêm đỉnh. Nhìn xem Cửu Thúc cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt, làm sư minh ma ma điệu giờ phút này cũng là mở miệng đem cái này lúng túng chủ đề cho chọn đi qua. Trong trầm mặc không ngừng tiến lên. Chỉ trong chốc lát, đám người liền đi tới một chỗ 10 phần khổng lồ thung lũng con bên trong. Nói là ngao tử kỳ thật cũng là nhánh sông chỗ. Chỉ bất quá nơi này nhánh sông tương đối mà nói tương đối khổng lồ, mà lại dường như cũng có một loại hoàng hà 9 quẻo 18 rẽ cảm giác. Nhưng là khiến người kinh dị chính là cái này áo bên trong dòng nước lại lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí thung lũng con bên trong sơn thanh thủy tú, đục lỗ nhìn lên liền biết là một mảnh thủy thảo phong mỹ chi địa. Thật sự là tốt một mảnh phong thủy bảo địa, nếu là có thể ở chỗ này đánh cá sờ tôm, vậy cũng tính có thể duy trì mấy nhà sinh kế. Vừa mới lại tới đây, Cửu Thúc liền vô ý thức lấy phong thủy bí thuật dò xét nơi đây phong thủy. Đáng tiếc, như thế nơi tốt lại bị một bên cửa tà đạo chiếm cứ, quả thực là có chút bại phôi phong thủy. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc thì là theo bản năng sở về phía chính mình phía sau lưng thanh kiếm gỗ đào kia, xa xa hướng lên bầu trời phía trên nhìn lại. Chương 191-2, dù là không khai thiên mắt, chỉ là có chút hiếp, hắn cũng có thể cảm nhận được bầu trời này phía trên loại kia hồ quang. Cái này hồ quang không phải vật gì khác, mà là chân chính oan khí. Như thế phong thủy bảo địa có bực này oan khí, đây cũng không phải là tương đương tại cấp độ kia gió đẹp tuấn tú chi địa, kéo ngâm lớn. Thấy được Cửu Thúc động tác, câu cá tẩu cũng là không khỏi hơi sững sờ. Vị đạo hữu này mới là thật chính đạo a, nếu không phải hắn còn ở nơi này không nói gì, vị đạo hữu này sợ không phải sau đó liền muốn cầm kiếm gỗ đào khu trừ ma vệ đạo đi. Tiền bối đến tuột cùng là từ đâu đãi loại nhân vật này? Đây thật là quá ly kỳ. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là từ trong túi tiền lấy ra một cái nho nhỏ chút đồng tử, các vị đạo hữu lại không phải gấp, thì câu hồn ao con bên trong thế nhưng là có khác cơ quan, lại nhìn ta cả đám đều cho bọn hắn phá. Sau khi nói đến đây, hắn thì là mở ra ống chúc kia con, sau đó nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở. Theo hắn nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy chúc đồng tử bên trong loan thoáng dường như có điểm điểm ánh lửa lộ ra, ta cái này lá ngải cứu có thể chuẩn bị đã lâu. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là giơ cái kia dùng lá ngải cứu xoa thành cây châm lửa, sau đó đi thẳng về phía trước. Ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, chỉ thấy trong tay hắn cây châm lửa phía trên lá ngải cứu hơi khói đột nhiên trôi hướng một cái trong đó vị trí, thậm chí còn ở chỗ đó dạo qua một vòng. Thấy được nơi này, Cửu Thúc cũng coi là minh bạch câu cá tẩu trong hồ lô đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Đạo hữu biện pháp tốt, lấy ngải thảo hương hỏa khí câu dẫn trong sơn cốc tàn hồn quỷ quái, dẫn dắt hắn lộ ra nhất đĩa nơi ở, thật có thể nói là đại tài. Cái này ngải thảo hương lửa bản thân liền là dùng để cung phụng tế thần đồ vật, có một ít quỷ quái thần linh liền ưa thích thảo hương ngải thảo hương, thời cổ quỷ thần đều ưa thích nghe loại này hương hỏa. Mặc dù giờ phút này bọn hắn cũng không mang đến hương, nhưng là rất hiển nhiên, trước mặt đạo hữu này trực tiếp đi dùng ngải thảo hương để phán đoán cái kia câu hồn đạo nhân chôn xuống ám thủ. Tiến lên mấy bước, ngay sau đó, hắn thì là tiện tay từ bên cạnh trên cành cây lấy xuống một cái vẹn vẹn chỉ có cỡ ngón tay hiện lên hình nguyệt nha cái bảng hiệu nhỏ. Đạo hưu quá khen rồi, bất quá chỉ là ỷ vào lão già này trong tay truyền thừa không được đầy đủ, đều là chút còn sót lại quỷ quái loại hình thủ pháp thôi. Sau khi nói đến đây, hắn thì là nắm lên bảng hiệu nhỏ, sau đó mở ra sọt cá, đem lệnh bài ném đi vào, đạo hưu mời vào bên trong. Sau khi nói đến đây, hắn lại mượn cái này lá ngải cứu hương hỏa khí, từ thung lũng con bên trong đồng dạng tìm được 3 khối ẩn tàng cực sâu một bài. Rốt cục, một đường tiến lên, bọn hắn thấy được cái kia đồng dạng đâm vào thung lũng con bên trong một cái phòng đầu gỗ. Chỉ bất quá, so với câu cá tẩu cái kia đâm vào dưới ánh mặt trời nhà gỗ, giờ phút này phòng ở vậy mà đâm vào núi cái bóng mặt. Càng quan trọng hơn là, núi này cái bóng trong mỉ mặt đâm đều là một chút không có cửa sổ nhà gỗ, tựa như là chuyên môn làm hắc ám gian phòng một dạng. Thấy được cái nhà này, câu cá tẩu thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó, cầm lên trong tay mình cần câu, mấy vị đạo hữu cần phải xuống dưới nhìn một cái. Sau đó tại hạ muốn xuất thủ thấy chút máu, các vị đạo hữu thế nhưng là có cái gì có kiêng kỵ? Cái này tu hành pháp thuật, chỉ cần không có chân chính tu hành có thành tựu, trên cơ bản đều là có chút kiêng kỵ. Tỷ như nói có không thể tại tu pháp trong lúc đó ăn cơm, có thì là không thể ăn thịt trâu, có lại là không thể đụng vào gặp máu tươi. Đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Có chút đạo nhân cũng là bởi vì tại không biết rõ tình hình nguyên nhân phía dưới, đụng phải tu hành cấm kỵ mà bị phá pháp thuật, lúc này mới đen đuổi chết tại các nơi. Chuyện này chỉ có thể nói bên trên là vận mệnh. Nhìn xem câu cá tẩu cầm lấy cần câu liền xuống núi, Cửu Thúc thì là nhìn thoáng qua bên cạnh tu sinh, sau đó đi thẳng về phía trước, thầy cho chúng ta bồi đạo hữu cùng một chỗ đi xuống đi, người trẻ tuổi bao dài mở mang hiểu biết, kinh lịch gặp chắc trở cũng là nên. Thấy được nhà mình sư phụ ánh mắt, thu sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép nguyện ý đi theo sư phụ xuống dưới. Dù sao nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù nơi này ngược lại không đến nỗi thật sự là chạy ngựa chết khoảng cách, nhưng là đó cũng là rất xa có được hay không. nhìn xem Cửu Thúc cùng Thu Sinh hai người bọn họ trực tiếp liền xuống đi, Ma Ma Điệu thì là trực tiếp liền định trụ bất động, ta đây cũng không rời đi, máu hồ hồ, ta nhìn có chút sợ sệt. Nhìn xem Ma Ma Điệu như vậy bại hoại, Cửu Thúc cũng không có giáo dục ý nghĩ của hắn. Nhà mình người sư huynh này, phế đi. Đứng ở trên núi hướng phía dưới nhìn ra xa, Tống Phong nhìn xem ba người bọn họ rời đi thân ảnh, hai mắt thì là không khỏi có chút híp lại, gió tanh mưa máu liền muốn bắt đầu, cũng không biết lần này lão phu trên hai tay có thể dính bao nhiêu máu tươi. Ai? Ra ra, cũng biến thành có chút trách trời thương dân, cái này cũng không giống như là dấu hiệu tốt, ta nhìn xem Thất Thúc Công ở chỗ này có chút cảm khái, Ma Ma Điệu thì là theo bản năng rụt đầu một cái, cũng không có dám nói cái gì, tiền bối, ngài còn càng già càng dẻo dai đâu. Lời này hắn cũng không dám luận tiếp, dù sao chân chính hiểu tu hành đều biết, trong tu hành là từng bước là khảm nhi, đạo đạo có thai. Trong đó đây đối với bản thân nhận biết mê thất, cũng là một loại trên tu hành thái nạn. Trong tu hành một mực có xích tử chi tâm thuyết pháp. Cái này xích tử chi tâm chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, dạng gì chẳng cảnh phía dưới, đều có thể bảo trì tuổi trẻ khỏe mạnh tâm tính. Trong lòng không lưu dư thừa cảm xúc, chỉ có dạng này, lúc này mới có thể bình yên tu hành. Nhưng là vấn đề là, theo khí huyết suy kiệt, thần hồn mông muội, niên kỷ càng lúc càng lớn, suy yếu cảm giác cũng sẽ ảnh hưởng linh hải. Đây mới là rất nhiều người già cảm thấy mình già, không có tác dụng gì biểu hiện. Tu hành có thành tựu người đều không cho rằng chính mình già, cho dù là già 70-80 tuổi, tâm tính đại bộ phận đều rất trẻ trung. Dựa theo đạo lý tới nói, lấy tiền bối đã từng đạo hạnh, tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này. Nghĩ đến sau cùng thời điểm, Ma Ma Điệu thì là không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ sợ tiền bối đã từng nhận thương, cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, sợ là chân chính chạm đến tâm thần. Nếu là như thế, như vậy nó nói trên tay nhuốm máu, sợ không phải khác loại phủi nhẹ trên linh đài bụi bằng một loại thủ đoạn. Dùng quần quần máu tươi tẩy đi linh đài mông muội, cuối cùng sẽ giết bao nhiêu người? Vẹn vẹn chỉ là trong lòng tưởng tượng, Ma Ma Điệu liền có thể cảm nhận được quần quần đầu người hạ xuống song, loại huyết khí kia ngập trời cảm giác. Nghĩ tới đây hắn cũng không dám lại mở miệng. Ngay sau đó, liền một người lặng lặng nhìn dưới đáy ba người đi hàng yêu trừ ma vệ đạo. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua. Ngay sau đó, chỉ thấy Cửu Thúc Thu Sinh cùng Câu Cá Tẩu ba người bọn hắn thì là xa xa đi tới. Khi Tống Phong cảm nhận được câu cá chỗ trên người luồn sát khí này thời điểm, hắn thì là khẽ gật đầu một cái, đi thôi, đi tới vừa đứng nghe được tiền bối nói như thế, Câu Cá Tẩu thì là nhẹ gật đầu, ngay sau đó, liền hướng về một con đường khác dẫn đi, cái này câu hồn lao yêu nết đĩa một khi mất đi hiệu lực, cũng bất quá là cái phổ thông tà đạo thôi, nhưng là sau đó nhưng là khác rồi. Chương 192, Long Hành Nước Cạn, 1, chương 192, Long Hành Nước Cạn, 1, kế tiếp là Tào Rút, mặc dù gia hỏa này đầu phục âm sơn được dị thuật, nhưng là cuối cùng cũng là không có tu ra thứ gì đến. Sau đó chính là đón đánh cứng rắn đâm giết người, mấy vị đạo hữu nhìn xem cũng được, hết thảy đều giao cho ta tới đi. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút giúp đỡ phủ trong tay một cây kia cần câu. Trên người có chủng không hiểu huyết khí. Nghe được Câu Cá Tẩu nói như thế, nhìn xem trong tay hắn cần câu, Thu Sinh thì là không khỏi theo bản năng dùng mình một cái. Vị tiền bối này ra tay quá độc ác. Vừa mới bọn hắn xuống dưới nói là trợ trận, kỳ thật chính là xem náo nhiệt. Nhưng là cũng chính bởi vì đi xuống chuyến này, hắn cái này có thể mới có thể nhìn thấy, tại nhà mình Thất Thúc Công trước mặt biểu hiện giống như là cái vãn bối một dạng cao thủ, đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Khá lắm, trong tay hắn cầm cái kia không phải bình thường cần câu cá. Cái kia rõ ràng chính là cái đại sát khí. Lúc đó chính mình vị tiền bối này một cước đá tung cửa, ngay sau đó, cần câu trong tay hất lên lưới câu, xoát một chút liền đem cái kia trong giấc ngủ lao yêu cổ cho cắt đứt. Thậm chí ở trong đó, lao yêu kia thậm chí ngay cả mở mắt ra cơ hội đều không có. Bọn hắn sở dĩ ở nơi đó dậy vào lâu như vậy, một mặt là Cửu Thúc tại công chúng nhiều nét trên đĩa mặt toán khí tàn hồn cho siêu độ. Một phương diện khác, cũng là nhìn vị tiền bối này chạm thảo trừ căn, đem người đầu chặt đi xuống không tính. Hắn thậm chí vẫn không biết từ nơi nào làm ra tới một cây đinh quan tài, đính tại đầu người kia trên linh ải. Càng như phê chính là, vị tiền bối này tại đinh bên trên đinh quan tài đằng sau, sợ sẽ thủ đoạn mình không đủ, lại ngạnh sinh sinh đem bản thân khí huyết đánh vào trong linh ải. Cái này mẹ nó liền kích thích. Có âm dương mắt Thu Sinh, ngạnh sinh sinh nhìn xem còn lại nửa tàn hồn tại võ đạo khí huyết phía dưới, từng điểm hòa tan. Thanh âm kia người khác nghe không được, nhưng là nửa cái quỷ thể hắn nghe gọi là một cái thê lương. Kém chút cho Tiểu Ngọc đều dọa. Lại đằng sau, vị tiền bối này tìm châm lửa than đem đầu người này hơ cho khô, sau đó đảo cái hố chôn xuống. Ngay tại hắn coi là xong việc đằng sau, vị tiền bối này không biết từ nơi nào mò ra một cái hột đào vứt xuống trong hố, đúng lúc nhét vào đầu người bên trên. Ngay sau đó, tưới nước bón phân. Một loạt này quá trình, nhìn giống như là cũng sớm đã thuần thục một dạng. Con run đều được dựng thẳng bổ. Trứng gà tất cả đều lắc tán vàng. Dựa theo vị tiền bối này thuyết pháp, nếu không phải sợ đêm nay động tĩnh quá lớn, phòng này đều được cho hắn đốt. Đợi đến cuối cùng, Cửu Thúc đem rất nhiều nết trong đĩa tàn hồn siêu độ cho tới khi nào xong thôi, kém chút cũng không nhận ra Điệu Nhi. Nói là cày đất ba thước cũng không đủ. Đương nhiên, dựa theo vị tiền bối này thuyết pháp, đó chính là trước tiên đem phòng này để ở chỗ này. Các loại làm xong việc hắn trở lại đốt. Dù sao hắn cũng không xác định, cái kia câu hồn lao yêu đến tột cùng có hay không đem một chút tàn hồn giấu ở gian phòng kia cái nào trong cây cột, hoặc là bám vào một cây đầu gỗ bên dưới, hay là đều đốt đi tốt. Mặc dù Cửu Thúc vẫn luôn nói hậu hoạn đều đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là vị tiền bối này cũng là luôn luôn vững vàng đáng sợ. Đến lúc này, hắn Thu Sinh xem như minh bạch cái gì gọi là lao giang hồ. Khỏi cần phải nói, vị này câu cá tẩu tiền bối ném ở cái kia một đảo, nhưng là chân chính dùng nước qua phát mầm. Tại loài cỏ này một màu mỡ địa phương, sợ không phải qua một đoạn thời gian liền có thể mọc ra một viên đào đi ra. cây đào thuần dương. Vô luận lao yêu quái này có thủ đoạn gì, chỉ cần cây đào một lớn lên, nhất định để hắn chết thấu thấu.
Tuyệt,
quá tuyệt. Lần này bọn hắn là ngồi thuyền đi qua, chỉ chốc lát công phu bọn hắn cũng đã đi tới một chỗ bến tàu chỗ. Mặc dù là trong đêm, nhưng là nơi này vẫn điểm lửa đèn. Trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có người ở chỗ này tuần tra, nhìn một phái giang hồ hảo kiệt diễn xuất. Tiền bối, ta đi trước. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là con cần câu liền hướng về nơi xa sờ lên. Bóng giang cất giấu 10 phần thâm trầm. Tại cái này trong bóng tối, nếu là không nhìn kỹ, sợ là thật tìm không thấy người khác đến tột cùng ở đâu. Nhìn xem câu cá chỗ rời đi thân ảnh, Tống Phong thì là ánh mắt lấp lánh nhìn phía xa cái kia một mảnh bến tàu. Trong lúc mơ hồ, trong cặp mắt của hắn dường như chiếu sáng điểm điểm huyết quang, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trong lúc mơ hồ, theo rất nhiều huyết quang xuất hiện, chỉ thấy Tống Phong ánh mắt dường như cũng là trở nên càng ngày càng sâu thẳm, giống như trở nên càng ngày càng trong trẻo giống như. Nô, phốc thử, đùng. Vừa mới bắt đầu chỉ là có cái này vài tiếng nhẹ vang lên, ngay sau đó chỉ thấy nơi xa trên bến tàu những cái kia tuần tra còn có chút lấy lửa đèn, giờ phút này thì là toàn diện diệt đi. Trong lúc nhất thời, bến tàu thì là tối sầm xuống, mà theo bến tàu đèn xuống, trong lúc mơ hồ, toàn bộ bến tàu bên trong dường như trở nên càng ngày càng trống vắng. Loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời, tựa như là nguyên bản sinh cơ bừng bừng bến tàu, bên trong sinh cơ đang nhanh chóng biến mất một dạng. Càng là cảm ứng nhạy cảm người càng là có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua thời điểm tốc độ, dù là cửu thúc cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa, võ đạo cao thủ, thật sự là nhân gian sát khí. Mặc dù tại bây giờ đạo hạnh rất cao, nhưng là hắn nhưng cũng không dám không kiêng nể gì như thế giết người. Hoán khí này sát khí là một bộ phận, một bộ phận khác chính là tu hành đạo pháp nguyên nhân. Nhưng là cái này câu cá tẩu lại không dạng này, không chỉ có không có cấp độ kia câu thúc, ngược lại là giết lên người đến 10 phần tự tại, giống như là nhân mạng trong tay hắn không đáng tiền một dạng. Thật sự là sẽ sống sinh sinh sát tinh võ tướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại cạnh chỉ nghe được đám người trước người đầu tiên là vang lên một tiếng vang dọn, sau đó liền nhìn thấy cái kia khiêng cần câu cá tẩu giờ phút này thì là lặng lặng đi tới trước mặt mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái này câu cá tẩu trên thân không chỉ có không có chút nào huyết dịch lưu lại, thậm chí nhìn vẫn phong khinh vân đạm, giống như là đi ra ngoài chơi một dạng. Nhưng là vừa ra tiến ở giữa, cửu thúc lại cảm giác được trên người hắn sát khí tích lũy rất sâu. Tiền bối, sau đó phải làm phiền ngài, cái này tàu trong bang những sâu mọt này số lượng quá nhiều, ta có chút không tốt lắm giải quyết. Sau khi nói đến đây, chỉ thấy câu cá tẩu hơi chấn động một chút, trực tiếp liền đem trên người mình đoán khí sát khí liễm vào thân thể, lại có loại nhờ vào đó tu hành cảm giác. Nghe được câu cá tẩu nói như thế, Tống Phong thì là nhìn một chút nơi xa huyết khí quần quận bến tàu, ngay sau đó khẽ gật đầu một cái, việc rất nhỏ thôi lời nói rơi xuống, chỉ thấy hắn đối với xa xa bến tàu vung một chút tay áo, xoa sau một khắc, chỉ thấy phía sau hắn bóng ma thì là trong nháy mắt bị lan tràn ra ngoài, dung nhập xa xa bến tàu bên trong. Sau đó, chớp mắt liền trở về. Toàn bộ quá trình mười phần bình thản, nếu không phải cựu thúc nhìn chằm chằm vào thất thúc công, chỉ sợ hắn cũng không phát hiện thất thúc công xuất thủ qua. Nhưng mà, khi cái kia một mảnh bóng dâm lúc trở về, cựu thúc lại một mặt khiếp sợ nhìn về hướng xa xa bến tàu. Cái này sao có thể? Chương 192-2, chương 192-2, mùi máu canh, hoán khí, tử khí, sát khí, thậm chí liền ngay cả những người kia tàn hồn, hoán hồn đều hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng là cái gì thủ đoạn? Ngay tại cựu thúc một mặt mờ mịt thời điểm, cái kia câu cá tẩu thì là nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn tựa hồ có chút cảm khái, đầu năm nay, nhưng phạm là dưới đáy đại bang phái, dưới mông trên cơ bản đều không sạch sẽ, may mắn chúng ta tới kịp thời. Nếu không, tiếp theo thuyền phụ nữ nhi đồng liền bị trở đi. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là lắc đầu, ngay sau đó liền từ bỏ thuyền nhỏ, ngược lại đi bộ đi xa, nên làm ta đều đã làm, hy vọng buổi sáng ngày mai tỉnh lại đằng sau, những phụ nữ này nhi đồng có thể đều tự tìm về đến nhà đường đi. Nhìn xem câu cá thịt bóng lưng rời đi, Tống Phong thì là trụ quải trượng chậm rãi đi theo, dường như chỉ là một cái quần chúng một dạng. Nhưng mà, khi cựu thúc nghe được câu cá trô nói như thế thời điểm, hắn lại theo bản năng nhìn về hướng xa xa bến tàu, nhiều như vậy phụ nữ nhi đồng, nhưng khi cựu thúc thấy được câu cá tàu cùng thất thúc công hai người rời đi thân ảnh thời điểm, hắn thì là không khỏi thở dài, thu sinh, ngươi trước theo sau đi. Lời nói rơi xuống, hắn thì là hướng về sau đi mấy bước, ngay sau đó liền hướng về cái kia bến tàu phương hướng đi đến. Mặc dù hắn biết câu cá tẩu đã giải quyết phía trên những kẻ cặn bã kia ác ôn, nhưng là hắn còn muốn xứng đáng trái tim của chính mình. Câu cá tẩu tương đối mà nói làm rất tốt. Từ lập trường của hắn đến xem, câu cá tẩu đã coi là cực kỳ có tinh thần trọng nghĩa cao nhân. Nhưng là hắn còn để có chút mềm lòng. Nhìn xem sư phụ thân ảnh đi xa, thu sinh thì là dừng một chút, ngay sau đó cũng đi theo cựu thúc bộ pháp. Sư phụ, ta cũng đi giúp ngươi. Sau khi nói đến đây, thu sinh cũng là tiến tới cựu thúc sau lưng, đi theo hắn hướng về bến tàu phương hướng đi đến. Mà vừa lúc này, cựu thúc lại là hơi kinh ngạc nhìn về hướng bên cạnh cùng lên đến một đạo khác thân ảnh, ma ma địa, ngươi làm sao đi theo? Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ma ma địa giờ phút này lại cũng là đi tới bên cạnh hắn, đi theo hắn hướng về bến tàu phương hướng đi đến. Nghe được cựu thúc nói như thế, ma ma địa thì là thổi ngụm khí, ngay sau đó có chút khó chịu mở miệng nói ra, liền đồng ý với ngươi có tinh thần trọng nghĩa phải không? Ta dù sao cũng là Mao Sơn xuất thân, làm một chút đủ khả năng sự tình thế nào? Một bên khác, hướng về xa xa đường sông chỗ sâu đi đến câu cá tẩu, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Khi hắn nhìn thấy rời đi ba người thời điểm, hắn thì là đem ánh mắt nhìn về hướng đi ở sau lưng mình đạo này huyền ý thân ảnh, tiền bối, ngài đã sớm liệu đến. Nghe được câu cá tẩu nói như thế, Tống Phong thì là có chút lắc đầu, có thể giúp bọn hắn đem những người này toàn diện đều giải quyết hết, để bọn hắn sáng sớm có thể an toàn rời đi, ngươi đã làm rất tốt không người có thể chỉ trích. Bất quá A Cửu mấy người bọn hắn cuối cùng cũng là xuất thân danh môn chính phái, bản thân cũng có chút chính nghĩa, liền để chính bọn hắn đi làm đi. Nhưng có lúc bỏ ra không nhất định có thu hoạch, làm sự tình nhìn như thập toàn thập mỹ, nhưng là ngược lại lại trêu đến một thân tao nghe được tiền bối nói như thế, câu cá tẩu thì là có chút hâm mộ, nhìn về hướng sau lưng mấy bóng người kia, chắc không được tiền bối ngài đặc biệt để cho ta điểm ra trong lồng giam này mặt rất nhiều hài đồng, nguyên lai là muốn cho bọn hắn một lần lịch luyện. Có một số việc nói bao nhiêu lần, cũng không bằng làm một lần tới chân thực, tới để cho người ta khắc cốt minh tâm. Nhân tính vốn cũng không đáng giá khảo nghiệm. Bản thân cái này chính là một kiện chuyện bình thường, bọn hắn đang làm trước đó, chỉ sợ trong lòng cũng sớm đã có tính toán trước. Bất quá tán nhân có tán nhân cách làm, danh môn chính phái cũng có danh môn chính phái cách làm, phía sau bọn họ có người, tự nhiên cũng có bước đồng lực lượng. Sau khi nói đến đây, Tống Phong cũng không có quản rời đi ba người, ngược lại chủ quải trượng hướng về xa xa dòng sông chỗ sâu đi đến, đi thôi, còn có cái cuối cùng, các loại giải quyết hắn chúng ta liền nên tiếp tục khởi hành. Không nghĩ tới chỗ này vị phái Âm Sơn lại còn thật sự là có mấy phần thủ đoạn, đúng là thu nạp không ít tà đạo. Nói đến đây cá nhân thời điểm, Tống Phong thì là theo bản năng có chút dừng lại, ngay sau đó, trong đôi mắt dường như có một đạo u quang hiện lên, bất quá càng nhiều người càng tốt, người phải chết càng nhiều. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tống Phong trong miệng đâu á âm thanh cũng là từ từ chìm tại trong gió. Thậm chí, liền ngay cả cách hắn gần như thế câu cá tẩu đều không có nghe được, hắn đến tột cùng nói chính là cái gì. Một đường tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một mảnh mọc ra rất nhiều củ sen góc cạnh địa phương. Nơi đây mười phần rộng lớn. Mắt nhìn đi càng nhìn không đến bên cạnh. Sau khi lại tới đây, câu cá tẩu dưới chân động tác cũng là không khỏi trở nên nhẹ nhàng một chút. Tiền bối, cái này Trường Giang Tiểu Bạch Long bơi thủ đoạn mười phần cao minh, đã đem phụ dị thủy chi thuật tu hành đến mức lô hỏa thuần thành. Tại nước sông này bên trong, văn bối không nhất định có thể đích thực đem nó bắt chớ. Nhìn hắn tại cựu thúc trước mặt nói tự nhiên, nói đầy đủ tự tin, nhưng là có một số việc cũng chỉ có mình biết. Khả năng Trường Giang Tiểu Bạch Long bản thân đạo hạnh không sâu, nhưng là hắn đã đem bơi môn này dị thuật tu hành đến mức lô hỏa thuần thành. Thật nói đến, hắn bơi ở trong giang hà giống như trong nước bạch long, có thể ra sóng mà đi, mượn sóng mà đi. Nếu không, lúc trước bọn hắn cũng sẽ không bị gia hỏa này tung tóe một thân nước. Nhất là gia hỏa này mũi chó còn rất linh, thậm chí có thể ngửi được sinh khí. Loại nhân vật này cho dù là tại thời cổ, cũng là có thể được xưng là bờ sông một phương bá chủ, nói câu sóng bên trong hóa đơn tạm cũng không đủ. Tại trên bờ hắn đều có tự tin đánh chết chi, nhưng đã đến trong nước, vậy ai sinh kẻ nào chết coi như tám lạng nửa cân. Người yên tâm đi cũng được, lão phu ở chỗ này vì ngươi áp trận các loại chính là một câu nói kia. Khi câu cá tẩu nghe được tiền bối nói như thế thời điểm, hắn trực tiếp một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước sông. Vào nước giống như gợn sóng, lại không có tóe lên bao nhiêu bọt nước. Cái này câu cá tẩu vậy mà cũng tập được một thân phi phạm bơi chi thuật. Ở trên sông du tẩu cũng không có náo ra bao nhiêu tiếng vang, xa xa nhìn lại, chỉ cho là trên sông trôi nổi một khối vải rách thôi. Cũng có chút thủ đoạn thấy được nơi này, Tống Phong thì là nhẹ nhàng chống trong tay đằng trượng, nhìn dường như cảm thấy thú vị giống như. Rốt cục, theo cái này câu cá tẩu không ngừng tại bờ sông quái, ở trong nước du tẩu, tìm kiếm lấy cái kia Trường Giang Tiểu Bạch Long tung tích. Liền thấy đột nhiên trong nước gợn sóng một quyển, soạt. Sau một khắc, chỉ thấy một người mặc đồ đả, trong tay cầm một cây xiên cá nam tử thì là dẫm sóng mà ra. Mặc dù bên hông hắn phía dưới đều dưới đáy nước, nhưng là hắn cái này dẫm sóng mà đi tư thái, lại thêm trong tay cái đĩa, nhìn dường như thật liền cùng cái kia tuần đêm trên biển xiên một dạng. Tốt ngươi cái câu cá lão, nguyên bản ta liền muốn tìm ngươi suối quẩy, không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn muốn chết đường. Nếu hôm nay ngươi vào tới cái này Trường Giang, vậy ngươi liền tới phải đi không được, vừa vặn giết ngươi, cũng coi là vì ta tích lũy đến một công văn. Sau khi nói đến đây, chỉ nhìn cái kia Trường Giang Tiểu Bạch Long dẫm mạnh nước, theo, sau giống như là có một đạo gợn sóng vòng quanh hắn một dạng cấp tốc tiến lên. Dầm dầm trong tay hắn cầm cái đĩa, tốc độ cực nhanh, thật sự là như là đáy nước kia long cung chiến tướng, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chương 193, không nói võ đức, 1, chương 193, không nói võ đức, 1, nhìn thấy cái kia tiểu bạch long động tác như thế. Ngay tại trong sông bơi lội, trên cơ bản hơn nửa người đều rơi vào trong nước sông, chỉ có đầu lâu ở trên mặt nước câu cá tẩu thì là không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Trong lúc mơ hồ, cái kia trên mặt sông dường như có vụ vụ tiếng vang lên, chấn trong lòng người ngũ tạng không khỏi run nhẹ nhẹ. Làm người bên ngoài đều đã như vậy, mà tiểu bạch long làm chân chính cùng nó đối kháng người, giờ phút này tự nhiên cũng là thân thể mười phần không dễ chịu. Hành pháp nhị khí, không nghĩ tới thật đúng là để cho ngươi kẻ câu cá này luyện được chút bản lĩnh tới. Sau khi nói đến đây, cảm giác được chính mình trái tim nhảy có chút dị thường, tiểu bạch long giờ phút này thì là nhẹ nhàng thay đổi thân hình, trong tay xin thép càng thêm cảnh giác lên. Mặc dù bây giờ hắn trên mặt khinh thường, nói lời cũng là cũng không lộ ra cỡ nào kiêng kỵ câu cá tẩu, nhưng là hắn cũng biết rõ từ trên chiến lược xem thường địch nhân, mà từ trên chiến thuật đi coi trọng địch nhân. Thứ đồ gì gọi hành pháp nhị khí? Nói trắng ra là, tại võ đạo trong tu hành, cái đồ chơi này chính là luyện công thời điểm phát lực hai loại khác biệt kỹ xảo. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Cụ thể luyện thế nào khả năng người khác không biết, các môn các phái đều có thiên thu, mỗi người đều có chính mình luyện pháp. Nhưng là thật đánh ra đến, nhưng phàm là có chút kiến thức, liền có thể biết cái này hai âm thanh lợi hại. Hành cấp đây là phát lực hai loại trạng thái. Kẻ câu cá này vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, nó ngũ tạm chấn động, liền có thể chấn động đến trong thân thể của hắn pháp lực hơi chậm lại. Cái này nếu là đột nhiên cho hắn a một chút, hắn cái kia bơi chi pháp một khi nửa đường xảy ra vấn đề, sợ không phải thật có thể để kẻ câu cá này một quyền cho đập chết. Mà đây vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề là, có thể phát ra hành cấp nhị khí, vậy đã nói rõ kẻ câu cá này bản thân đạo đi đã cực cao, tố chất thân thể tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù trong nước là thiên hạ của hắn, nhưng là thế gian này, còn nhiều loạn quyền đã chết lão sư phó hiện tượng. Hiện tại hắn tại cảnh giác gấp bội. Dù sao hắn tuy nói bơi cực kỳ lợi hại, nhưng là nhược chân đích bị gia hỏa này tới gần thân, sợ là chịu một quyền đều được để hắn dục sinh dục tử. Nào bù bù. Nước sông đột nhiên cuốn lên một đạo sóng nhỏ. Ngay sau đó, liền thấy Tiểu Bạch Long thì là hai tay giơ xin thép từ mặt bên đánh lén đi qua. Không chỉ có như vậy, theo hắn cuốn lên ở trong tay xin thép, trong mơ hồ dường như có hai ba giọt bóng ánh sáng long lanh, nhìn tản ra vầng sáng xanh lam giọt nước, lượn lờ tại trên xin thép. Xin thép thì là không ngừng đang xoay tròn. Song phương động tác cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, ngược lại giống như là xin thép tiến thủ đoạn nào đó, cưỡng chế đem cái kia mấy giọt giọt nước chùm vào trong đó. Tả hữu xoay tròn, như là giao long. Phối hợp thêm Tiểu Bạch Long động tác, càng là lộ ra xuất quỷ nhập thần mười phần thần bí. Cá trạch chết tiệt, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi chính là muốn sử xuất tuyệt kỹ của ngươi, ngươi kỹ cũng vậy. Sau khi nói đến đây, câu cá tẩu thì là cười ha ha vài tiếng, ngay sau đó, từ sau lưng của mình cầm ra tới cây kia cần câu. Sau đó buông ra dây câu nhẹ nhàng hất lên. Dây câu trên không trung có chút nhất chuyển, ngay sau đó, liền bị hắn hung hăng rút ra ngoài, đùng. Mặc dù hiện nay còn không có đụng phải cái gì, nhưng là dây câu này đang bị quăng sau khi ra ngoài, dường như đánh xuyên không khí, đem hơi nước một phân thành hai. Nhìn thật giống là tiếng sấm một dạng. Thấy được nơi này, Tiểu Bạch Long thì là sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó, nắm chặt trong tay xin thép liền hung hăng hướng về câu cá tẩu đã đánh qua, ngươi kẻ câu cá này cũng vẫn là kiểu cũ. Nói đến đây, hắn thì là thừa dịp này nhanh chóng hạ xuống xuống dưới, liền đến ngay cả cái cuốt đều không có bước lên liền biến mất bóng dáng. Đùng. Sợi câu cá lắp tại trên mặt nước, trong lúc nhất thời lại thật khơi dậy vài thước mặt nước. Trong lúc mơ hồ, giống như thật làm được cái gì gọi là rút đao đoạt thủy, khiến cho mặt sông kia phía trên dây câu kia đánh rơi qua địa phương tạo thành một chút chân không. Cũng không biết là không may hay là thế nào. Chỗ kia vừa vặn lại qua một đầu, thoạt nhìn là một đầu có chừng dài hơn thước cá chép lớn. Nhưng theo dây câu này rơi xuống, chỉ thấy vừa vặn ở giữa đầu kia cá chép lớn thì là trong nháy mắt dừng lại bơi lội bộ pháp. Đợi đến qua như vậy một cái chớp mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy đầu kia vừa mới còn sống sờ sờ cá chép lớn, liền từ giữa một phân thành hai cắt chém mười phần tơ lụa. Không chỉ có như vậy, cá chép hai bên trái phải con mắt thậm chí còn chớp chớp, nhìn dường như còn không có kịp phản ứng mình đã chết giống như. Lại qua như vậy nhất sát, ngay sau đó chỉ thấy cái kia từ giữa đó một phân thành hai đầu kia cá chép lớn, trên thân thì là bắt đầu từ từ trở nên trắng nõn, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền ngay cả đầu kia cá chép lớn trên người xương cá đều biến thành sẫm trắng. Soạn. Một chút bọt nước đã qua, tung bay ở giang hà mặt ngoài bị dòng nước như vậy xông lên, lại bị chia làm mấy đoạn hướng về nơi xa lướt tới, giống như là thành đầu gô nát một dạng. Nhìn xem chính mình một kích không có kiến công, câu cá tẩu thì là vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, muốn tránh thoát cái này nắm cả hai ba dọn cái này cái kia xin thép, thiếu âm hàn thủy, ngươi thật đúng là đủ bỏ được. Cái kia xin thép nhìn như bay chậm chạp, nhưng là thời gian một cái nháy mắt đã đến trước mắt của hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là cầm lấy cần câu cá, sau đó đem xin thép đầu chạm thử, đánh gãy phương hướng của hắn. Phanh! Xin thép bị đụng hướng một bên. Nhưng là thần kỳ lạ, theo xin thép bị chụp về phía một bên, trên nó cái kia hai ba giọt nước lại đột nhiên bắn ra, hóa thành một đại đoàn lam ánh ánh hơi nước. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem câu cá tẩu cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thấy được nơi này, câu cá tẩu thì là biến sắc, ngay sau đó cũng là như đồng du rồng một dạng nhảy xuống nước. Nhưng là cùng Tiểu Bạch Long khác biệt chính là, câu cá tẩu vào nước đằng sau là hướng phía dòng sông thượng du mà đi. Soạn. Sương mù bao phủ tại vừa mới câu cá chỗ vị trí. Ngay sau đó, liền thấy sương mù kia rơi xuống nước tức tan, trong nháy mắt rất giống cái kia một mảnh thủy vực hóa thành màu xanh hẳm. Trong lúc mơ hồ như có chút điểm hàn khí bốc hơi, thậm chí ngay tại cái kia một mảnh trong thủy vực, ngay tại hơi nước rơi xuống, hàn khí dâng lên một khắc này, xung quanh tất cả bầy cá đều trợn trắng mắt, nhìn tựa như là bị đông cứng chết một dạng. Thật độc thủ đoạn, có thể có phạm vi lớn như vậy, ngươi sợ là đem nhiều năm như vậy cất giữ đều đã vận dụng đi. Lấy qua cần câu cá tẩu đây là may mắn nhìn thoáng qua vừa mới vị trí, sau đó hướng về trên mặt sông hô to. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao hô, trên mặt sông đều một mực không có người đầu nhảy ra, nhìn giống như là không ai một dạng. Ngay lúc này, chỉ có thấy được vừa mới còn dẫm lên nước đang câu cá tẩu đột nhiên trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, không tốt. Sau một khắc, chỉ thấy tại sóng lớn bên trong đột nhiên một đạo kỳ dị, phi thường cao bọt nước đột nhiên từ trên đầu đánh hạ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đứng tại hắn vị trí này, cái này một đóa bọt nước nhất định phải đem hắn đánh vào trong nước biển. Nhưng là, thời khắc này câu cá tẩu tất có thể không thể để cho mình bị bọt nước này đánh trúng chúng, người khác tính toán, không hổ là đem bơi dị thuật luyện tới mức lô hỏa thuần thành, vậy mà có thể đem phổ thông sóng nước đẩy thành lớn như thế sóng. Nghĩ đến nơi này thời điểm, câu cá tẩu thì là hít sâu một hơi, sau đó gân xương ra tê động, lốt buốt, huyết dịch như bọt nước giống như bay tuôn ra. Rầm rầm, một cỗ lại một cỗ nhiệt khí từ trên người hắn phát ra, sau đó một quyền liền đánh vào sóng nước kia phía trên. Oeng, lực lượng khổng lồ bộc phát. Chương 193-2, chương 193-2, ngay sau đó, cái này câu cá tẩu vậy mà trực tiếp liền đem sóng nước kia từ giữa đó đánh ra một cái độc lớn, đơn giản mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Thừa cơ hội này, Câu cá tẩu thì là liên đối cần câu nhảy vào trong lỗ thủng, tránh thoát lần này sóng lớn. Nhưng mà, ngay tại nhảy qua sóng lớn sau, chỉ thấy một cây một ánh sáng trong bắt xiên cá, ngay tại hắn nhảy ra mảnh này vị trí phía dưới chờ lấy đâu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại hắn hạ xuống thời điểm sợ là liền muốn tự chui đầu vào lưới, bị cái này xiên thép từ dưới lên trên đâm cho hoàn toàn, lên. Nhìn thấy sự tình chớp mắt liền trở nên như thế gian nguy, câu cá tẩu thì là nhanh chóng bặm bẹo vòng eo, tại không thể tưởng tượng nổi bên trong đổi thân thể phương hướng. Ngay sau đó, ngón tay nhanh chóng bóp ở trên lưng, đem sọt cá cởi xuống, sau đó ném vào xiên thép vị trí, thu. Một khắc này, liền thấy sọt cá kia vậy mà thẳng tắp hướng phía xiên thép bay đi, nhìn dường như muốn bộ đến nó một dạng. Phanh! Sọt cá xiên thép giao tiếp. Tại song phương va chạm một sát na kia, cái kia xiên thép nhìn giống như là thiếu đi mấy phần linh quang, ngay cả xiên đầu đều trở nên cùn một chút. Không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần thủ đoạn. Lật sóng mà lên, ngay sau đó, Tiểu Bạch Long thì là nhanh chóng nhận lấy trong tay xiên thép, trong ánh mắt tràn ngập tràn đầy đau lòng. Cái này xiên thép thế nhưng là hắn tìm rất nhiều thợ rèn, thậm chí tìm kiếm nghị cách cùng đi ngang qua đạo hữu mượn không ít linh tài, lúc này mới chế tạo thành pháp khí. Không chỉ có thể thu ngũ hồ tứ hải chi thủy, hấp thu trong đó thiếu âm hàn khí, thậm chí còn có thể phụ trợ hắn bơi tu hành. Theo tích lũy thiếu âm hàn khí càng nhiều, pháp khí này lực lượng tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh. Mặc dù hiện nay chỉ có 2-3 giọt thiếu âm hàn thủy, nhưng đây chỉ là bắt đầu, nếu như chờ hắn tích lũy đầy đủ thời gian, lại đợi 2-3 năm, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Nhưng là đen đủi chính là, bây giờ hắn liền đụng phải kẻ khó chơi. Mà lại hắn còn bị câu cá tẩu dùng sọt cá đụng một cái, trực tiếp đem con cá kia xin phía trên linh quang cho đụng mất rồi một bộ phận. Đây thật là kém chút đem hắn đau lòng chết. Nghĩ đến nơi này, cái kia tiểu Bạch Long thì là nắm xin phép lật vào trong nước. Trong lúc mơ hồ, cái này trong trường giang nước sông dường như trở nên càng ngày càng tràn lan. Cũng không biết hắn dùng dạng thủ đoạn gì, chỉ thấy sóng lớn kia là càng ngày càng cao càng ngày càng nặng. Soạt, soạt, soạt. Thậm chí sắp có loại đem hắn vây cảm giác. Nhìn câu cá tẩu không khỏi sắc mặt trầm xuống, thậm chí cầm cần câu trong tay, sọt cá bốn chỗ đang đánh giá, không nghĩ tới ngươi phá cái nĩa lại còn cứng như vậy, sớm biết ta liền dùng thêm chút sức, dứt khoát cho ngươi đụng nát. Mặc dù trên mặt đều là khinh thường, nhưng khi câu cá tẩu nhìn thấy sọt cá bên ngoài trong đó bị đụng đi ra một cái hố nhỏ thời điểm, hắn trong hai mắt vẫn không khỏi đến lộ ra một tia đau lòng. Đây chính là hắn dưới cơ duyên xảo hợp được truyền thừa, lúc này mới đạt được một môn truyền thế pháp khí. Tại trong nước sông đây chính là bảo bối. Trừ trong truyền thuyết đi ra tiên nhân môn phái, xuất ra trấn phái pháp bảo cùng hắn đổi, mặt khác hắn đều không nỡ. Cái đồ chơi này dùng để cá lớn thuần cá đơn giản nhất tuyệt, mà lại dùng thủ đoạn đặc thù còn có thể dây vào người khác pháp khí, chuyên nghiệp người già bị đụng. Luyện chế pháp khí này người quả thực là một thiên tài. Đồng dạng, chính là bởi vì pháp khí này cực đoan quý giá, cho nên mới tại đụng phải một cái hố nhỏ đằng sau, hắn liền đau lòng không được. Nhưng là hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, hy vọng cái này có thể đem cái kia tiểu Bạch Long cho hù sợ. Ngay lúc này, chỉ thấy vừa mới rơi vào trong nước, không biết chạy đi đâu rồi tiểu Bạch Long, giờ phút này thì là lại một lần nữa từ trong bọt nước mặt nhảy ra. Chịu chết đi. Lần này, chỉ thấy hắn đinh ba thép phía trên, không chỉ tại là một hai giọt vậy quá âm hàn nước. Trong lúc mơ hồ, dường như có một tầng lại một tầng sương mù màu lam lượn lờ tại trên người hắn, để hắn thoạt nhìn như là một đầu lam long, không ngừng ở trong nước trôi nổi đồng thời, cái kia xin thép cũng là nhanh chóng hướng về câu cá tẩu đâm tới. Nhìn câu cá tẩu cũng nhịn không được nhượng bộ lui mình. Không nghĩ tới ngươi còn có hàng tồn. Cậu vật, ngươi tồn vẫn rất nhiều đây. Nhưng là ta cũng không tin ta cho ngươi tiêu hao không hết. Không phải liền là một chút thiếu âm hàn thủy thôi. Cùng lắm thì ta liền cho ngươi cứng đối cứng, luôn có thể đem ngươi cái này tiểu biết độc tử cho đục chết. Nghĩ đến nơi đó, hắn cũng không cam chịu yếu thế, cả người trên thân khí huyết lưu thông ầm ầm, toàn thân làn da đỏ bừng. Nhìn liên cùng bốc khói giống như. Giết. Tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy câu cá tẩu quanh thân dường như có lưu quang đang nhấp nháy. Trong lúc mơ hồ, da của hắn trong khoảnh khắc đó đều trở nên có chút bóng loáng, phảng phất thủy tinh lưu ly mở dạng. Phanh. Trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ có thấy được đình ba thép liên đối cái kia xin phép phụ cận rất nhiều màu lam nhạt sương mù, lại đều bị mẻ bay. Mặc dù sương mù kia hụ thực không ít quần áo, nhưng là thời khắc này câu cá tẩu lại một điểm cũng không sợ, nó quanh thân lưu quang không ngừng hiện lên, giống như là có bảo vệ chi pháp một dạng. Ngay lúc này, nhìn xem chính mình pháp khí bị mẹ bay tiểu Bạch Long thì là không khỏi tâm dễ dàng chìm, người trước đây đều là trang. Trước đây mỗi lần hắn tuần hành giang hà, câu cá tẩu nhìn thấy hắn thời điểm đều nhượng bộ lui binh, nhìn tựa hồ là e ngại thủ đoạn hắn dáng vẻ. Không nghĩ tới hắn giấu lại sâu như vậy, thậm chí ngay cả hắn thi triển pháp thuật, tích lũy nhiều năm thiếu âm hàn thủy đều không sợ. Phải biết, vô luận là thế nào, cái đồ chơi này đều mang cái thiếu âm hai chữ, cái đồ chơi này thế nhưng là rét lạnh rất. Cái này so ra kém quá âm hàn nước, cũng hoặc là huyền minh chi khí. Nhưng là tại trong trường giang rút ra thiếu âm hàn thủy kịch độc không gì sánh được, một giọt liền có thể đem người bình thường chết quóng. Có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Chính mình dụng tâm thôi phát đi ra pháp khí này, bao quát nó kèm theo pháp lực vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ nói võ đạo tu hành những mọi dợ kia thật có lợi hại như vậy? Nghĩ đến nơi này, tiểu Bạch Long thì là không khỏi theo bản năng lòng sinh thoái ý, chân đạp dòng nước liền không nhịn được muốn bơi mà đi. Hắn có hết sức tự tin. Cho dù là kẻ câu cá này biết chút đánh cá bơi lội bản sự, ở trước mặt của hắn cũng tuyệt đối không gọi được là lợi hại. Tại trong trường giang, hắn như muốn đi thật đúng là không ai có thể ngăn được hắn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy bờ trường giang thì là đột nhiên xuất hiện một cái, mặc đạo bào màu vàng nóng, lông mày chữ nhất xuyên qua lông mì thân ảnh. ngay tại nó hiện thân sát na. Cửu thúc thì là nhanh chóng kết động đạo chỉ, sau đó, đối với trước mặt một tấm lá bùa hung hăng một chút, thiên linh linh, địa linh linh, đi. Theo cửu thúc điểm trúng mục tiêu, chỉ thấy một tấm kia màu vàng sáng lá bùa thì là cấp tốc tiêu đốt. Cùng lúc đó, chính trùng hợp chạy tới thu sinh thì là một cái lộn ngược ra sau đứng tại bờ trước, sau đó hướng về phía trước bắc cỏ, phanh. Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái kia bị cửu thúc ngắn ngủi lấy pháp thuật định trụ tiểu bạch long trên trán, giờ phút này thì là có thêm một cái lỗ máu.